Chương 667, không nhớ nổi ác mộng. Chương 667, không nhớ nổi ác mộng. Chúng ta xuống dưới về sau, Vương Quý Lâm nghe được chúng ta động tĩnh, theo ngủ gật trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, dùng tràn đầy tơ máu ánh mắt hơi có áy náy nhìn ta một cái. Sau đó, ta đem nhìn đằng trước đến cái kia quỷ vật kỹ càng cùng Vương Quý Lâm nói chuyện, hỏi hắn có biết hay không. Nhưng mà, Vương Quý Lâm biểu thị chưa từng có đắc tội qua người loại này, hơn nữa hắn còn nói mình tin Phật, nếu như trên đường gặp tên ăn mày, sẽ còn xuất ra tiền đến bố thí cho bọn họ. Năm ngoái thời điểm, trả lại hắn tại thôn của Hoàn Bắc quê nhà bên trong góp 200 vạn, tu một tòa cầu. Hơn nữa Vương Quý Lâm còn nói, hắn mỗi lần ăn Tết về chính mình Hoàn Bắc quê nhà thời điểm, đều muốn cho trong thôn cao tuổi lão nhân phát tiền, chỉ cần tại 65 tuổi trở lên lão nhân, một người ít ra một bạc khối, loại kia không có nhi không có nữ lão nhân, hắn sẽ còn cho thêm một chút. Như thế nói đến, Vương Quý Lâm thật sự chính là một cái đại thiện nhân. Theo ta đối Vương gia người một nhà này quan sát đến xem, nhà bọn họ người xác thực không có vấn đề gì, tướng mạo cũng đều mười phần bình thản, không giống như là cái gì làm điều phi pháp hạng người. Cứ như vậy tốt người một nhà, lại bị lợi hại như vậy một cái quỷ vật cho có lên, lại làm cho ta có chút không rõ ràng cho lắm. Cùng chúng ta nói xong những này về sau, Vương Quý Lâm đã buồn ngủ mở mắt không ra, ta khuyên hắn đi về nghỉ. Chờ trên Vương Quý Lâm lâu về sau, Vương Thế Long lần nữa nhìn về phía ta nói, "Nô thiếu gia, cha ta cũng không biết ngươi nói cái kia mấy thứ bẩn thỉu, kế tiếp làm sao bây giờ à?" Đột nhiên ta cũng mất đầu mối, không biết rõ vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Thế là nhìn về phía hắn nói, "Trước ngươi nói phụ thân ngươi ban đêm thường xuyên làm ác mộng, sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ làm cái gì mộng đúng không?" Vương Thế Long nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đúng vậy, chuyện này phụ thân ta đã nói với ta mấy lần, nói làm mộng rất đáng sợ, nhưng là mỗi lần đều nghĩ không ra làm cái gì mộng, tựa như là từ khi nữ nhi của ta bắt đầu biến không lúc bình thường, hắn liền bắt đầu làm ác mộng, chuyện này cùng nữ nhi của ta có quan hệ sao?" Trước mắt khó mà nói, chờ một lát phụ thân ngươi ngủ về sau, ta tới xem a. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, lần này là ta xuất sư đến nay, gặp phải không có nhất đầu mối tình huống, hơn nữa quỷ vật kia cũng không là bình thường quỷ vật, lại có thể tách ra tàn hồn đi ra, tự nhiên đạo hạnh rất cao, ta nhất định phải tra rõ ràng quỷ vật kia cùng Vương gia đến cùng có cái gì ân oán, khả năng tiến hành bước kế tiếp lưu đồ. Tiền này là càng ngày càng khó kiếm lời, không riêng muốn bắt quỷ, còn muốn làm một thanh hồn mess. Trên Vương Quý Lâm lâu về sau không đến nửa giờ liền đánh lên tiếng ấy. Lúc này, Vương Thế Long mang theo ta tới phụ thân hắn cửa phòng ngủ, ta nhường hắn chờ ở cửa, ta đóng lại cửa phòng, thận trọng đi tới bên người của Vương Quý Lâm, mắt không chớp nhìn về phía hắn. Ta nhìn thấy, trên người Vương Quý Lâm từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt màu đen sát khí, mà cái này sát khí cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Một lát sau, đang đánh hắn Vương Quý Lâm, đột nhiên ngừng lại, bắp thịt trên mặt bắt đầu co quắp, hiện ra một loại mười phần sợ hãi vẻ mặt. Hắn khẳng định lại bắt đầu thấy ác mộng. Nhìn thấy loại tình huống này, ta vội vàng đem Mị Linh theo bên trong thiên cương ấn phóng ra. Mị Linh đứng ở bên cạnh ta, hơi nghi hoặc một chút nhìn ta một cái. "Ngươi có thể hay không giúp ta tiến vào mộng cảnh của hắn bên trong, nhường ta xem một chút hắn đang làm cái gì mộng?" Ta chỉ vào Vương Quý Lâm nói. Mị Linh hướng phía Vương Quý Lâm nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói rằng, "Hắn bị tà khí xâm lấn, nhận lấy tà linh chi phối, ta hẳn là có thể giúp ngươi." "Vậy thì thử một chút ta." Nói, ta ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại. Mị Linh đem một cái tay đặt ở Vương Quý Lâm phía trên thiên linh, một cái tay khác đặt ở ta thiên linh chỗ. Sau một lát, ta bỗng nhiên cảm thấy một loại choáng váng cảm giác, ngay từ đầu là đen kịt một màu, sau đó ta liền tiến vào Vương Quý Lâm trong mộng cảnh. Bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh. Giờ phút này, tại Vương Quý Lâm trong mộng cảnh, hắn xuất hiện ở một dòng sông nhỏ bên cạnh, tại tiểu hà đối diện, là một cái không lớn thôn trang. Trong thôn có gần 110 gia đình, đại đa số phòng ở đều rất rách nát. Tại sông đối diện địa phương, còn có một gốc cành lá rậm rạp lão hoại thụ. Vương Quý Lâm giống như là hành thi đi thịt đồng dạng, tại bờ sông nhỏ chậm rãi đi lại, sắc mặt biểu lộ có chút lo lắng, hắn giống như rất nghĩ tới sông, nhưng lại chưa từng có sông đường. Đúng vào lúc này, đột nhiên theo đồng ruộng bên trong, đột nhiên lao ra ngoài một cái đầu bù ô mặt giống như là tên ăn mày như thế nam nhân, hắn trực tiếp đem Vương Quý Lâm nhào ngã trên mặt đất, giắt tóc của hắn, nhấn trên mặt đất chính là hành hung một trận. Vương Quý Lâm đang không ngừng cầu khẩn hắn dừng tay, thật là người kia lại là càng đánh càng hung, cũng không có muốn dừng tay ý tứ, cuối cùng còn gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lúc này, ta nhìn kỹ một cái người kia, cái kia ẩu đả người của Vương Quý Lâm, cùng trước đó xuất hiện đánh Vương Thế Long nữ nhi là cùng một người. Cái kia giống người điên người ra tay rất nặng, đánh Vương Quý Lâm đầy đất lăn lộn. Hắn chỉ là đánh, lại không nói một chữ, trong cổ họng phát ra một hồi nhi gào trầm thấp thanh âm. Đây là tại Vương Quý Lâm trong một cảnh, ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn. Nhìn trong chốc lát, ta liền cùng Mị Linh chào hỏi một tiếng, để cho ta theo Vương Quý Lâm trong mộng cảnh đi ra. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện Vương Quý Lâm còn đắm chìm ở trong giấc mộng, sắc mặt hoảng sợ, thân thể tại không tự chủ được rung động. Nhìn thấy hắn như vậy thống khổ bộ dáng, ta liền suy nghĩ, cái kia giống người điên ra hỏa, tại sao phải tra tấn Vương Quý Lâm cùng cháu gái của hắn đâu? Người này khẳng định cùng Vương gia có cái gì thoát không ra quan hệ. Nghĩ tới đây, ta liền đưa tay lung lay ở vào trong cơn ác mộng Vương Quý Lâm, hắn đột nhiên run run một chút, mở mắt, khi hắn nhìn thấy người trước mắt là ta thời điểm, giật nảy mình, thân thể còn về sau rụt lại. Nô thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Ngươi vừa rồi thấy ác mộng. Ta cười nhìn về phía hắn. Vương Quý Lâm nhẹ gật đầu, nói rằng, gần nhất chỉ cần ta một ngủ liền làm ác mộng. Ngươi cũng mơ tới cái gì? Ta không nhớ rõ, ở trong mơ ta cũng cảm giác rất sợ hãi, nhưng là sau khi tỉnh lại, liền cái gì đều không nhớ rõ. Vương Quý Lâm vẻ mặt thống khổ nói. Hắn không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ được, ta mới từ mộng cảnh của hắn bên trong đi ra. Tại giấc mơ của ngươi bên trong có một dòng sông nhỏ, Tiểu Hà đối diện là một cái rách nát thôn nhỏ, tại cửa thôn chỗ có một cái lao hoại thụ, cái cổ siêu mẹo lao hoại thụ, nơi này, ngươi biết ở đâu sao? Ta bỗng nhiên hỏi. Nghe ta hỏi ra những này, Vương Quý Lâm vừa sợ lại sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta. Có lẽ là ta nói những này, nhường hắn nhớ ra cái gì đó. Cái này, đây là ta khi còn bé sinh hoạt qua thôn, tại trước 20 tuổi, ta một mực sinh hoạt ở trong thôn này, từ khi ta đi ra sông Sáo về sau, cũng rất ít trở về, trước đây ít năm cũng là trở về mấy lần. Nô thiếu gia là làm sao biết nơi này? Chương 668, Long Trọng tiếp đãi chương 668, Long Trọng tiếp đãi ta không có quá nhiều cùng Vương Quý Lâm giải thích ta là như thế nào nhìn thấy mộng cảnh của hắn, chỉ là theo trên thân lấy ra một trường phù đi ra, đưa cho hắn, nhường hắn để trong lòng miệng, tiếp tục ngủ, còn nói với hắn, sáng sớm ngày mai liền lên đường đi hắn quê quán nhìn một cái. Vương Quý Lâm có thể là buồn ngủ quá, cũng không có nhiều hỏi, đem ta cho hắn đạo phù kia hảo hảo thu về sau, liền mê man lần nữa ngủ tiếp đi. Ta rời đi phòng ngủ của Vương Quý Lâm, cùng Vương Thế Long còn chờ ở bên ngoài. Nô thiếu gia, ngài vừa rồi ta vừa rồi thừa dịp phụ thân ngươi ngủ thời điểm, nghĩ biện pháp nhìn một chút hắn làm ngộng, vừa rồi ta hỏi hắn, hắn trong ngộng địa phương là tại Hoàn Bắc quê nhà cửa thôn vị trí, mà hắn trong cơn ác mộng đánh hắn người kia, cùng hại con gái của ngươi là cùng một người, sáng sớm ngày mai, chúng ta đi một chuyến các ngươi quê quán, nhìn xem ở nơi đó có thể hay không tìm tới đầu mối gì, tốt nhất mang theo con gái của ngươi cùng đi, con gái của ngươi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện này nếu như không chiếm được giải quyết, con gái của ngươi chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Ta nhìn về phía hắn nói, tốt nô thiếu gia, ta tất cả nghe theo ngươi. Sáng sớm ngày mai liền lên đường, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Vương Thế Long cung kính nói, đều riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi, cho ta cùng Hổ Tử Thúc cũng an bài một cái phòng. Buổi tối hôm nay phụ thân ngươi cùng nữ nhi cũng sẽ không lại bị quỷ vật cuốn lấy, có thể đủ tốt cảm giác. Vương Thế Long luôn miệng nói tạ, sau đó liền an bài người hầu, phân biệt cho ta cùng Hổ Tử Thúc riêng phần mình an bài một cái phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã là sau nửa đêm, ta đơn giản rửa mặt về sau, liền nằm ở trên giường. Càng nghĩ càng thấy đến chuyện này có chút quỷ dị ly kỳ, đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng đầu mối. Vương Thế Long một nhà cảm giác người đều rất tốt, cũng không có loại kia đại gian đại ác người, loại chuyện này lẽ ra không nên rơi trên đầu hắn. Thật là có câu nói tốt, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Cái kia quỷ vật đã một mực quấn lấy người của Vương gia, khẳng định cùng bọn hắn nhà có không giải được quan nghiệt. Trên giường suy nghĩ hồi lâu, cũng không có đầu tự đi ra, hiện tại ta chỉ có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Vương Quý Lâm quê quán cái thôn kia lên. Có lẽ theo cái chỗ kia, có thể tìm tới đầu mối gì. Nếu như vẫn là không có thu hoạch gì lời nói, cái này việc khả năng liền sẽ thất bại, cuối cùng một phân tiền đều không kiếm được. Sư phụ rời đi thời điểm, mang đi ta tất cả tiền, trên người của ta còn có 1000 vạn nhiều một chút nhi, nếu như mời Vương Ngạo Thiên ra tay đối phó Quỷ Vương Tông Lạc, liền một phân tiền không còn, cho nên gần nhất nhất định phải kiếm nhiều tiền một chút, xem như kinh phí hoạt động, chuyện này vẫn là phải hết sức nỗ lực. Trên giường trằn trọc thật lâu, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới Bát Vĩ Hồ, sau đó bắt đầu bình tâm tĩnh khí cố gắng cùng ý thức bên trong biển sâu Bát Vĩ Hồ nguyên thần khai thông. Ta có thể cảm giác được, kia cố nguyên thần chi lực càng ngày càng mạnh, nhưng là Bát Vĩ Hồ lại không có đối ta đáp lại. Xem ra, nàng trước mắt là khôi phục nguyên thần thời kỳ mấu chốt, có thể cùng ta trao đổi, còn phải cần một khoảng thời gian. Chuyện này ta cũng không nóng nảy, không biết rõ lúc nào thời điểm, ta cũng ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Thế Long trong nhà người hầu gõ cửa phòng, gọi ta xuống lầu ăn cơm. Chờ ta xuống dưới về sau, người phát hiện Vương gia đều tại trong nhà ăn, bao quát cái kia 2 tuổi tiểu nữ hài nhi cũng tỉnh ngủ, khí sắc nhìn không tệ, cũng không tiếp tục khóc giống. Vương Quý Lâm nhìn qua tinh thần cũng rất tốt. Người một nhà nhìn ánh mắt của ta cùng hôm qua cũng không giống nhau, tràn đầy vẻ sùng kính. Vừa nhìn thấy ta, Vương Thế Long liền kích động nói, nô thiếu gia, đêm qua nữ nhi của ta một mực ngủ rất an ổn, cũng không tiếp tục náo, ngài thật sự là quá lợi hại. Nô thiếu gia xác thực rất thần, buổi tối hôm qua cũng không có nằm mơ, nhiều ngày trôi qua như vậy, ngủ nhất an tâm một đêm. Vương Quý Lâm cũng có chút kích động nói, chuyện còn không có giải quyết, buổi tối hôm qua là trị ngọn không trị gốc, ta vừa đi, các ngươi vẫn là phải bị kia mấy thứ bẩn thỉu cho có lên, hôm nay chúng ta đi Hoàn Bắc, tranh thủ đem chuyện này giải quyết triệt để a. Ta mỉm cười nói, đơn giản ăn một cái bữa sáng, chúng ta liền xuất phát trực tiếp đi Hoàn Bắc Bạc Châu một cái tên là thôn của cổ tỉnh trấn Lao Vương Trang. Hổ Tử Thúc lái xe mang theo ta, bọn hắn một nhà người ngồi một chiếc đại thương vụ, còn có chuyên môn tài xế lái xe. Theo Yến Bắc xuất phát tới Hoàn Bắc, ước chừng cần phải gần 10 giờ lộ trình. Chờ chúng ta đến cái kia gọi Lao Vương Trang địa phương, đã là lúc chạm vào tối. Chờ đến cái thôn kia cửa thôn thời điểm, ta thấy được để cho ta hết sức kinh ngạc một màn. Nhưng thấy tại cửa thôn địa phương, tụ tập một đám thôn dân, thua chiêng gõ trống, còn giật một đầu hành phi. Ta xích lại gần nhìn lên, phát hiện kia hành phi bên trên viết hoan nên Vương Quý Lâm một nhà về thăm nhà một chút. Khá lắm, Vương Quý Lâm về quê quán, nửa cái thôn người đều ra lên tiếp, chiên trống băng trời, pháo cùng băng lên. Hổ Tử Thúc dừng xe, nhìn thấy cái này náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi hí lưu nói, kẻ có tiền chính là không giống, về quê quán, làm đều lòng trọng như vậy, chờ thiếu gia ngươi về nhà thời điểm, không biết có phải hay không là người trong thôn cũng đường hẻm hoan nên. Hổ Tử Thúc liền yêu hết chuyện để nói. Nói chuyện tới về nhà, ta cũng có chút nhớ nhà, còn có hơn nửa năm chính là thập niên chi ước, chờ thêm chút nữa, ta rất nhanh liền có thể trở về. Vương Quý Lâm sau khi xuống xe, mang theo một nhà lao tiểu hướng phía những cái kia người trong thôn đi đến. Lúc này, các thôn dân như ong vỡ tổ hướng phía Vương gia người bên kia mạnh mà qua, đều là hỉ khí dương dương cảnh tượng. Ta cùng Hổ Tử Thúc đi theo Vương Quý Lâm đám người sau lưng cũng đi tới. Vừa đi, ta vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, phát hiện có chút không đúng lắm. nơi này giống như cũng không là ta tại Vương Quý Lâm trong mộng nhìn thấy địa phương, không có sông, cũng không có lao hoại thụ, liền có chút hoài nghi, có phải hay không đến nhầm địa phương. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, một người trung niên bắt lại tay của Vương Quý Lâm, kích động nói, lao thúc, hoan nên ngươi về nhà nhìn xem, ngài năm nay lại là lần đầu tiên đến A. Ra, đi đứng không tiện, lần này tới trong thôn có một số việc phải xử lý, tiểu kiện A, về sau ta đến trong thôn, không cần làm như vậy long trọng, ngươi người trưởng thôn này cũng không thể tùy tiện chào hỏi người trong thôn đi ra, đại gia hỏa đều rất bận. Ta có thể có hay không chào hỏi người trong thôn, đều là đại gia hỏa nghe nói ngài muốn tới, tự phát đến nơi đây chào mừng ngài, hai năm này, ngươi có thể cho trong thôn làm hiện thực, đại gia hỏa đều rất cảm kích ngài A. Nói, thôn trưởng kia liền kêu gọi Vương Quý Lâm người một nhà hướng phía trong thôn đi đến. Chờ bọn hắn đi ra ngoài không bao lâu, đường hẻm hoang nên những người kia liền nhao nhao rời đi. Ta nghe được có người tại nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì, cái này lao vương đầu trước kia đến trong thôn thời điểm, nhìn thấy người trong thôn đều trực tiếp phát tiền, lần này quặng lông đều không có, lao giả này càng ngày càng móc. Chính là, lao tử đi một chuyến buồn công, còn tưởng rằng hắn sẽ còn cho chúng ta phát tiền đâu, tất cả giải tán đi. Một người khác cũng nói theo. Chương 669, đầu cầu quỷ sự tỉnh chương 669, đầu cầu quỷ sự tỉnh trước đó liền nghe Vương Quý Lâm nói, lúc còn trẻ ở bên ngoài dốc sức làm, già về sau áo gấm về quê, giúp đỡ người trong thôn sửa cầu trải đường, cho lão nhân cùng người trong thôn phát tiền cải thiện sinh hoạt, đã làm nhiều lần sự tình tốt. Ta coi là người trong thôn đều sẽ mười phần cảm kích Vương Quý Lâm. Thật là vừa rồi ta cùng hổ tử thúc nghe được những cái kia rời đi thôn dân nhỏ giọng nói lời, không nghĩ tới bọn hắn lại là loại thái độ này. Đáng giận nhất là theo bên cạnh ta đi qua một cái lão nhân già, còn có chút thở phì phò nói, phát tài liền đến trong thôn tối khoe khoang, không phải liền là có hai tiền bận, đắc ý cái gì? Hảo tâm còn làm chuyện xấu, cảm thấy là kẻ có tiền trở lại trong thôn khoe khoang, đây đều là cái gì tâm lý đâu? Hổ tử thúc nghe nói như thế, nhếch miệng, nói với ta nói, thiếu gia, cái này người trong thôn thế nào dạng này? Lão vương thủ lĩnh không tệ à, thường xuyên cho người trong thôn phát tiền, còn sửa cầu trải đường, liền lần này đến trong thôn làm việc không đưa tiền, liền bộ dáng này. Ta cười cười, nói rằng, hổ tử thúc, có câu nói tốt, gọi là thăng mét ấn đấu gạo thủ, trước kia Vương Quý Lâm tới trong thôn mỗi lần đều phát tiền, trong thôn tự nhiên coi hắn làm quý khách như thế chiêu đãi, nhưng là chỉ cần một lần không cho, hoặc là cho thiếu đi, bọn hắn đã cảm thấy trong lòng không thoải mái, thậm chí sẽ đối với Vương Quý Lâm còn có chút hận ý, tại trong lòng của những người này, cảm thấy Vương Quý Lâm rất có tiền, hắn cho thôn dân phát tiền là hẳn là, ai bảo hắn là theo trong thôn này đi ra đâu? Cho là tình cảm, không cho là bản phận, kẻ có tiền tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, dựa vào cái gì mỗi lần tới đều muốn cho bọn họ, chính bọn hắn không có tay không có chân không biết kiếm tiền sao? Chắc không được thôn này nghèo như vậy. Hổ tử thuốc thở phì phò nói, đi, chúng ta không cần quản thôn xóm bọn họ bên trong chuyện, tới đây là giúp vương gia giải quyết phiền toái, bất quá ta giống như cảm giác ra một thứ gì, có lẽ vương gia bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lấy, thật cùng cái thôn này cũng không tránh khỏi quan hệ. Hai người chúng ta nói, trực tiếp hướng phía trong thôn đi đến. Thôn trưởng kêu gọi Vương Quý Lâm một nhà một đường cười cười nói nói, nhìn xem mười phần hòa hợp. Không bao lâu, liền đem chúng ta mời đến trong thôn một hộ mới đóng lớn ngói trong phòng. Có ý tứ chính là, thôn này bên trong phòng ốc rộng nhiều đều là phòng ở cũ, cũng chỉ có cái này một nhà nhìn qua là mới đóng, rộng rãi sáng tỏ, có đại môn nhà ngang, nhìn xem mười phần khí phái. Cái này hộ phòng ở hẳn là nhà trưởng thôn. Xem ra người trưởng thôn này nhà vẫn rất có tiền, không biết có phải hay không là Vương Quý Lâm cho hắn. Thôn trưởng đã chuẩn bị xong phong phú bữa tối, có gà có cá, cả bàn hơn 20 món đồ ăn, nhiệt tình chào hỏi Vương Quý Lâm một nhà ăn cơm, tiện thể lấy còn chào hỏi lên hai chúng ta. Lúc này, thiên đã tối xuống. Kỳ thật, ta rất muốn hỏi một chút Vương Quý Lâm, hắn trong mộng xuất hiện cảnh tượng đó đến cùng ở nơi nào, ta cũng không nhìn thấy hắn trong mộng cảnh cây kia láo hoại thụ. Thật là thôn trưởng một mực quấn lấy Vương Quý Lâm nói chuyện tiếng, mở miệng một tiếng lao thúc đều, gọi là một cái thân thiết, một bộ định nọ sắc mặt, ngược lại nhường Vương Quý Lâm rất là hưởng thụ. Hồ tử thúc vừa nhìn thấy đồ ăn trên bàn, liền bắt đầu thi thố tài năng, hồ ăn biển nhét. Ta bụng cũng đã đói, cùng hổ tử thúc cùng một chỗ phong quyền tàn vân. Chúng ta bên này đang lúc ăn, đột nhiên có một người đột nhiên xông vào nhà trưởng thôn trong viện, mang theo tiếng khóc nức nở hô, thôn trưởng, tòa kia cầu lại xảy ra chuyện, người chết. Lấy gấp cái gì, nhìn không thấy ta đang chiêu đãi quý khách sao? Lại xảy ra chuyện gì? Thôn trưởng đứng dậy, có chút không nhịn được nói, là con của ngươi thiết trụ lái xe cắm tới trong sông, vừa bị người trong thôn cứu ra, giống như không còn thở. Người kia lo lắng nói, nghe nói lời ấy, thôn trưởng thân thể nhoáng một cái, hơi kém đã hôn mê, vô đuổi. Cũng không lo được chiêu đái Vương Quý Lâm, hướng thẳng đến cửa chính bọn tới. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhao nhao đứng dậy, đi theo thôn trưởng hướng phía bên ngoài chạy tới. Chúng ta tới thời điểm, là theo thôn phía đông tiến đến, chúng ta nhìn thấy thôn trưởng là hướng phía thôn về phía tây bước nhanh mà đi. Ước chừng mười mấy phút về sau, chúng ta liền đi tới thôn về phía tây. Chờ đi tới đây thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác tình cảnh nơi này có chút quen mắt, bởi vì ta thấy được một gốc lão hoại thụ, cành lá rậm rạp. Cái này quả lão hoại thụ, cùng Vương Quý Lâm trong ngộng cảnh giống nhau như lúc. Xem ra là không sai, nơi này là thôn đầu tây. Một đoàn người xuyên qua lão hoại thụ, sau đó ta liền một con sông, cùng trong mộng cảnh đầu kia sông giống nhau như lúc. Duy nhất cùng Vương Quý Lâm trong mộng không giống chính là, kia trên mặt sông giờ phút này nhấc lên một tòa cầu, nhìn qua vẫn rất mới. Chỉ là cây cầu kia giờ phút này nhìn qua có chút tàn phá, trên cầu lan can nứt gãy mấy chỗ. Mà tại cầu phía dưới trong sông, có một chiếc mới tinh xe hơi nhỏ trong nước tung bay, chỉ lộ ra một cái chân xe. Tại trên bờ sông tụ tập rất nhiều thôn dân, đang sôi nổi nghị luận, tại thôn dân ở giữa, vây quanh hai cái toàn thân ướt sũng người, một nam một nữ, nhìn xem đều rất trẻ trung, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Ta nhìn tòa kia cầu, cảm giác giống như nơi nào có chút không đúng lắm, thế là liền trực tiếp mở ra thiên nhãn, lần nữa hướng phía cầu kia cẩn thận nhìn lại, lập tức cảm nhận được một cỗ oán khí ngút trời, làm mặt cầu đều không có một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí bao vây lấy. Cái này nồng đậm sát khí, đem ta giật nảy mình, oán khí chi sâu, đều nhanh gặp phải kia đối quỷ phu thê. Đang theo ý ta lấy tòa kia cầu thời điểm, thôn trưởng đã gạt mở đám người, hướng phía nằm tại bên bờ hai người kia đi tới, ôm lấy trong đó cỗ kia nam thì, lớn tiếng gào khóc: "Thiết trụ à, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần theo cầu kia bên trên đi. Ngươi thế nào liền không nghe đâu?" Thôn trưởng kia khóc tan nát cõi lòng, chết đi sống lại. Ta rất mau đem ánh mắt khóa ổn định ở hai người kia trên thân, thế là mang theo hổ tử thuốc hướng phía bên kia đi tới. Thật vất vả mới trên bảo, ta tiến tới thôn trưởng bên người, nói rằng: "Trước đừng khóc, ta xem một chút người còn có hay không cứu." Thôn trưởng nghe nói, vội vàng buông lỏng ra người trong ngực, nhường nằm thẳng trên mặt đất. Nằm trên đất người, nhìn qua 20 tuổi, sắc mặt tím lại, vẫn là trợn tròn mắt, khuôn mặt có chút bặm mẹo. Ta đầu tiên là cho hắn dò xét một chút mạch đập, sau đó lại đưa tay đặt ở hắn thiên linh đắp lên cẩn thận cảm ứng một chút. Sau một lát, ta không khỏi run lên trong lòng, nam nhân này không riêng gì không có bất kỳ âm thanh, ngay cả hồn phách đều bại tan hết, chết thấu thấu, đoạn không còn sống khả năng. Ta lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía nằm ở một bên nữ nhân kia. Nữ nhân này cũng rất trẻ trung, cũng không tới 20 tuổi, dáng dấp coi như tuổi làm, tình huống của nàng so thôn trưởng nhi tử đã khá nhiều, mặc dù không có hô hấp, nhưng là mạch đập còn tại có chút nhảy lên, thế là ta không dám trì hoãn, đội vàng theo hổ tử thúc trong tay nhận lấy ngân châm, cắm vào trên người nàng mấy chỗ đại huyệt, lại duỗi ra một cái tay đặt ở nàng tim vị trí, dùng sức nén một phen. Không bao lâu, nữ nhân kia phun ra mấy ngụm lớn nước, đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Chương 670, làm thất đức sự tình. Chương 670, làm thất đức sự tình. Nhìn xem một cái đã chút nào không còn sống khả năng người, bị ta mấy cây ngân châm xuống dưới liền cứu sống, vây xem thôn dân lập tức phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Thôn trưởng nhìn thấy ta cứu sống cô bé kia, kích động kéo lại ta nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian mau cứu nhi tử ta à, cầu văn ngươi." Ta lần nữa nhìn thoáng qua nằm trên đất vị kia, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng: "Không cứu sống nổi, thi thể đều lạnh, chuẩn bị hậu sự à. Cô bé này ngươi cũng có thể cứu sống, vì cái gì không cứu sống nhi tử ta? Bọn hắn là cùng một chỗ rơi vào trong nước, ta cho ngươi tiền, ngươi tranh thủ thời gian cứu người à." Thôn trưởng gấp, gắt gao kéo lại ta nói: "Không phải ta không cứu, là người đã chết hẳn, vừa rồi nữ hài nhi kia còn có một số mạch đập, con của ngươi cái gì đều không cảm giác được, nén bi thường à." Ta nhìn hắn một cái nói. Thôn trưởng kêu rên một tiếng, lần nữa ghé vào thi thể kia trên thân, gào khóc: "Mà vừa rồi ta cứu sống cô bé kia tại phun ra mấy ngụm nước về sau, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, có chút hoảng sợ hướng phía tòa kia cầu phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức biến hoảng sợ bất an. Có quỷ, có quỷ, có quỷ a." Nữ hài nhi kia vừa nói, thiên về một bên lui, chợt xoay người, hướng phía cùng cầu kia phương hướng ngược nhau chạy tới. Trong thôn người vây xem lập tức nhường ra một con đường đi ra, tùy theo nữ hải nhi kia chạy xa đi. Vương Quý Lâm người một nhà vẻ mặt cũng đều hết sức khó coi, không nghĩ tới bọn hắn vừa tới thôn này bên trong, liền đã xảy ra loại chuyện này, mấu chốt chết vẫn là con trai của thôn trưởng. Ta cùng hổ tử thúc thối lui ra khỏi đám người, Vương Quý Lâm chạy tới thôn trưởng bên người an ủi hắn. Đúng vào lúc này, ta nghe được bên người có người tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì, là trong thôn hai cái lão nãi nãi. Bên trong một cái nhỏ giọng nói: "Cái này đều cái thứ 6 đi. Tự từ nơi này cầu xây thành về sau, thời gian hơn một năm, đã có 6 người chết tại nơi này, thật sự là điểm xấu a." "Đúng vậy à, cái thứ 6, thiết trụ tiểu tử này lá gan thật to lớn, cây cầu kia thành lập xong được về sau, chết nhiều người như vậy, đã sớm không ai đi, hắn còn dám theo cầu kia bên trên đi. Kia xe con vẫn là vừa mua đâu, chậc chậc chậc. Thật sự là đáng tiếc." "Đừng nói cầu kia, khẳng định là thôn trưởng làm thất đức chuyện, gặp báo ứng, Vương Quý Lâm cho thôn trưởng nhiều tiền như vậy xây cầu, hắn khẳng định không xài hết, tiền còn lại cho con của hắn mua xe con, vừa mua xe con, thiết trụ liền mang theo thôn bên cạnh nữ hoa tử chạy khắp nơi, còn theo cầu kia bên trên đi, đây đều là báo ứng a." Hai cái lao thái thái ngươi một lời ta một câu tại nhỏ giọng trò chuyện. Những lời này ta cùng hổ tử thúc đều nghe được trong lỗ tai. Thế mới biết, con trai của thôn trưởng thiết trụ cũng không là cái thứ nhất tại cái này trên cầu xảy ra chuyện người, trước đó đã chết 5 cái. Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cây cầu kia thời điểm, ta cũng cảm giác cái này phía trên cầu âm khí rất nặng, lại không rõ, một tòa mới xây thành tài trường 1 năm cầu, vì sao lại có nồng đậm như vậy âm sát chi khí đâu. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, ngẩng đầu hướng phía cầu phương hướng nhìn thoáng qua, cái này nhìn một cái, lập tức sợ hãi đến ta hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì ta nhìn thấy tại trên cầu đứng đấy một người, bẩn thỉu, âm trầm đứng sừng sững ở cầu ở giữa, một đôi đỏ đồng đồng huyết mâu nhìn chằm chằm vào ta. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, ta híp mắt lại, cũng hướng phía cầu kia bên trên quỷ vật nhìn lại, vốn muốn đi qua thu thập hắn, thật là tưởng tượng nơi này có nhiều người như vậy, có chút không tiện lắm, mà kia mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện về sau, cũng bèn bèn chỉ là nhìn ta một cái, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Ôm nhi tử thi thể khóc lớn một phen về sau, liền có mấy cái thôn dân tới, giúp đỡ thôn trưởng đem con của hắn thi thể liệm, hướng phía nhà trưởng thôn phương hướng nhất tới. Chu vi xem thôn dân cũng đều đi theo nhau nhau tán đi. Hổ tử thúc kéo ta một thành, đi tới một cái chỗ hẻo lánh, nhỏ giọng nói với ta nói: "Thiếu gia, ngươi vừa mới nghe được đi. Người thôn trưởng này khẳng định có vấn đề, trước đó Vương Quý Lâm nói cho thôn góp 200 vạn, muốn xây một tòa cầu, tiền này khẳng định phải đặt vào trong tay của thôn trưởng, thật là cầu kia tính toán đâu ra đấy cũng không đáng 200 vạn, ta cảm giác liền 100 vạn đều không hao phí, tiền còn lại khẳng định đều rơi vào thôn trưởng trong túi eo.
Thôn trưởng khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là Vương Quý Lâm một nhà cũng không ngốc, khẳng định cũng biết người trưởng thôn này tham một chút, bằng không nhà hắn thế nào đóng phòng ở, mua xe hơi nhỏ. Thật là cái này cũng không thể nói rằng cái gì, bởi vì tiền này không phải trong thôn tiền, mà là Vương Quý Lâm cho, chỉ là cầu kia có vấn đề rất lớn, trong một năm bởi vì cầu kia chết 6 người, không biết rõ trong đó có nhân quả gì. Ta như có điều suy nghĩ nói rằng, Hổ Tử Thúc đông nhiên cười hắc hắc, tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nếu muốn biết cầu kia có vấn đề hay không, tìm người trong thôn hỏi thăm một chút liền biết, vừa rồi có cái lao thái thái, ta nhìn hắn đi đứng không lưu loát, ngươi hẳn là có thể trị. Không thể không nói, Hổ Tử Thúc cái này đầu óc có đôi khi còn dùng rất tốt, hắn kiểu nói này, lập tức để cho ta linh cơ khẽ động. Thế là ta chào hỏi lên Hổ Tử Thúc, hướng phía một cái lao thái thái đổi tới. Cái này lao thái thái đi đường có chút không tiện lắm, khập khiễng, người trong thôn đều đi không sai biệt lắm, liền nàng đi một mình tại phía sau cùng. Ta đuổi theo về sau, ngăn cản lao thái thái kia đừng đi, vẻ mặt hiền lành nói rằng, lao nhân già, ngài đi đứng không tốt, là có bệnh phong thấp à? Lao thái thái hiển nhiên là nhận biết ta, dù sao vừa rồi ta xuất thủ cứu sống cùng thôn trưởng nhi tử cùng nhau cô bé kia. Nàng sửng sốt một chút, nói rằng, tiểu hòa tử, ngươi thật là một cái người tốt à, vừa rồi ta nhìn ngươi cứu người. Ta nhìn ngài đây là bệnh cũ, nhà ta tổ truyền lao trung ý đi, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, bằng không ta cho ngài nhìn một cái. Ta cười nói, ngươi lấy tiền sao tiểu hòa tử, ta có thể không có quá nhiều tiền cho ngươi. Lao nhân gia nói, không lấy tiền, miễn phí cho ngài nhìn, ta là theo chân vương lão bản bọn hắn cùng đi đến, hắn lần này dẫn ta tới mục đích chính là chuyên môn cho người trong thôn tiểu. Ta giải thích nói, kia thật sự là quá tốt, vương lão bản thật là một cái người tốt ta, khi còn bé chúng ta còn cùng một chỗ vương tha châu đấy. Lão thái thái che miệng, giống nhau là một cái 70 tuổi thẹn thùng đại cô nương. Cái này vừa nói, hai chúng ta liền đi theo lão nhân gia hướng phía nàng chỗ ở đi đến. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chính là mượn cho lão nhân gia chữa bệnh cớ, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới tòa kia cầu chuyện. Được chỗ tốt, nàng tự nhiên sẽ để lộ ra một chút trọng yếu tin tức cho chúng ta. Vô luận như thế nào, ta đều là muốn tìm hiểu một chút, không có khả năng xuất hiện một cái quỷ vật liền trực tiếp tiêu diệt, dạng này quá vô nhân đạo. Lão nhân gia kia tự mình một người ở tại thôn phía tây một cái lùi bại trong viện, nàng cùng chúng ta nói, nàng bạn già mấy năm trước liền qua đời, nhi tử cùng con dâu trong thành làm công, nàng tự mình một người ở chương 671, Mã Phong Tử chương 671, Mã Phong Tử lão nhân gia sân nhỏ rất rách nát, cũng chỉ có 3 gian phá phòng ở, trên cửa sổ thủy tinh còn nát một khối, dùng vải lật tịt che lại. Nàng đem chúng ta mời đến trong phòng về sau, liền cập khẽn đội vàng cho ta cùng Hổ Tử Thúc đổ nước. Ta nhường nàng không đội sống, trị bệnh cho nàng quan trọng. Sau đó, Lão Thái Thái liền ngồi ở ta đối diện, đem ống quần lột. Ta xem xét đây chính là điển hình bệnh phong thấp, chỗ đầu gối vừa đỏ vừa sưng, liền hỏi, lão nhân già, ngài bệnh này có phải hay không cùng thời tiết có quan hệ? Mỗi khi gặp trời đầy mây trời mưa, cái này chỗ khớp nối liền đau đớn khó nhịn, hành tẩu khó khăn. Nghe nói lời ấy, lão nhân già liên tục gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, liên tiếp vài ngày trời đầy mây, cái này chỗ đầu gối liền đau dữ dội, đi đường đều không lưu loát. Lão nhân gia, ngài bệnh này muốn tránh cho ở loại này ở ướt ấm u phòng ở, chờ mặt trời lúc đi ra, phải được thường ra đi phơi phơi nắng, hơn nữa bình thường phải chú ý giữ ấm. Như vậy đi, ta trước cho ngài châm cứu một chút, làm dịu đau đớn, một hồi ta lại cho ngài mở một bộ phương thuốc tử, có thoa ngoài ra cùng uống thuốc, ngài chỉ cần dựa theo ta kê đơn thuốc đúng hạn dùng thuốc, trong vòng nửa năm vẫn là có thể khắc phục. Lão nhân gia luôn miệng nói tạ, sau đó ta liền từ Hổ Tử Thúc trong tay nhận lấy ngân châm, tại lão nhân gia sưng chỗ khớp nối huyệt vị đâm mấy kim châm, còn lấy ra ngải cứu. Tại Lao Thái Thái xưng địa phương hun sấy một phen. Ước chừng hơn 20 phút về sau, ta đem ngân châm gỡ xuống, nhường lão nhân gia thử đi động một cái. Rất nhanh, Lao Thái Thái thần kỳ phát hiện, kia chỗ khớp nối không riêng gì tiêu sưng lên, hơn nữa cũng không đau, đi đường trôi chảy rất nhiều. Tiểu hòa tử, ngươi thật sự là quá thần, ta cái này bệnh cũ, đi rất nhiều bệnh viện đều không xem trọng, ngươi cái này đâm mấy kim châm liền hết đau. Lao Thái Thái kích động nói. Ta cười cười, nói rằng, đây chỉ là tạm thời làm dịu đau đớn, ta cho ngươi mở phương thuốc tử, ngươi đúng hạn dùng thuốc, vẫn có thể trị tận gốc. Bất quá ta có vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Tiểu hòa tử, có lời gì hỏi chính là, đường thật không tiện. Lão nhân gia vui vẻ nói rằng, ta nghe nói vương lão bản mấy năm này mỗi lần tới trong thôn này, đều cho 65 tuổi trở lên lão nhân phát tiền, một người ít ra một vạn khối, lẽ ra ngài hẳn là cũng dẫn tới số tiền kia, sao không dùng tiền sửa một cái phòng ở? Ngươi xem một chút phòng này bốn phía lọt gió, trên nóc nhà đều cỏ dài, ở phòng ốc như vậy, đối với ngài thân thể không tốt lắm à? Ta hỏi dò. Nghe ta hỏi lên như vậy, lão thái thái hiện ra nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất, giống như có chút thật không dám nói. Hổ Tử Thúc cười hì hì nói, lão nhân gia, ngài không cần có điều kiện kỵ gì, chúng ta cùng thôn trưởng không phải một đám, lần này cùng vương lão bản tới chính là tùy tiện nhìn xem, tổng cộng cùng thôn trưởng chưa nói qua mấy câu. Như thế như vậy, lão thái thái liền đã thả lòng một chút, bắt đầu cùng chúng ta ngược lên nước đắng, nói rằng, thôn trưởng người này quá không chính cống, hắn cùng vương quý lâm vẫn là thân thích, huynh đệ mấy cái, bình thường ở trong thôn liền ngang ngược càng rỡ, không người nào dám trêu chọc hắn, vương quý lâm nhường thôn trưởng phát cho tiền của chúng ta, kỳ thật rơi vào trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu, mỗi cái lão nhân đưa tới tay cũng chỉ có 1-2 ngàn khối tiền. Còn lại tiền, thôn trưởng nói đều dùng để sửa cầu trải đường, thật là người trong thôn đều biết, Vương Quý Lâm mặt khác cho thôn trưởng một số lớn sửa cầu trải đường tiền, căn bản không cần đến tiền của chúng ta, thật là ai cũng không dám trêu chọc hắn à, bằng không một phân tiền đều lấy không được. Ta cùng Hổ Tử Thúc liếc nhau một cái, trong lòng đã có chút phân tức. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đã cảm thấy người trưởng thôn này có vấn đề. Chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, Người trưởng thôn này thật đúng là lòng tham không đáy, không riêng gì tham một số lớn sửa cầu tiền, ngay cả những này phát đến ông lão trong tay dưỡng lao tiền, cũng bị hắn lấy được tuyệt đại bộ phận. Xem ra người trưởng thôn này thật đúng là không phải cái thứ tốt. Hổ Tử Thúc tức giận nói. Ai nói không phải đâu, vừa rồi các ngươi thấy được, con của hắn lái xe theo trên cầu rớt xuống trong sông chết đuối, vừa rồi người trong thôn còn đang nghị luận, người trưởng thôn này chính là chuyện thất đức làm nhiều, lao thiên gia đều nhìn không được. Lao Thái Thái lại nói. Đúng rồi, trước đó ta giống như nghe được các ngươi nói, tòa kia cầu đã không phải lần đầu tiên người chết, trước đó còn chết qua mấy người. Ta hỏi. Lao Thái quá đối với chúng ta buông lòng đề phòng, gấp lại nói tiếp, đúng vậy à, trước kia thôn đầu Tây không có cầu, cũng chỉ có dùng tấm ván gỗ đắp một cái cầu nhỏ, một trời mưa to, liền người đều đi không đi qua. Về sau Vương Quý Lâm xuất tiền, nhường thôn trưởng tu cầu, xem như cho người trong thôn làm một chuyện thật tốt, thật là cầu kia đã sửa xong về sau, luôn luôn có quái sự tình xảy ra, lúc ban ngày, theo tòa kia trên cầu đi qua đều cảm giác cấm trầm, trong vòng một năm liền có năm. Người lái xe theo trên cầu cắm xuống dưới, đều chết đuối trong sông. Những cái kia chết đuối người đều là các ngươi thôn sao? Ta hiếu kỳ nói. Ân, đều là bên trong làng của chúng ta, hơn nữa đều cùng thôn trưởng quan hệ đi rất gần, có là mở xe ba bánh cắm tới trong sông, còn có người là mở máy kéo rơi vào, hai tháng trước còn có một cái cơi xe đạp cắm tới trong sông chết đuối, từ đó về sau, người trong thôn liền xem như đi vòng, cũng không theo cầu kia trải qua, cũng không biết con trai của thôn trưởng Thiết Trụ tại sao phải đi tòa kia cầu, kết quả là ra chuyện như vậy, đứa nhỏ này cũng là đáng thương, còn không có cưới vợ đâu. Tuổi con trẻ liền lạc mạng. Lão Thái Thái mười phần tiếc hận nói. Vậy ngài biết cầu kia bên trên vì cái gì lão xảy ra chuyện sao? Ta hỏi. Cái này thật đúng là khó mà nói, đang xây cầu thời điểm, thôn trưởng còn tìm thầy phong thủy sang đây xem qua, ngay từ đầu xây cầu thời điểm, trong sông đều lập không được xi măng trụ tử, luôn đổ sụp, không biết rõ về sau làm sao lại xây xong. Theo ta nhớ thời điểm lên, đầu kia sông liền chết đuối qua rất nhiều người, các thôn dân đều nói, sông kia bên trong có thủy quỷ quấy phá, tòa kia cầu xây thành về sau, chế trụ những cái kia thủy quỷ, cho nên những cái kia thủy quỷ mới có thể hại người. Lão Thái Thái thần bí hề hề nói rằng, Lão Thái Thái, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, thôn các ngươi bên trong có không có một cái nào hơn 30 tuổi, nhìn qua bẩn thỉu, tóc rối bời, cảm giác giống như là một cái tên là ăn mày một người như vậy. Ta hỏi lần nữa. Ngươi nói người kia là Mã Phong Tử a? Lão Thái Thái đột nhiên nói. Mã Phong Tử là ai? Ta hỏi. Mã Phong Tử là bên trong làng của chúng ta bệnh tâm thần, sinh ra tới thời điểm đầu óc liền không bình thường, cha hắn mẹ mấy năm trước đều sinh bệnh chết, cái này Mã Phong Tử liền cả ngày ở trong thôn chạy loạn, trông thấy người liền cười ngây ngô, người trong thôn nhìn hắn đáng thương, liền sẽ cho hắn một chút đồ vật ăn, bằng không đã sớm chết đói. Lão Thái Thái nói. Kia Mã Phong Tử hiện tại ở đâu đâu? Ta liền vội vàng hỏi. Hơn một năm trước đó liền không tìm được người, hắn cả ngày điên điên cùng chạy loạn khắp nơi, có thể là bị mất ta. Lão Thái Thái nói. Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng, rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra nhi. Chương 672, đáng chết người. Chương 672, đáng chết người. Theo Lão Thái Thái nơi này đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, ta giống như làm rõ ràng toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, cũng xác nhận ta trước đó suy đoán. Chuyện làm không sai biệt lắm thời điểm, ta đứng dậy cùng lão nhân ra cáo tử, căn dặn hắn nhất định phải dựa theo ta cho hắn phương thuốc bốt thuốc về sau, liền đi theo Hổ Tử Thúc rời đi. Hổ Tử Thúc trước khi đi, còn thừa dịp lão nhân ra không chú ý, trên bàn thả một vạn khối tiền. Chờ chúng ta trở về nhà trưởng thôn thời điểm, không sai biệt lắm đã hơn 9 giờ đêm giờ. Còn không, liền nghe tới trong viện truyền đến một hồi nhi gào khóc thanh âm, còn có rất nhiều người tiếng nói. Sau khi đi vào, chúng ta liền nhìn thấy, trong viện đã đứng đầy người, tại sân nhỏ ở giữa có hai cây ghế dài, trên ghế dài mặt đặt vào một cái quan tài. Không cần phải nói, kia trong quan tài chứa khẳng định là con trai của thôn trưởng Thiết Trụ, cũng không biết thôn trưởng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy cho con của hắn tìm tới quan tài. Tại quan tài ngồi bên cạnh một nữ nhân, một mực tại khóc sướt mướt, mười phần thương tâm, hẳn là Thiết Trụ lão nương. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cảnh tượng này nhìn quả thực làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Mặt khác, ta còn chứng kiến Vương Quý Lâm người một nhà, ngồi thôn trưởng bên người nhỏ giọng nói gì đó. Vừa đến trong thôn này, liền đã xảy ra loại chuyện này, đích thật là rất để cho người ta khiếp sợ, Vương Quý Lâm một nhà đoán chừng đều quên lại tới đây mục đích. Vương Thế Long nữ nhi buổi tối hôm nay cũng là lạ thường oan, không khóc cũng không náo, ghé vào mẫu thân trong ngực. Chúng ta vừa tới trong viện không bao lâu, từ bên ngoài đột nhiên lại tới hai người. Hai người này đến một lần, trong viện tiếng ồn ào lập tức im bặt mà dừng, đám người ánh mắt nhao nhao hướng phía hai người kia phương hướng nhìn sang. Nhưng thấy người tới là hai cái đạo trưởng bộ dáng, một già một trẻ. Lớn tuổi có cái 60 tuổi còn chừng, tuổi trẻ chừng 20. Hai cái này đạo trưởng vừa tiến đến, thôn trưởng liền kích động đứng lên, một đường hướng phía kia hai cái đạo trưởng bộ dáng còn nhỏ chạy tới, bắt lại lao đạo trưởng tay, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Hứa đạo trưởng, ngài đã tới. Nhi tử ta chết được oan à, ngươi nhưng phải giúp đỡ chút, cho hắn siêu độ một chút, bằng không hắn chết không nhắm mắt, không cách nào đầu thai à." "Không sao, bần đạo nhất định dốc hết toàn lực, đem con trai của ngài thật tốt siêu độ một phen, Vương tiên sinh nén bi thương mới là." Hứa đạo trưởng thở dài một cái, vỗ vỗ thôn trưởng bà bay. Như thế xem ra, hai người hẳn là quen biết đã lâu, hơn nữa rất quen thuộc lạc dáng vẻ. Rất nhanh, một già một trẻ này hai vị đạo trưởng liền đi tới kia quan tài bên cạnh, còn chào hỏi người dơ lên một cái bàn dài tới, đặt ở quan tài phía trước, sau đó các loại trái cây lê đào trưng bày cả bàn. Ta nhìn lên chiến trận này, lão đạo này là muốn tố pháp sự tiết tấu. Làm thôn trưởng nhi tử Thiết Trụ thi thể theo trong sông vớt đi lên thời điểm, hồn phách liền không có, bị quỷ vật cho cắn nuốt hết, loại tình huống này, còn chỗ nào dùng làm cái gì pháp sự? Trong quan tài nằm bất quá chỉ là một bộ không có một chút tác dụng nào thi thể mà thôi. Chờ pháp đài sau khi bố trí xong, Hứa đạo trưởng nhường đồ đệ tại pháp đài phía trước trưng bày một cái chậu than, bên trong thả rất nhiều giấy vàng. Lúc này, Hứa đạo trưởng cầm trong tay đào một kiếm, lắc lắc ung dung hướng phía kia chậu than phương hướng đi đến, miệng bên trong cũng đang không ngừng nói lẩm bẩm. Chờ hắn tới gần kia chậu than thời điểm, cầm trong tay ra một đạo phù hướng phía chậu than ném đi, kia trong chậu than tiền giấy lập tức vang một tiếng tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Không thể không nói, cái này Hứa đạo trưởng vẫn còn có chút thủ đoạn, nhưng là không nhiều. Hổ tử thuốc nhỏ giọng nói với ta nói, thiếu gia, cái này lao đạo trưởng đang làm gì, khiêu đại thần sao? Đừng quản người ta, có thể là trong thôn phong tục, đột tử người, đều là muốn mời đạo trưởng tới siêu độ một chút, bằng không không cách nào đầu thai, chỉ tiếc, thôn trưởng nhi tử hồn phách sớm đã bị cái kia quỷ vẫn ướt, không có siêu độ cần thiết. Ta nhìn lao đạo trưởng kia chính là tại giả thần giả quỷ, đừng hỏng chúng ta chuyện là được. Hổ tử thúc nói, ta cùng hổ tử thúc tìm một chỗ, xa xa nhìn, Vương Quý Lâm người một nhà nhìn thấy chúng ta trở về, liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Nô thiếu gia, chuyện này gây, mới vừa đến trong thôn, con trai của thôn trưởng liền chết đuối, thật sự là nghiệp chướng a. Vương Quý Lâm có chút tự trách nói, Nô thiếu gia, trời tối, một hồi nữ nhi của ta vẫn sẽ hay không bị quỷ quấn. Vương Thế Long có chút lo lắng hỏi, hôm nay có ta ở đây, các ngươi yên tâm chính là, con gái của ngươi chuyện buổi tối hôm nay hẳn là có thể giải quyết. Ta nghiêm mặt nói, mấy người chúng ta đang trò chuyện, đột nhiên, kia Hứa đạo trưởng cầm đào một kiếm, bộ đạp đầu cương, trong miệng bắt đầu lớn tiếng niệm tụng lên chú ngữ, đung đưa du hồn, nơi nào sinh tồn, bờ sông ra chỗ, phần mộ sơn lâm, hư bị dọa dẫm phát sợ, thất lạc chân hồn, tính tỉnh lộ thần, mau mau giúp tìm, đồng tử đưa hồn, phụ thể an ổn tại hắn niệm tụng cái này chú ngữ thời điểm. Đột nhiên liền lên gió, là một hồi nhi quỷ dị âm vòng, thổi kia trong chậu than tiêu đốt giấy mạn thiên phi vũ. Vây quanh kia quan tài không ngừng đảo quanh nhi. Cùng lúc đó, sân nhỏ bốn phía cũng xuất hiện từng đoàn màu đen gió lốc, tại vây quanh kia quan tài không ngừng đảo quanh. Đám người thấy cảnh này, đều kinh hãi, riêng phần mình sợ hãi. Ngay cả ta nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi đến không nhẹ. Khá lắm, lão đạo này niệm tụng lại là chiêu hồn chú. Thiết trụ hồn phách đã bị ác quỷ nuốt lấy, vạn vạn là chiêu không trở lại, hắn lúc này niệm tụng chiêu hồn chú, chỉ có thể đem hại chết thiết trụ cái kia quỷ vật cho chào hỏi tới. Trong viện tử này nhiều người như vậy, một khi đem cái kia quỷ vật cho làm tới, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, ta vội vàng hướng phía kia Hứa đạo trưởng nhanh đi vài bước, lớn tiếng nói, vị đạo trưởng này, dừng lại. Lão đạo kia còn tại niệm tụng chú ngữ, nghe được ta nói như vậy, chú ngữ âm thanh bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn ta một cái, mười phần tức giận nói, từ đâu tới lưu manh, vậy mà quấy rầy bần đạo làm phép, thật vất vả khai ra hồn phách, bị ngươi dọa rời đi, siêu độ không được vong hồn, đây đều là trách nhiệm của ngươi. Thôn trưởng cũng đi tới, chỉ vào người của ta thở phì phò nói, ngươi người này thế nào dạng này? Ta hảo tâm mời các ngươi ăn cơm, bắt các ngươi làm khách nhân, ngươi cái này là cố tình qua tới quấy rối à? Con trai ngươi hồn phách sớm đã không còn, không có siêu độ tất yếu, lúc này chiêu hồn chỉ sẽ đưa tới cái khác đồ không sạch sẽ, đến lúc đó nơi này sẽ rất nguy hiểm, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như vậy. Ta nghiêm mặt nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, tin miệng nói bậy, bần đạo đi qua cầu so ngươi đi qua đường đều nhiều, còn cần đến ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hứa đạo trưởng âm dương quái khí nói rằng, ngươi mẹ nó làm sao nói đâu, tin hay không láo tử quất ngươi. Hổ tử thúc tức giận nói, liền hướng về phía lao đạo kia vào tới. Lao đạo kia vừa nhìn thấy hổ tử thúc vẻ mặt hung tướng, lập tức sợ hãi đến lui về phía sau mấy bước. Lúc này người của vương gia cũng liền bận bịu đi lên khuyên can, kéo lại hổ tử thúc. Lời hưu ích không khuyên nổi đáng chết quỷ, hổ tử thúc, chớ để ý. Ta hừ lạnh một tiếng. Chương 673, không hiểu hàn ý. Chương 673, không hiểu hàn ý. Nhìn thấy mặt ta sắc rất kém cỏi, hổ tử thúc chừng lao đạo kia một cái, quay người hướng phía ta bên này đi tới. Ta nhìn về phía Vương Quý Lâm một nhà, theo trên thân lấy ra mấy trương tịch tà phù đi ra, đưa cho bọn hắn nói, những này phù, một người một trường, để trong lòng miệng vị trí, ta chỉ có thể bảo chứng các ngươi có mấy người chu toàn, những người còn lại ta liền không còn được, một hồi bất luận thấy cái gì, đều không cần la to, cũng không nên chạy loạn, đi theo ta bên người hổ tử thúc. Tốt Nô thiếu gia, một hồi sẽ xảy ra cái gì? Vương Thế Long có chút hoảng sợ nói rằng, ta cũng không biết, ngược lại chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tốt lành gì, lại chờ xem. Ta nói, ta mang theo người của vương gia hướng phía sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong đi tới. Nhà trưởng thôn rộng rãi trong viện, đứng không ít người, còn có thôn dân tại vây xem kia Hứa lao nói cách làm. Kia Hứa lao nói các loại hoa sống, bộ đạp đầu cương, không ngừng cơ trong tay đảo một kiếm, hướng phía kia trong chậu than bó lớn ném lấy giấy vàng, vây quanh quan tài dạo qua một vòng lại một vòng, trong miệng lần nữa niệm tụng lên chiêu hồn chú. Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên bốn phía, màu đen cơn lốc nhỏ lần nữa trong sân du đãng. Trong viện nhiệt độ đang không ngừng hạ xuống, liền xem như ta, cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Ta biết, nên tới cuối cùng là phải tới, cái kia chết oan Mã Phong tử đây là muốn tới trả thù. Mã Phong tử khi còn sống liền tinh thần không bình thường, chết về sau sẽ càng thêm điên cuồng, ai cũng không biết hắn đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì. Trước đó ta tại cạnh cầu bên cạnh cứu người thời điểm, cùng kia bỗng nhiên xuất hiện Mã Phong tử liếc nhau một cái, cảm nhận được hắn trong đôi mắt điên cuồng, mà hắn đạo hạnh chi cao, đã tới 10 phần mức đáng sợ. Mặc dù không kịp lúc trước Nguyễn Na, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Dù sao ta bên trong Thiên Cương ấn bị bật, trừ Quỷ Tân Lang trúc phi ra, còn lại đều hứng chịu tới trọng thương, nếu như có thể đem cái này Mã Phong tử nuốt, bất kỳ một cái nào quỷ vật cũng sẽ tăng thêm rất lớn đạo hạnh. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên trong viện lần nữa thổi lên một hồi nhi âm phong. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta nhìn thấy một cỗ nồng đậm hiện ra ánh sáng màu đỏ sắc khí, theo thôn về phía tây trực tiếp phiêu đi qua. Trong chốc lát, kia đạo hồng quang liền một chút va vào trong viện đặt vào kia cố quan tài lớn tại bên trong. Trò hay lập tức liền muốn bắt đầu. Ta hít sâu một hơi, trong tay cầm thiên cương ấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm kia đạo hồng sắc sát khí tiến đụng vào quan tài về sau, kia trong quan tài lập tức phát ra kỳ quái tiếng vang. Ngay từ đầu là loại kia móng tay cào động bách quan tài thanh âm, sau đó quan tài bắt đầu hơi rung nhẹ. Còn tại vây quanh quan tài không ngừng xoay quanh Hứa lão nói trước tiên phát hiện dị thường, dừng lại bước chân, có chút sợ hai hướng phía quan tài nhìn kỹ một cái. Sư phụ, cái này quan tài vừa rồi giống như động tiểu đạo trưởng thanh âm có chút phát run nói. Chớ có nói hiệu nói vượng, ta thế nào không nhìn thấy. Hứa đạo trưởng trách móc một tiếng tiểu đạo trưởng, tiếp tục vây quanh quan tài xoay quanh tử. Mới vừa đi không có mấy bước, kia trong quan tài bỗng nhiên phát ra phanh một thanh âm vang lên, nắp quan tài tử một chút nhảy lên hơn 10 cm, lại rơi xuống trở về. Bởi vì thiết trụ vừa mới chết không bao lâu, thi thể phải ở nhà đặt một đoạn thời gian, cho nên nắp quan tài tử còn không có dùng quan tài đinh đinh bên trên. Lần này động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều nhìn thấy vách quan tài tử nhảy một cái. Không tốt, sẽ không cần xác chết vùng dậy đi. Có cái vây xem thôn dân hoảng sợ nói rằng, chư vị đừng sợ, Vân đạo vừa rồi thi pháp chiêu hồn, hiện tại thiết trụ hồn phách trở về, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy, có bần đạo tại, không có việc gì. Kia Hứa đạo trưởng trấn an chúng nhân nói. Nói, hắn theo trên thân lấy ra mấy đạo hoàng chỉ phù đi ra, đưa cho đồ đệ mấy trường, hai người phân biệt tại quan tài mấy cái phương vị dán lên hoàng chỉ phù. Kể từ đó, kia trong quan tài liền không tiếp tục phát ra tới cái gì kỳ quái vang động. Thiếu gia, lão đạo này có phải là thật hay không thật sự có tài? Hổ tử thúc nhỏ giọng hỏi. Là có chút, nhưng không nhiều, một hồi hắn liền có nếm mùi đau khổ. Ta đoán chừng kia Mã Phong tử chết cùng lão đạo này cũng có quan hệ, lão thái thái không phải nói, xây cầu thời điểm, mời được thầy phong thủy tới sao, đoán chừng chính là mời cái này Hứa đạo trưởng, cũng tốt, oan có đầu, nợ có chủ, nên Mã Phong tử lúc báo thủ, trên người hắn đoán khí tiêu trừ một chút, chúng ta cũng dễ đối phó. Ta nhỏ giọng cùng hổ tử thúc nói. Hứa lão nói phô trương thanh thế, vì đem cảnh tượng làm đẹp mắt một chút, cho thêm thôn trưởng muốn chút tiền, liền không ngừng vây quanh quan tài nói lẩm bẩm, lại niệm tụng một đoạn siêu độ vãng sinh chú. Trong lúc đó, trong chậu than đốt tiền giấy đột nhiên dập tắt, một hồi nhi quái gió thổi tới, đem trong chậu than cho tàn thổi tứ tán bay lên. Đúng vào lúc này, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Nhưng thấy trước đó cái này sư đồ hai người dán trên quan tài những cái kia hoàng chỉ phủ, đột nhiên từng trường không lửa tự đốt lên. Sau đó quan tài liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, phanh phanh rung động. Sau một khắc, liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài tử đột nhiên bay lên, hướng phía lao đạo kia phương hướng đập tới. Lao đạo kia một tiếng kinh hô, vội vàng hướng phía một bên tránh nhanh tránh ra. Vách quan tài tử đập ầm ầm rơi trên mặt đất, kén nắp ấy. Đám người bị cái này đột nhiên phát sinh một màn chấn trụ, lúc này liền có không ít người chân bắt đầu phát run lên. Càng kinh khủng còn ở phía sau, vừa mới chết không lâu thiết trụ, đột nhiên theo trong quan tài ngồi dậy, một đôi mắt đều biến đen như mực, tản ra nồng đậm tà khí. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, giống như là nhào một tầng thật dày phấn, khóe môi bật lên, mang theo một tia quỷ dị mà làm người ta sợ hãi đủ cười. Một đôi trắng bệnh tay vịn chặt quan tài, trực tiếp theo trong quan tài đứng lên. Phu cận vây xem thôn dân, nơi nào thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Không xong, sát chết vùng dậy. Có cái thôn dân hoảng sợ hét to một tiếng, xoay người chạy. Trong viện lập tức biến rối bởi một mảnh, quỷ khóc sói gào đồng dạng. Còn có một số nhát gan, tại chỗ sợ hãi đến tiểu trong quần, càng có chút sợ hãi đến không chạy nổi, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Vương Thế Long cũng sợ hãi đến không nhẹ, vội vàng che lại sau lưng vợ con. Nô thiếu gia, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương Quý Lâm cũng dọa hãm, run rẩy mà hỏi. Đừng sợ, chỉ cần đứng tại đằng sau ta liền không sao. Ta trầm giọng nói. Cùng lão đạo kia nói không cần chiêu hồn, hắn lệch là không nghe, một hồi hắn liền có đến mùi đau khổ. Lúc này phụ thân ở trên người thiết trụ quỷ vật khẳng định là Mã Phong tử. Mà Mã Phong tử tất nhiên cũng là thôn trưởng một nhà cho hạ chết, cho nên Mã Phong tử mới có thể đối người trong thôn triển khai điên cuồng trả thù. Thiết trụ tứ phương một cái hốt hoảng đám người, trong cổ họng phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng vang, thân hình nhảy lên, trực tiếp theo trong quan tài nhảy dựng lên, kia một đôi âm tàn ánh mắt rất nhanh rơi vào thôn trưởng trên thân. Cái này nhưng làm thôn trưởng sợ hãi đến, lồm lộm lo sợ nói, "Thiết trụ, ta là cha ngươi a." Chương 674, thôn trưởng chạy mau. Chương 674, thôn trưởng chạy mau. Thôn trưởng vẫn là ban đầu thôn trưởng, nhưng là thiết trụ đã không phải là lúc đầu thiết trụ, giờ phút này thiết trụ thi thể là bị một cái ác quỷ phụ thân. Hắn muốn đối phó, chính là trước mắt cái này đem hắn hại chết thôn trưởng. Thiết trụ kia một đôi tản ra hắc khí, tràn đầy oán độc hai con người, nhìn chòng chọc vào thôn trưởng, hận không thể muốn đem hắn cho một ngụm nuốt lấy. Nguyên bản trong viện còn đứng đầy người, tại thiết trụ đột nhiên theo trong quan tài nhảy sau khi đi ra, sợ hãi đến nhao nhao chạy tứ phía, bị Mã Phong tử phụ thân thiết trụ, một đôi âm độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn thấy chính mình ánh mắt của con trai như thế lạ lẫm, giống như tốt nuốt sống hắn đồng dạng, lập tức sợ hãi đến có chút chân tay luống cuống. Sau một khắc, vị phụ thân thiết trụ phát ra một tiếng buồn rầu, thẳng đến thôn trưởng mà đi. Mắt thấy thôn trưởng kia liền bị thiết trụ một chút ngã nhào xuống đất thời điểm, kia Hứa đạo trưởng xách theo một thanh đào một kiếm nằm ngang ở thôn trưởng phía trước, trực tiếp chính là một đạo phù hướng phía bị phụ thân trên người thiết trụ đánh ra. Lúc này thiết trụ căn bản không có muốn tránh ý tứ, hắn hai con mắt màu đen bên trong hận ý ngập trời, cũng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng. Làm kia một đạo phù rơi vào trên người thiết trụ thời điểm, đem kia thân hình thiết trụ chấn đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ màu đen khí tức theo trên người hắn phiêu bay ra. Một phút này, ta dường như nhìn thấy ở trên người của thiết trụ bao phủ một tầng bóng đen tử, tóc hai bù xù, miệng đầy râu mép, giống như muốn thoát ly thân thể của thiết trụ, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, bóng đen kia tử lần nữa cùng thiết trụ thi thể trùng điệp ở cùng nhau. cái này Hứa Lao nói xem ra là có chút bản lãnh. Ta có thể nhìn thấy cái kia quỷ ảnh tử, Hứa đạo trưởng tự nhiên cũng nhìn thấy. Khi nhìn đến cái kia quỷ ảnh tử về sau, sắc mặt của Hứa đạo trưởng đại biến, không khỏi lui về sau hai bước, có chút khiếp sợ nói rằng, là ngươi. Bần đạo không phải đã đem ngươi phong ấn lại sao? Chỉ là một câu, ta liền có thể kết luận, là cái này Hứa đạo trưởng cùng thôn trưởng hợp mưu hại chết Mã Phong tử. Hắn cũng nhận ra chính mình khai ra hồn, chính là Mã Phong tử. Bị phụ thân thiết trụ căn bản không ngôn ngữ, gầm nhẹ lần nữa hướng phía thôn trưởng phương hướng đánh tới. Nhìn thấy thiết trụ khởi tử hoàn sinh, trông thấy người sống liền nào, Vương Quý Lâm một nhà cũng sớm đã sợ hãi đến run lẩy bẩy. Vương Thế Long lão bà trong ngực hải tử bắt đầu oa oa khóc lớn lên, chỉ vào bị phụ thân thiết trụ nói, là hắn. Hắn đánh ta. Hắn đánh ta. Vương Thế Long lão bà trực tiếp sợ quá khóc, ông hải tử không biết rõ như thế nào cho phải. Đừng có chạy lung tung, đứng tại đằng sau ta. Ta lần nữa dặn dò. Nếu không phải ta đứng ở chỗ này, đoán chừng Vương Thế Long người một nhà đã sớm chạy mất dạng. Rất nhanh, bị phụ thân thiết trụ lần nữa nhào về phía thôn trưởng, bị Hứa đạo trưởng chặn lại xuống tới. Trong tay hắn đào một kiếm lắc một cái, hướng thẳng đến trên người thiết trụ đã đâm tới. Lần này, bị phụ thân thiết trụ vẫn không có trốn tránh, mà là vươn một cái bạch thảm thẳng tay, bắt lại hắn đâm tới đào một kiếm, cái kia tay nắm đào một kiếm, lập tức có màu đen quỷ khí bốc hơi mà ra. Gỗ đào vốn là trừ tà, kia phía trên một kiếm lại có phù văn, phụ thân ở trên người thiết trụ Mã Phong tử, chỉ muốn báo thù, cũng không lo được kia đào một kiếm mang cho mình đau đớn, hắn bắt lấy phía trên đào một kiếm, một đấm đột nhiên hướng phía kia trên người Hứa đạo trưởng đập tới. Một nắm đấm này, đem kia Hứa đạo trưởng đập rên khẽ một tiếng, lăn xuống trên mặt đất. Sau một khắc, kia thiết trụ quái khiếu lần nữa nhào về phía thôn trưởng. Thôn trưởng sợ hãi đến chân phát run, căn bản không rời nổi bước chân, chỉ là không ngừng la lớn, "Hứa đạo trưởng, cứu ta, cứu mạng a." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy thiết trụ liền phải nhào vào thôn trưởng trên người thời điểm, kia Hứa đạo trưởng bỗng nhiên theo trên thân lấy ra một cây hồng thẳng đi ra, ở đằng kia hồng thẳng cuối cùng cột tốt mấy đồng tiền, hắn thân thể còn nằm sấp ở trên người, liền đem kia buộc lấy đồng tiền hồng thẳng hướng phía thiết trụ phương hướng quan tới. Lần này, vừa vặn cuốn lấy thiết trụ một cái chân, đột nhiên kéo một phát phía dưới, kia thiết trụ thân thể nhào ngã trên mặt đất. Đầu kia hồng thằng cuốn lấy thiết trụ chân về sau, phía trên lập tức tản ra một đoàn quỷ dị ánh sáng màu đỏ đi ra. Cái này hồng thằng xem ra là ngâm qua chu sa hắc cầu huyết. Hổ tử thúc nhìn xem một màn trước mắt, có chút không yên lòng nói, thiếu gia, ngươi thật không xuất thủ. Ta nhìn cái này Hứa đạo trưởng hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ta vừa rồi nhắc nhở qua hắn, hắn không nghe, hơn nữa Mã Phong tử cùng bọn hắn hai đều có thủ, lúc này liền để hắn có cửu báo cửu, có toán báo toán, chỉ cần không đối với chúng ta độc thủ, chúng ta cũng đừng quản cái này nhàn sự. Ta trầm giọng nói, tiếng nói chuyện bên trong. Hứa đạo trưởng dùng cuốn lấy đồng tiền hồng thẳng đã đem thiết trụ chảnh ngã trên mặt đất, hắn tiểu đồ đệ lập tức cũng vào tới, cũng theo trên thân chỗ tối hồng thẳng, đột nhiên bọc tại thiết trụ trên cổ, liền hướng phía đằng sau lôi kéo. Hứa đạo trưởng lúc này mới từ dưới đất bò dậy, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn hai cây quan tài đinh. Hắn bước nhanh chạy vội tới sau lưng thiết trụ, trực tiếp đem kia quan tài đinh, một trưởng đứng vào thiết trụ hậu tâm chỗ. Thiết trụ phát ra một tiếng như dã thú rú thảm, trên thân toát ra đại lượng quỷ khí, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ta nhìn thấy kia trên mặt Hứa đạo trưởng hiện ra một vẻ vui mừng. Hắn khẳng định cho là mình làm xong kia Mã Phong tử hóa thành ác quỷ. Thật là ta biết, ác quỷ nơi nào có dễ dàng đối phó như vậy. Còn không đợi Hứa đạo trưởng nói chuyện, nhưng thấy theo thiết trụ thiên linh trôi trong lúc đó bay ra một đoàn màu đỏ thâm sắc khí, trực tiếp hướng phía thôn trưởng phương hướng phiêu tới. Ai nha, không tốt. Thôn trưởng chạy mau. Hứa đạo trưởng hô lớn một tiếng, xách theo đào một kiếm liền hướng phía thôn trưởng phương hướng chạy qua. Thật là thôn trưởng kia căn bản không biết rõ chuyện ra sao, cũng không nhìn thấy Mã Phong tử quỷ hồn hóa thành màu đỏ thâm sắc khí, chỉ tới kịp quay người, đoàn kia màu đỏ thâm sắc khí trực tiếp liền chui vào hắn thiên linh đóng bên trong. Thiết trụ thi thể một lần nữa biến thành thi thể, nhưng là thôn trưởng lại bị kia Mã Phong tử quỷ hồn khống chế được. Ta nhìn thấy thôn trưởng lập tức tựa như là biến thành người khác, khóe môi bật lên, nụ cười dữ tợn, quanh thân nhanh chóng nổi lên một đoàn màu đỏ thâm sắc khí. Hắn chậm rãi quay người, hướng phía Hứa đạo trưởng phương hướng nhìn lại. Một cái ác quỷ bám vào trên thân người chết cùng nhập thân vào sống trên thân người tình huống hoàn toàn khác biệt. Thiết trụ thi thể chỉ là một bộ hành thi đi thịt, hoàn toàn do Mã Phong tử quỷ hồn khống chế, nhưng là nhập thân vào thôn trưởng trên thân, vậy thì không phải là một cái khái niệm. Thôn trưởng là người sống, Mã Phong tử có thể đem thôn trưởng thể năng bộc phát đến cực hạn, so nhập thân vào trên người thiết trụ muốn khó đối phó nhiều, dày vò như vậy một hồi, liền tính là không chết, thôn trưởng cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nhập thân vào thôn trưởng trên thân về sau, kia Mã Phong tử khống chế thôn trưởng trực tiếp hướng phía Hứa đạo trưởng phương hướng vào tới. Hứa đạo trưởng đồ đệ, trong tay còn cầm một thanh đào một kiếm, như muốn ngăn lại, vừa muốn há mồm nói chút rộng thoáng lời nói, lời kia còn không có xuất khẩu, Mã Phong tử liền đối diện đụng tới. Đụng thẳng kia Hứa đạo trưởng đồ đệ miệng mũi phun máu, thân thể tại giữa không trung hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, lúc này mới đệm rơi trên mặt đất. Chương 675, chết điên cuồng hơn. Chương 675, chết điên cuồng hơn. Bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng đụng ngã xuống đất, tiểu đạo trưởng tổn thương không nhẹ, miệng mũi phun máu, nhưng là Mã Phong tử cũng không có muốn ý dừng lại, tiếp tục hướng phía Hứa đạo trưởng nào giết tới. Lớn mật nghiệt trướng, dám ở bần đạo trước mặt quát tháo, hôm nay bần đạo liền giết ngươi. Kia Hứa đạo trưởng nói, dùng trong tay đào một kiếm, tại nơi lòng bàn tay cắt một đường vết rách, đem máu tươi bôi lên tại trên đào một kiếm. Người tu hành máu tươi thuần dương, mà đào một kiếm lại là khắc chế tà vật lợi khí, làm máu tươi rơi vào trên đào một kiếm mặt thời điểm, trên thân kiếm phủ văn bắt đầu có chút lấp lóe. Đón bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng, Hứa đạo trưởng liền bỏ tới. Một kiếm đưa ra, thẳng đâm về phía thôn trưởng ngực. Mã Phong tử là thật điên, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có cựu hận, cũng không né tránh trong tay Hứa đạo trưởng đào một kiếm, ngược lại thân thể này lại không phải là của mình. Trong chớp mắt, ta liền thấy trong tay Hứa đạo trưởng đào một kiếm đâm tới thôn trưởng trên bờ vai. Thật là có chút hoảng, cũng có thể là Hứa đạo trưởng là lo lắng đem thôn trưởng giết đi, thời khắc mấu chốt, mũi kiếm chệch hướng một khoảng cách, chỉ là đâm vào bả vai của đối phương bên trên, dù là như thế, kia đào một kiếm cũng sẽ thôn trưởng bả vai cho đâm ra một cái lỗ máu đi ra. Theo thôn trưởng nơi bả vai chảy ra máu tươi lại là màu đen, trừ cái đó ra, còn có một cỗ màu trắng tản ra mùi hôi khí tức theo miệng vết thương phiêu tán đi ra. Lúc này, ta nhìn thấy bị Mã Phong tử phụ thân thôn trưởng, trên mặt có màu đen mà rõ ràng mạch máu hiện hiện, sắc mặt dữ tợn, càng đáng sợ. Thôn trưởng bả vai bị đâm ra máu lỗ thủng, Hứa đạo trưởng cách thôn trưởng đã rất gần. Ngay tại kiếm kia quấn tới trên bả vai hắn thời điểm, bị khống chế lại thôn trưởng cũng vươn một cái tản ra hắc khí tay, bắt lại Hứa đạo trưởng cổ, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Gầm lên giận dữ qua đi, bị khống chế lại thôn trưởng trực tiếp đem Hứa đạo trưởng cho ném ra ngoài. Thân thể của Hứa đạo trưởng trùng điệp đập vào trong viện trên quan tài, đem kia quan tài đều đập chia 5 x 7. Lần này, đem kia Hứa đạo trưởng cho té không nhẹ, nằm trên mặt đất thẳng hừ, dù sao cũng là cao tuổi rồi. Không chờ Hứa đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, bị khống chế lại thôn trưởng một cái hổ phát, trực tiếp nhào trên thân Hứa đạo trưởng, hai tay lần nữa gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Kia Hứa đạo trưởng bị bóp đầu lưỡi đều phun ra, thân thể không ngừng giãy giụa. Nhìn đến đây, ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn, Hứa đạo trưởng cùng thôn trưởng kia có chết hay không cũng là không quan trọng, ta chỉ lo lắng kia Mã Phong tử sẽ hút Hứa đạo trưởng thuần dương máu, chuyện này đối với Mã Phong tử sẽ là vật đại bổ, gia tăng đạo hạnh của hắn, đến lúc đó, ta bên này liền có chút phiền phức. Lập tức, ta xách theo Thiên Bồng Xích, hướng phía bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng chạy qua. Ở nửa đường bên trên, ta liền thấy bị khống chế lại thôn trưởng đống nhiên túi đầu, đột nhiên hướng phía Hứa đạo trưởng trên cổ cắn. Hứa đạo trưởng một tiếng rú thảm, thống khổ và phẫn. Chờ ta đuổi tới bên kia thời điểm, liền thấy bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng đã ngẩng đầu lên, hắn miệng đầy máu tươi, miệng bên trong còn ngậm một miếng thịt, đây là đem kia Hứa đạo trưởng trên cổ cắn một cái lỗ máu, liền dây lưng thịt giật xuống tới một khối lớn. Bị khống chế lại thôn trưởng nhìn thấy ta tới, hướng về phía ta nở nụ cười gằn, miệng lớn nhấm nuốt lên khối thịt kia. Gia hỏa này khi còn sống liền là thằng điên, chết điên cũng hơn. Không nói hai lời, ta trực tiếp cơ Thiên Đồng Xích, hướng phía bị khống chế lại thôn trưởng trên thân chào hỏi đi qua. Không nghĩ, kia Mã Phong tử trực tiếp bung lỏng ra ngã xuống đất không ngừng chảy máu Hứa đạo trưởng, vậy mà quay người, hướng phía Vương Quý Lâm kia toàn ra người phương hướng nào tới. Hắn chạy, động tác cũng 10 phần quỷ dị, tứ chi chạm đất, giống nhau là một loại nào đó dã thú, tốc độ rất nhanh. Hổ tử thúc đang ôm Thiên Cương ấn hướng phía ta bên này xem ra, nhìn thấy kia toàn thân bốc lên hắc khí thôn trưởng hướng lấy bọn hắn bên kia chạy tới, lập tức sợ hai đến khẽ run rẩy, hơi kém đem trong tay Thiên Cương ấn cho vứt trên mặt đất. Mắt thấy thôn trưởng kia liền phải tới hổ tử thúc đám người bên người thời điểm, trên Thiên Cương ấn mặt phù văn lập tức lấp loé mấy lần, phiêu bay ra các loại nhan sắc khí tức, cản phía trước hổ tử thúc. Bị Linh, Anh Linh còn có kia đối quỷ phu thê đồng thời xuất hiện. Bị khống chế lại thôn trưởng tại cảm nhận được kia mấy cái kia quỷ vật trên thân phát ra khí tức cường đại về sau, thân hình lập tức dừng lại. Sau một khắc, tên kia lập tức cải biến chủ ý, quay người hướng phía tường viện phương hướng chạy tới, hắn không chỉ có động tác nhanh, còn 10 phần nhanh nhẹn, cao hơn 2 mét tường viện, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp liền lật lại. Truy! Ta hô lớn một tiếng. Bị Linh cùng Tiểu Anh Linh mấy cái kia quỷ vật lập tức phản ứng lại, riêng phần mình hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau khí tức, hướng phía bị khống chế lại thôn trưởng phiêu bay đi. Đang đuổi ra trước khi đi, ta quay đầu nhìn thoáng qua kia Hứa đạo trưởng, trên cổ hắn bị gặm cắn một cái lỗ máu. Máu tươi cốt cốt chảy ra. Kia tiểu đạo trưởng đã đưa tới, dùng tay bưng kín Hứa đạo trưởng cổ, thật là kia máu thế nào ngăn không được. Nhìn bộ dạng này, kia Hứa đạo trưởng đoán chừng là không sống nổi. Đây có lẽ là hắn trừng phạt đúng tội. A ta xách theo Thiên Đồng Xích, hướng phía Hổ Tử Thúc bên kia liếc mắt nhìn, nói rằng: "Hổ Tử Thúc, ngươi ở chỗ này chiếu khán tốt người của Vương gia, ta đi thu cái kia quỷ vật." "Tốt thiếu gia, ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt bọn hắn." Hổ Tử Thúc nghiêm mặt nói. Trông cậy vào Hổ Tử Thúc khẳng định là không gánh nổi người của Vương gia, chủ yếu là trong tay hắn Thiên Cương ấn, ở trong đó còn có một cái na tỷ ở bên trong. Ta là sợ kia Mã Phong tử lại giết một cái hồi mã thương tới, tiếp tục đối phó người của Vương gia. Gian do Hổ Tử Thúc về sau, ta cũng hướng phía kia tường viện phương hướng chạy qua, một chút mũi chân, dẫm lên tường viện xoay người mà qua. Nhìn chăm chú nhìn lên, Anh Linh cùng Mỹ Linh bọn hắn đã truy đi ra ngoài rất xa, trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng thân ảnh. Hắn tựa như là một con dã thú, tứ chi chạm đất, tốc độ rất nhanh, mà hắn chạy tới phương hướng chính là thôn đầu tây đầu kia sông phương hướng. Ta cũng tăng nhanh tốc độ đuổi tới. Mười mấy phút về sau, chúng ta liền đi tới đầu kia cầu nhỏ bên cạnh. Ở chỗ này, ta thấy được bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng, hắn an vị tại cầu vị trí giữa, cầm trong tay một khối đá, hướng về phía ta bên này cười hắc hắc. Hắn một bên cười, một bên dùng trong tay tảng đá hướng phía miệng mình đập tới, một tảng đá đập tới, liền có mấy cái răng băng bay ra, đầy một mồm máu. Mà trước mắt cây cầu kia bị một cỗ nồng đậm màu đỏ sát khí bao vây lấy, hoán khí càng ngày càng đậm. Bị Linh cùng Tiểu Anh Linh trong lúc nhất thời cũng không dám đi qua, liền là kia đôi quỷ phu thê cũng có chút kiêng kỵ. Ta trơ mắt nhìn Mã Phong tử khống chế thôn trưởng gõ rơi mất miệng đầy răng, sau đó hắn lại cầm lấy tảng đá, hướng phía chân của mình đập tới, đập máu thịt bé bét, ta thậm chí nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn. Chương 676, cầu bảo hộ thần. Chương 676, cầu bảo hộ thần. Tên điên chính là tên điên, ai cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện bất khả tư nghị gì đi ra. Giờ phút này bị Mã Phong tử khống chế lại thôn trưởng, không riêng gì dùng tảng đá đập mất chính mình miệng đầy răng, còn đem hai cái đùi đều cho nện đứt. Hắn liền ngồi ở kia cầu đá ở giữa, một bên nện, một bên âm trầm cười, tảng đá cùng xương cốt va chạm, phát ra tới động tĩnh, nghe thật là khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, á chỉ là nhìn xem, ta cũng cảm giác toàn thân đều đau. Thôn trưởng đã toàn thân máu me nhảy múa, hai cái đùi đều là vỡ, Mã Phong Tử vẫn là không có ý dừng lại. Nhìn tình huống này liền xem như đem thôn trưởng cứu được, đoán chừng cũng khó có thể sống sót, máu chảy nhiều lắm. Ta liền thấy kia máu tươi theo mặt cầu, một mực chảy xuống trôi, rơi vào cầu phía dưới trên trụ tử, một giọt rơi vào trong sông. Bức tranh này, ta không đành lòng lại nhìn, trực tiếp vung tay lên, kêu gọi mấy cái quỷ vật đồng thời hướng phía Mã Phong Tử phương hướng đánh tới. Máu nhuộm cầu đá, nhường cái này trên cầu âm sát chi khí càng thêm nồng đậm, trên cầu rất nhanh bị một đoàn màu đỏ sát khí bao phủ. Ngồi trên cầu Mã Phong Tử còn tại cười, tiếng cười kia đã âm trầm lại quỷ dị. Bốn cái quỷ vật đồng thời xuất động, tất cả đều đi về phía Mã Phong Tử, xông vào kia phiến màu đỏ sát khí bên trong. Có thể chỉ là sau một lúc lâu, kia trên cầu Mã Phong Tử tiếng cười im bặt mà dừng, không có động tĩnh, ta tưởng rằng mấy cái quỷ vật đem kia Mã Phong Tử cho hợp lực cắn nuốt hết. Chưa từng nghĩ, mấy cái kia quỷ vật rất nhanh liền gây trở lại, nguyên một đám sắc mặt đều khó coi. Thế nào? Ta hỏi. Hắn chạy, dung nhập vào cái này cầu lớn bên trong, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Trúc Phi bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới cái này Mã Phong Tử còn có dạng này một tay. Vô luận như thế nào, quỷ vật này nhất định phải diệt trừ, nếu là hắn còn tiếp tục lưu lại nơi này, cái này một mảnh đoán chừng liền phải vĩnh không ngày yên ổn, oán khí của hắn sẽ càng ngày càng nặng, trông thấy người sống liền muốn giết. Mặc dù ta đối Mã Phong Tử chết có một cái cơ bản suy đoán, cụ thể chi tiết lại chưa từng biết được. Thu hắn là chuyện sớm hay muộn, cũng không nhất thời vội vã. Duy nhất có thể tiếc chính là, cái này Mã Phong Tử không cách nào thu nhập tới bên trong Thiên Cương ấn làm việc cho ta, bởi vì gia hỏa này quá điên, ta căn bản là không có cách điều khiển, thu khẳng định cũng không nghe lời nói, hơn nữa hắn cũng không có khả năng bị siêu độ, oán khí quá sâu, ý thức điên, chắc chắn sẽ không tiếp nhận ta siêu độ. Vậy thì chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường, chính là bị trên người ta những này quỷ vật nuốt chửng lấy, gia tăng một chút đạo hạnh. Ta nhìn về phía Mị Linh, nói rằng, Mị Linh, có thể hay không giúp ta trở lại như cũ một chút lúc trước Mã Phong Tử chết mất tình cảnh. Mị Linh nhìn xem tòa kia bị màu đỏ sát khí bao quanh cầu đá, một hồi lâu về sau mới nói, ta thử một chút. Mị Linh một mực rất khiêm tốn, không có hoàn toàn nắm chắc chuyện, xưa nay không tùy tiện hứa hẹn. Mã Phong Tử chết thời gian không dài, hơn nữa giờ phút này chúng ta ngay tại Mã Phong Tử nơi táng thân, hẳn là không có vấn đề gì. Nói, chiều ta lấy kia cây cầu đá đến gần mấy bước, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Mị Linh vươn một cái tay nhỏ bé lạnh như băng, đặt ở ta thiên linh đắp lên, ta nhắm mắt lại không bao lâu liền tiến vào lao tăng nhập định trạng thái. Sau đó, ý thức của ta dần dần mơ hồ, cảnh tượng chung quanh bỗng nhiên biến đen kịt một màu. Sau đó liền một bức mông lung cảnh tượng, hết thảy trước mắt dần dần lại rõ ràng lên. Vẫn là con sông này, vẫn là cây cầu kia. Chỉ là lúc này cầu đá chỉ xây một nửa. Lúc chạm vào tối, ta nhìn thấy thôn trưởng còn có con của hắn, cùng trong thôn 5-6 khuôn mặt xa lạ, đứng tại kia kiến tạo một nửa cầu đá phụ cận. Tại trước mặt của bọn hắn chính là kia Hứa đạo trưởng. Hứa đạo trưởng, cái này trong cầu đá ở giữa xi măng trụ tử, thế nào đều lập không được, thật vất vả lập nên, đột nhiên lại sai lệch, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Thôn trưởng nhìn về phía Hứa đạo trưởng. Hứa đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem kia cầu đá, đi tới lui mấy bước, lúc này mới sâu kín nói rằng, con sông này đã từng phát qua hồng thai, chết đuối qua rất nhiều người, oán nghiệm rất sâu, nhất là xây cầu một đoạn này địa phương, là đường sông hẹp nhất một đoạn, hồng thủy thối lui thời điểm, rất nhiều thi thể đều ngăn chặn đến nơi này, ngươi tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đóng một tòa cầu, một mực ép lấy bọn hắn, mỗi ngày người đến người đi, nhưng cái kia mấy thứ bẩn thỉu khẳng định không nguyện ý, tự nhiên không muốn để cho các ngươi đem cầu dựng lên. Hứa đạo trưởng, cái này có thể làm sao xử lý a, cầu đều xây một nửa, cũng không thể đổi chỗ a, thật là không ít tiền. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Hứa đạo trưởng quay đầu nhìn thoáng qua thôn trưởng, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, ngươi qua đây, ta đơn độc nói cho ngươi một chút. Thôn trưởng liền vội vàng đi theo Hứa đạo trưởng đi tới một chỗ hẻo lánh, lúc này Hứa đạo trưởng nói rằng, muốn an an ổn ổn đem cầu xây xong, cũng là có một cái biện pháp, liền là có chút tổn hại âm nước, bất quá ngươi chỉ cần dựa theo ta biện pháp đi làm, bần đạo cam đoan ngươi có thể an an ổn ổn đem cầu xây thành. Đạo trưởng ngài nói, ta xem một chút có thể thực hiện hay không. Thôn trưởng kích động nói, cầu dưới mặt, quỷ vật đông đảo, nhất định phải tìm một cái lợi hại hơn ngăn chặn bọn hắn. Ta cho biện pháp của ngươi chính là tìm một người sống tới hiến tế, ở giữa cây kia xi măng trụ tử còn có một bộ phận không có đổ vào, đến lúc đó ngươi có thể tìm một người sống ở tại xi măng trên trụ tử, thừa dịp bất ngờ, dùng xi măng đổ vào, nhường cùng xi măng trụ tử hòa làm một thể, kể từ đó, người kia hàm đoan mà chết, oan khí cực lớn, có thể trấn trụ cầu phía dưới rất nhiều quỷ vật, mà kia bị phong. Tại xi măng trụ tử người ở bên trong, liền sẽ trở thành cầu kia bảo hộ thần, cam đoan các ngươi một đường thuận thông thuận sướng đem cầu xây xong. Hứa đạo trưởng lại nói, cái gì? Người sống? Cái này quá thiếu đạo đức đi. Thôn trưởng trần trờ nói rằng, hoặc là đổi chỗ một lần nữa xây cầu, hoặc là cứ dựa theo ta nói làm, loại biện pháp này tục xưng đánh sinh cái cọc, là lao tổ tông lưu truyền xuống, tại bên trong lô ban thư có ghi chép, chăm thử khó chịu, chỉ cần dùng người sống như thế, cam đoan cầu kia có thể bình an xây thành. Hứa đạo trưởng chém đinh chặt sắt nói, thật là việc này người từ chỗ nào tìm a? Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, cái này liền dựa vào ngươi tự nghĩ biện pháp, ngược lại bần đạo đã nói cho ngươi biết phương pháp. Hứa đạo trưởng thản nhiên nói. Thôn trưởng rất nhanh trở về, tìm tới chính mình nhi tử tiết trụ, còn có mấy cái quan hệ không tệ thôn dân, tụ ở cùng nhau, nhỏ giọng thương nghị lên chuyện này. Chư vị, các ngươi đều là cầm tiền, Hứa đạo trưởng nói phải dùng người sống như thế, mới có thể tiếp tục xây cầu, bằng không liền phải đổi chỗ, đến lúc đó chúng ta một phân tiền đều không vớt được, đại gia hỏa cầm chủ ý a. Thôn trưởng nhìn về phía đám người. Cha, chúng ta trong thôn không phải có cái Mã Phong Tử sao? Cha hắn nương chết nhiều năm, cả ngày điên điên khủng khủng chạy khắp nơi, ăn cơm trong nhà, chúng ta không bằng đem hắn lừa qua đến, đổ vào tới xi măng trụ tử bên trong, ngược lại hắn không tìm được cũng không có người sẽ để ý, trong thôn cũng không có cái gì thân nhân, đến lúc đó có người hỏi, liền nói kia Mã Phong Tử chạy địa phương khác đi. Thiết trụ đề nghị. Chương 677, ta muốn về nhà. Chương 677, ta muốn về nhà. Thôn trưởng cùng con của hắn, cùng mấy cái thôn dân bàn bạc một chút, muốn nói dùng người sống hiến tế đánh sinh cái cọc, trong thôn cũng chỉ có Mã Phong Tử thích hợp nhất. Đầu tiên hắn là người bị bệnh thần kinh, không chỗ nương tựa, sinh như sâu kiến, phụ mẫu đều đã chết, cũng không có cái gì còn cái thân nhân, liền xem như có thân nhân, cũng sẽ không đem dạng này một người điên nhìn ở trong mắt, người người tránh không kịp. Cầu kia xây một nửa, nếu là đổi chỗ một lần nữa lại làm lời nói, tốn thời gian phí sức không nói, Vương Quý Lâm cho những số tiền kia liền dày vò không sai biệt lắm, xây cầu tiền còn lại bọn hắn liền điểm không có bao nhiêu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì lợi ích, nhân tính tham lam, có thể đủ đem một người hoặc là một đám người biến thành ác ma. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, khẳng định sẽ có như vậy một bộ phận người thủ không được danh giới cuối cùng, làm ra loại kia xúc sinh không bằng chuyện đến. Mấy người thương nghị một chút, ta ác hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm, liền thật mở ra bắt đầu hành động. Hình tượng lóe lên, lại là một cái đêm tối. Thôn đầu tây, ta nhìn thấy con trai của thôn trưởng Thiết Trụ cầm trong tay một con gà quay, đi ở phía trước, vừa đi vừa đung đưa trong tay gà quay, Mã Phong Tử, theo ta đi, đuổi kịp ta liền có gà quay ăn. Ta thấy được Mã Phong Tử, bẩn thỉu, quần áo trên người rách tung tóe, râu ria cùng bẩn thỉu tóc quấn quýt lấy nhau, hắn cười khúc khích, theo phía sau Thiết Trụ, tập tính đuổi đi theo. Ta muốn ăn gà nướng. Hắc hắc, ta muốn ăn gà nướng. Đi nhanh một chút, đi đến phía trước tòa kia phía trên cầu, liền có gà quay ăn. Thiết Trụ đung đưa trong tay gà quay, một đường nhanh đi. Rất nhanh, Thiết Trụ liền đem Mã Phong Tử dẫn tới cầu bên cạnh. Mã Phong Tử đông nhiên nhìn thấy phía trên cầu đứng đấy mấy người, có thôn trưởng còn có hắn bình thường thấy qua trong thôn những thôn dân kia. Những người này hắn đều biết, nhiều khi người trong thôn đều sẽ bắt hắn pha trò. Tỷ như, có người nói, Mã Phong Tử, ngươi học một tiếng chó sủa, ta cho ngươi màn tàu ăn. Mã Phong Tử hắc hắc cười ngây ngô, học chó sủa vài tiếng, dẫn tới đám người cười vang. Còn có người muốn Mã Phong Tử trên mặt đất giống con lượn như thế lăn lộn nhì, Mã Phong Tử cũng làm theo, bởi vì dạng này hắn liền có cái gì ăn. Nhiều khi người trong thôn đều không có đem Mã Phong Tử xem như một người, mà là trà dư tiểu hậu lấy ra pha trò một cái công cụ. Một cái tên ốc, một người bị bệnh thần kinh, tại người trong thôn trong mắt hắn chính là một cái gia súc. Ngay cả một cái 3 tuổi tiểu hài nhi đều có thể ước hiếp hắn. Mặc dù Mã Phong Tử mặc dù đầu óc không bình thường, lại chưa từng có tổn thương qua trong thôn bất cứ người nào, liền xem như nhìn thấy trong thôn một con chó đều muốn đi trốn. Bởi vì chó thấy được hắn, cũng sắp nhịn không được sủa loạn vài tiếng, hướng về phía hắn nghe răng. Hiện nay, Mã Phong Tử bị Thiết Trụ dẫn đã tới chưa hoàn thành trên cầu, một đám người đều nhìn về hắn. Mã Phong Tử cảm giác tình huống có chút không đúng lắm, hắn vẫn như cũ giống như là trước kia như thế, hướng về phía những người kia cười ngây ngô, ta muốn ăn gà nướng. Hắc hắc, những cái kia nhìn về phía người của Mã Phong Tử, trong mắt đều hàn quang, một cô muốn giết người hàn quang. Mã Phong Tử có chút sợ. Mã Phong Tử, ngươi qua đây, ta cho ngươi gà quay ăn, bên trên ta bên này đến. Thiết Trụ hướng phía Mã Phong Tử vung vẩy trong tay gà quay. Mã Phong Tử chần chờ một lát, vẫn là mở ra bước chân, hướng phía Thiết Trụ phương hướng đi đến. Cho ta gà quay ăn, ta đói. Mã Phong Tử cười hì hì nhìn xem Thiết Trụ. Sau một khắc, Thiết Trụ trực tiếp đem kia gà quay vứt xuống cầu ở giữa cái kia đổ bê tông một nửa xi măng trụ tử bên trong. Kia xi măng bốn phía của trụ tử đều là cốt thép, chuẩn bị đứng thẳng. Gà quay ở phía dưới, ngươi nhảy đi xuống, liền có thể ăn gà nướng. Thiết Trụ giữ tận vừa cười vừa nói. Mã Phong Tử hướng phía kia xi măng trụ tử nhìn thoáng qua, cách mặt cầu không sai biệt lắm có cao 2 mét, hắn lắc đầu, nói rằng, cao. Rơi đau. Nhanh nhảy đi xuống, bằng không đánh chết ngươi. Thiết Trụ hung hăng nói. Mã Phong Tử lắc đầu, cảm giác tình huống càng ngày càng là lạ, hắn cũng không phải là bị điên không có thuốc chữa, đơn giản xu lợi tránh hại vẫn là biết một chút. Hắn cảm thấy nguy hiểm, mong muốn trốn rời đi nơi này. Thế là, Mã Phong Tử liền quay người hướng phía thôn phương hướng đi đến, vừa đi, vừa nói, ta không ăn, ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà nhưng mà, đã đến nơi này, muốn rời khỏi nơi nào có dễ dàng như vậy? Trong thôn mấy người kia chặn đường đi của hắn lại, mỗi người trong mắt đều lóe ra hung mang. Nhanh ngậy, có người đẩy một cái Mã Phong Tử, Mã Phong Tử một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này Mã Phong Tử bỗng nhiên ý thức được tình cảnh của mình, những người này muốn ức hiếp hắn. Rất nhanh, hắn nổi điên. Hắn la to lấy đứng lên, liều lĩnh hướng phía thôn phương hướng chạy tới. Mã Phong Tử khởi sướng điên đến, khí lực còn là rất lớn, một chút đem trước mặt hai người đụng vào trên mặt đất. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Thôn trưởng hô lớn một tiếng, hắn từ dưới đất cầm lên một khối đá, thệ về phía Mã Phong Tử. Tảng đá kia một chút đập vào Mã Phong Tử trên bàn chân, Mã Phong Tử ứng thanh ngã xuống đất, thảm thiết kêu lên. Nhanh che miệng của hắn, đừng để người nghe thấy, nơi này cách lấy thôn không phải xa, lộ tẩy chúng ta liền xong rồi. Thôn trưởng lo lắng nói rằng. Một đám người tất cả đều hướng phía Mã Phong Tử mạnh mà qua, ôm chân, còn có người giữ lấy cánh tay của hắn. Thật là Mã Phong Tử vẫn tại la to. Lúc này, thôn trưởng lần nữa nhặt lên tảng đá, bắt lấy Mã Phong Tử kia rối bời tóc, hướng phía miệng của hắn đập đến mấy lần, đánh Mã Phong Tử răng bắn bay, máu me đầm địa, hô đều hô không ra tới. Nhưng là Mã Phong Tử còn dễ dỗi lấy muốn chạy, bản năng cầu sinh nhường khí lực của hắn biến rất lớn. Thôn trưởng ánh mắt biến càng ngày càng hung tàn, hướng phía Mã Phong Tử trên đùi vừa hung ác đập mấy lần, xương cốt đều cho nện đứt. Mã Phong Tử rất nhanh máu me khắp người, người cũng bị đau đớn kịch liệt làm hôn mê bất tỉnh, chỉ có trên dưới bộ ngực phập phồng, chứng minh hắn còn sống. Nhanh, mau đem hắn ném đến kia xi măng trụ tử bên trong. Thôn trưởng kêu gọi chúng nhân nói. Một đám người đem Mã Phong Tử cho giơ lên, bước nhanh đi tới cái kia xi măng bên cạnh trụ tử, cùng một chỗ dùng sức, đem Mã Phong Tử đã đánh qua. Chỉ là khoảng cách có chênh lệch chút ít chênh lệch, Mã Phong Tử một cái cánh tay bị cốt thép đâm xuyên, đau hắn lần nữa tỉnh lại, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng hò hét thanh âm. Thiết trụ dùng sẻng ôm lấy cánh tay của hắn, đem hắn bị cốt thép đâm xuyên tay mạnh mẽ rút ra. Nhanh, đổ vào xi măng. Thôn trưởng nhìn đến không sai biệt lắm, liền chào hỏi một tiếng. Bên cạnh đặt vào một xe xi măng, mấy người phân biệt cầm thùng sắt, một thùng đem xi măng ngược trên thân Mã Phong Tử, đổ vào tại trên đầu của hắn. Thời gian dần trôi qua, Mã Phong Tử không có thanh âm, thân thể của hắn bị xi măng hoàn toàn bao phủ, lại cũng không nhìn thấy, chỉ có trên cầu còn giữ vết máu loang lổ, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Chương 678, hạ đi theo ta a. Chương 678, hạ đi theo ta a. Làm thôn trưởng một đám người đem Mã Phong Tử đổ vào tại xi măng trụ tử bên trong về sau, Hứa đạo trưởng lúc này mới đi ra, hướng phía kia bị phong kín xi măng trụ tử nhìn thoáng qua, làm bộ thở dài một cái nói, cái này Mã Phong Tử đời này si ngốc ngốc ngốc, còn sống cũng là chịu tội, bây giờ hắn bị đánh sinh cái quọc, cũng coi là một phương bách tính làm một chuyện thật tốt, tiếp sau đầu thai còn có thể đầu thai vào gia đình tốt, bẩn. Đạo làm như vậy cũng coi là tích đức làm việc thiện, nhưng hắn đời này thiếu chịu điểm tội. Hứa đạo trưởng nói là, cái này Mã Phong Tử hàng ngày bị người làm chó như thế sai sự, đời này qua biệt quất, còn không bằng chết sớm một chút đầu thai. Thiết chủ cười hát hát nói, các ngươi nhanh lên đem vết máu trên mặt đất dọn dẹp, đừng bị người nhìn thấy, bần đạo còn muốn làm một tráng pháp sự, ngăn chặn Mã Phong Tử hoàng khí, nếu là hắn để mắt tới chúng ta liền phiền toái. Hứa đạo trưởng dặn dò nói. Một đám người lần nữa bận bịu xuống lại. Tiên Hứa đạo trưởng theo trên thân lấy ra mấy cái quả cân đi ra, so bình thường quả cân nhỏ rất nhiều, hơn nữa hình dạng là hình bầu dục. Kia quả cân bên trên có phù văn, lít nha lít nhít. Sau đó, Hứa đạo trưởng cầm quả cân đi tới một bãi Mã Phong Tử lưu lại vết máu phụ cận, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay dính máu tươi, tại phụ trợ bên trên lại vẽ lên một đạo phù. Tổng cộng là 7 quả cân, mỗi cái quả cân phía trên đều dùng Mã Phong Tử máu tươi vẽ lên phù. Kia máu vẫn là ấm áp. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa đạo trưởng cầm kia quả cân, bộ đạp độ cương, bắt đầu vây quanh bờ sông đo đạc lên. Ngồi đi một khoảng cách, liền thấy một cái quả cân hướng phía trong sông ném qua đi. Người khác không biết rõ Hứa đạo trưởng làm như vậy là dụng ý gì, nhưng là ta lại biết. Chiêu này kêu là làm xứng đà truy hồn, mục đích là muốn cho Mã Phong Tử hồn phách vĩnh viễn không siêu sinh, một mực bị giam cầm ở cây cầu kia bên trên. Kể từ đó, liền xem như Mã Phong Tử oán khí rất lớn, cũng không cách nào hóa thành lệ quỷ tìm bọn hắn trả thù. Nói cách khác, Mã Phong Tử liền xem như hóa thành lệ quỷ, từ đầu đến cuối chạy không thoát cây cầu kia phạm vi, so chân chính địa phược linh còn thảm, hóa thành bị vật, cũng phải bị kia 7 quả cân bên trên phù văn trả tấn, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Thật là kia Hứa đạo trưởng làm thế nào cũng nghĩ đến, Mã Phong Tử cũng không phải là hóa thành lệ quỷ, mà là hóa thành so lệ quỷ còn muốn hung ác các quỷ. Chết càng thảm, đạo hạnh liền càng cao. Mã Phong Tử sinh tiền bị người chơi bừa, tất cả mọi người không coi hắn làm người nhìn, phù mẫu buông tay rời hắn mà đi, ở trên đời này lẻ loi hữu quạng. Cái này đang ứng nghiệm câu nói kia, dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chỉ tìm người cơ khổ. Mã Phong Tử đã đủ khổ, những người này vì tiền, vì ích lợi của mình, vẫn còn phải dùng hắn tế cầu. Hiện nay, lại bị người như vậy tra tấn chết thảm, còn sống liền bị đổ vào tới xi măng trụ tử bên trong. Không ai có thể trải nghiệm hắn một phút này thống khổ cùng tuyệt vọng, mà những này tất cả đều hóa thành bi phẫn cùng oán niệm, oan khí ngập trời. Bị quản chế tại kia 7 quả cân giam cầm, Mã Phong Tử không cách nào rời đi cây cầu kia, nhưng phàm là theo cây cầu kia bên trên đi qua người, hắn cũng sẽ ở trên cầu gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Hắn đang chờ đợi những cái kia hại chết mình người theo cầu kia bên trên đi qua. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Mã Phong Tử oán niệm càng ngày càng nặng, vài thập niên trước một trận hùng hai, nhường con sông này chết đuối rất nhiều người, thi thể tất cả đều chồng chất ở chỗ này, bởi vậy nơi này cũng tụ tập không ít quỷ vật. Oán niệm ngập trời Mã Phong Tử, quả thật là bọn này quỷ vật bên trong hung nhất một cái. Hắn không riêng chế trụ những cái kia quỷ vật, còn đem những cái kia quỷ vật toàn bộ đều thôn vệ sạch sẽ, trong lòng của hắn chỉ có hận ý, chỉ muốn báo thù. Hắn muốn đem tất cả cùng chuyện này có liên quan người nguyên một đám tất cả đều giết sạch. Rốt cuộc có một ngày, Mã Phong Tử thấy được một cái lúc trước tham dự chuyện này thôn dân theo trên cầu đi qua. Người kia tại đêm hôm đó cùng thôn trưởng phụ tử cùng nhau ấn xuống chính mình, Mã Phong Tử rõ ràng nhớ kỹ, người kia gắt gao bắt lấy cánh tay của mình, còn hướng lấy trên mặt mình đánh hai bàn tay, sau đó thôn trưởng liền cầm lấy tảng đá đánh rất chính mình miệng đầy răng. Mã Phong Tử không biết rõ người kia tên gọi là gì, bởi vì hắn là bệnh tâm thần. Hắn chỉ biết là, cái kia thiên tướng chính mình phong ấn tại xi măng trụ tử người ở bên trong có hắn. Ngày đó, ngày mới gần đen, người kia lái xe máy kéo theo trên cầu lúc đi qua, Mã Phong Tử đột nhiên xuất hiện. Kỳ thật, kia cá nhân đối với cây cầu kia cũng có chút kiêng kỵ, khi hắn lái xe theo trên cầu lúc đi qua, không tự chủ tăng nhanh tốc độ. Có lẽ theo trên cầu lúc đi qua, bộ não người nọ bên trong nổi lên Mã Phong Tử lúc trước bị đánh máu me khắp người dáng vẻ a, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này. Nhưng mà, ngay tại máy kéo lái đến cầu ở giữa thời điểm, đột nhiên, trên cầu đột nhiên nổi lên một người, ngăn ở hắn máy kéo phía trước. Người kia là Mã Phong Tử, hắn hướng về phía người kia nhe răng cười, đầy một mồm máu, miệng bên trong không có một cái răng. Ta muốn ăn gà nướng, Mã Phong Tử cười to, miệng bên trong máu rầm rầm lưu chảy ra ngoài. Mở cái này máy kéo người hoảng sợ hô lớn một tiếng, dồn sức đánh tay lái, chiếc xe kia đâm vào trên lan can, cả người lẫn xe cùng nhau cắm rơi xuống trong sông, khuấy động lên vô số bọt nước. Nhưng mà, người kia rớt xuống trong nước về sau, cũng chưa chết đi, hắn hoảng sợ hướng phía bên bờ bơi đi, sau lưng lại đột nhiên nhiều hơn một đôi tay, ôm thật chặt ở hắn. Người kia quay đầu, liền thấy Mã Phong Tử tấm kia vặn vào mặt, còn có đoán độc ánh mắt. Tại sao phải giết ta? Ta chẳng qua là muốn ăn một bữa cơm no mà thôi. Người hạ đi theo ta a, Mã Phong Tử nói, đem người kia gắt gao kéo vào trong nước. Người kia nhìn xem mặt của Mã Phong Tử, lập tức cảm nhận được Mã Phong Tử lúc ấy bị ném nước vào bùn trụ tử ở trong loại tâm tình này, cuối cùng cũng tại bất lực cùng trong tuyệt vọng chết đi. Bất quá Mã Phong Tử ở đằng kia người trước khi chết, còn đem thần hồn nhập thân vào trên thân thể người kia, đi tìm kia bảy bị Hứa đạo trưởng ném đến trong nước quả cân. Kia xứng đà truy hồn, đối với Mã Phong Tử có cực lớn tác dụng khắc chế, là Mã Phong Tử tới gần kia quả cân thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại hướng phía chính mình nghiền ép mà đến, giống như muốn đem chính mình thần hồn đập vỡ vụn như thế. Liền xem như dạng này, Mã Phong Tử cũng bính kình toàn lực, đem bên trong một quả tràn đầy phù văn quả cân cầm lên, đem nó ném ra ngoài rất xa. Cái này bảy quả cân đều theo chiếu vị trí của ngũ hành bắt quái bung ra, chỉ cần di động bên trong một cái này pháp trận uy lực liền sẽ suy yếu một phần. Nhưng mà, di động cái này quả cân, đối với đạo hạnh của Mã Phong Tử cũng có rất lớn tổn thương, hắn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Kế tiếp, Mã Phong Tử tiếp tục gần nút tại cây cầu kia bên trên, hắn giống như là trốn ở trong bụi cỏ rắn độc như thế, nhìn chằm chằm quá khứ mỗi người, đêm hôm đó, đem chính mình hại chết những người kia mỗi khuôn mặt, hắn đều thật sâu in dấu khắc ở trong óc. Hắn muốn báo thù, hắn phải dùng phương thức tàn khốc nhất, để bọn hắn vì mình việc đã làm nỗ lực giá cao thảm trọng. Chương 679, một cái đều không muốn buông tha. Chương 679, một cái đều không muốn buông tha. Thông qua mị linh tiến vào cảnh tượng lúc đó, nhìn thấy xảy ra ở trên người Mã Phong Tử tất cả, ta dường như có thể cảm động lây, minh lường hắn tại sao phải đem những người kia nguyên một đám toàn bộ giết chết, bất luận là đổi lại bất cứ người nào, đoán chừng đều sẽ lặp lại Mã Phong Tử làm tất cả. Thôn trưởng phụ tử còn có đêm hôm đó đem chính mình đổ vào tại xi măng trụ tử người ở bên trong, cả đám đều đạt được Mã Phong Tử trả thù. Ta tại mị linh chế tạo tựa như là tiến nhanh phim trong tấm hình, thấy được Mã Phong Tử đem những cái kia giết hại chính mình thôn dân, dùng đủ loại phương pháp xử lý, tất cả đều lôi vào trong nước, nguyên một đám đem bọn hắn giết đi. Mỗi giết một người, hắn đều sẽ nhập thân vào những người kia trên thân, đem Hứa đạo trưởng ném vào trong nước, dùng để bảy trận quả cân cho rời. Mỗi một lần rời một cái quả cân, Mã Phong Tử đều cảm giác giống như là muốn hồn phi phách tán. Nhưng mà trùng kích như thế, lại làm cho trong lòng Mã Phong Tử hận ý càng thêm dày đặc. Oán khí càng nặng, cái này đạo hạnh liền theo nước lên thì thuyền lên, trải qua một đoạn thời gian ẩn nút về sau, Mã Phong Tử liền sẽ rất nhanh khôi phục. Mà ta tại Mị Linh chế tạo huyễn tượng bên trong, cái cuối cùng nhìn thấy chính là con trai của thôn trưởng Thiết Trụ. Lúc trước tu cây cầu kia cũng không có hoa quá nhiều tiền, tổng cộng không đến 100 vạn, tiền còn lại đều bị thôn trưởng cái kia mấy cái thôn dân cho chia cắt. Bởi vậy, thôn trưởng có tiền đóng tân phòng, có tiền cho nhi tử mua xe cưới lão bà. Liên tiếp chết mấy người, thôn trưởng đã từng dặn dò qua nhi tử Thiết Trụ, không cần theo tòa kia trên cầu đi. Thật là Thiết Trụ thật là vui, mua xe mới, mang theo mới tìm bạn gái, thừa dịp trời còn chưa có tối, coi là rất nhanh liền có thể xuyên qua tòa kia cầu, trở lại trong thôn. Thật là Mã Phong Tử không giờ khắc nào không tại nhìn chằm chằm theo trên cầu đi qua người, những cái kia đã từng mang cho mình vô tận thống khổ người. Người sống thời điểm bị bọn hắn nhục nhã, chết về sau còn muốn bị bọn hắn dẫm đạp. Những người kia phải chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiết Trụ mở ra xe mới, tại trên cầu thấy được máu me khắp người Mã Phong Tử, ngăn cản đường đi của hắn. Hoảng sợ sau khi, Thiết Trụ dồn sức đánh tay lái, xe cũng tiến vào trong nước, bị Mã Phong Tử khống chế, đem cái cuối cùng dùng để truy hồn quả cân cũng rời. Lúc này Mã Phong Tử đã vô câu vô thúc, không hề bị tới sự khống chế của địa phương linh. Nhìn thấy đây hết thảy, nhường trong lòng ta hãi nhiên, Mã Phong Tử so ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, còn cứng cỏi hơn. Hắn làm tất cả, đều 10 phần điên cuồng, cũng là vì báo thù. Chính là Vương Quý Lâm một nhà, hắn cũng không có buông tha, tại trên Vương Quý Lâm một lần về nhà thời điểm, liền bị Mã Phong Tử theo dõi. Hắn tách ra một sợi tàn hồn đi ra, một mực đi theo Vương Quý Lâm. Tất cả cùng chuyện này có quan hệ người, Mã Phong Tử một cái đều không muốn buông tha. Chỉ là cái này tàn hồn dù sao so bản thể chênh lệch nhiều lắm, khoảng cách càng xa, uy lực này lại càng nhỏ. Cho nên Mã Phong Tử chỉ có thể thông qua kia một sợi tàn hồn tiến vào Vương Quý Lâm trong mộng cảnh, không gãy lìa mài hắn, nhường hắn cảm thụ một chút chính mình ngay lúc đó thống khổ. Còn có Vương Quý Lâm tôn nữ Linh Linh, không đến 2 tuổi, dương khí rất yếu, cho nên rất dễ dàng liền bị Mã Phong Tử khống chế lại. Đối với Mã Phong Tử kia một sợi tàn hồn mà nói, lão nhân cùng hài tử là dễ dàng nhất bị khống chế lại. Vương Quý Lâm chỉ là ra tiền, mong muốn giúp trong thôn xây một tòa cầu, vì cho người trong thôn như phúc lợi, quả quyết sẽ không nghĩ tới thôn trưởng phụ tử bọn người có thể đối Mã Phong Tử làm ra loại này cực kỳ bi thảm chuyện đi ra. Hắn thậm chí cũng không biết trong thôn còn có Mã Phong Tử một người như vậy. Cho nên, Vương Quý Lâm một nhà đều bị mông tại Liêu Cổ Lý, mới tìm được ta. Ta cũng là một đường tìm tòi, mới tìm được một tia dấu vết để lại, đi tới trong thôn này, đồng thời chính mắt thấy Mã Phong Tử báo thủ. Rất nhanh, ta liền theo mị linh chế tạo ra trong ảo cảnh thoát ly đi ra, mở mắt, hướng phía cách đó không xa tòa kia cầu nhìn lại. Cả tòa cầu đều bị nồng đậm màu đỏ thấm sát khí bao phủ, hoán khí chi lớn, nhất thời có 102. Chính là bởi vì đối Mã Phong Tử có một cái chỉnh thể hiểu rõ, ta đối với hắn không dám có chút chủ quan. Lập tức chiều ta lấy thiên cương ấn thả ra cái kia cường đại quỷ vật nhìn thoáng qua, dặn dò nói, mấy người các ngươi tách ra, một hồi ta đem kia Mã Phong Tử bước đi ra, không thể để cho hắn rời đi nơi này, riêng phần mình phong bế đường lui của hắn. Một tiếng chào hỏi, mấy cái kia quỷ vật lập tức phân tán ra đến, tung bay ở đằng kia cây cầu bốn phương tám hướng. Ta vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cùng hổ tử thúc gọi một cú điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, trên hổ tử thúc đến nhân tiện nói, thiếu gia, cái kia Hứa đạo trưởng chết, ngươi bây giờ thế nào?
Ta còn tốt, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang theo thiên cương ấn tại thôn phía tây đầu cầu tìm ta, Mã Phong tử có chút phiền phức, nhất định phải nhường Na tỷ ra tay mới được.
Ta nói, người của vương gia làm sao bây giờ, không có nguy hiểm à?
Hổ tử thúc lo lắng nói,
không cần lo lắng, Mã Phong tử tạm thời chạy không thoát, ngươi mau tới đi.
Nói, ta cúp điện thoại trong tay, một cái tay cầm thiên đồng xích, một cái tay khác xách theo thắng tà kiếm, chậm rãi hướng phía tòa kia cầu đi tới. Theo ta cách tòa kia cầu càng ngày càng gần, không hiểu có chút tâm hoảng lên, mà đúng lúc này đợi, ý thức bên trong biển sâu đống nhiên nổi lên một tia ấm áp khí tức, bọc lại toàn thân của ta, để cho ta cảm giác bình tĩnh rất nhiều. Một phút này, ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Ta biết, là sức mạnh của Bát Vĩ Hồ đang chậm rãi khôi phục, nàng đang dùng loại biện pháp này đến bảo hộ ta cùng nhắc nhở phía trước ta hung hiểm. Có lao bà cùng ta cùng ở tại, ta còn thực sự không có gì thật là sợ. Lần này khẳng định phải ở trước mặt nàng biểu hiện tốt một chút một chút. Làm ta sắp đi đến trên cầu thời điểm, cách đó không xa truyền đến một hồi nhi hư nhược rên thảm thanh âm, màu đỏ thâm sát khí tràn ngập ở giữa, ta thấy được thôn trưởng thân ảnh, lúc này hắn còn chưa chết, chỉ là bên người có một bãi rất lớn vết máu.
Cứu, cứu ta.
Mau cứu ta, thôn trưởng hơi thở mong manh, mơ hồ không do nói. Hắn miệng đầy răng đều bị Mã Phong tử gõ rơi mất, hai chân cũng đều bị tảng đá nện đứt, cùng lúc trước Mã Phong tử giống nhau như lúc. Lúc trước Mã Phong tử chịu những cái kia khổ, thôn trưởng cũng tất cả đều cảm nhận được. Ta đối lúc này thôn trưởng không có một chút thương hại chi tâm, hắn tình huống này cũng không cứu được cần thiết, máu chảy quá nhiều, căn bản không cứu sống. Mã đại ca, ta biết ngươi chết oan khuất, hiện tại những cái kia đã từng tàn hại ngươi người, trên cơ bản đều bị ngươi giết sạch, mối thù của ngươi cũng đều báo xong, tiếp tục lưu lại nơi này hại người cũng không phải cử chỉ sáng suốt, không bằng để cho ta đưa ngươi siêu độ, tiếp sau một lần nữa làm người a. Ta một bên nói, một bên hướng phía cầu kia bên trên đi đến. Làm ta một chân rơi vào trên cầu thời điểm, kia trên cầu tràn ngập màu đỏ thâm sát khí lập tức lật dâng lên, một cỗ băng hàn chi ý để cho ta toàn thân đều lên một lớp da gà. Ta tiếp tục đi lên phía trước, trong tay áo chấn động rất xuống ra mấy đồng tiền đi ra, hướng phía trong sông đã đánh qua. Nương theo lấy len ken vài tiếng vang động, kia đồng tiền rơi vào trong nước. Ta muốn bày trận, tạm thời đem Mã Phong tử vây khốn, sợ là một hồi độc thủ, nếu là hắn chạy liền không dễ làm. Chương 680, ta không nhận mệnh chương 680, ta không nhận mệnh một bên hướng phía kia trên cầu đi, ta một bên đem đồng tiền hướng phía trong nước sông ném đi. Ta ném khỏi đây chút đồng tiền phương vị, cùng trước đó Hứa đạo trưởng ném những cái kia truy hồn quả cân phương vị không khác nhau chút nào. Chỉ là Hứa đạo trưởng một chiêu kia có chút âm độc tàn nhẫn, phong hồn và phách, nhường minh thế không cách nào siêu thoát. Mà ta đem những đồng tiền này ném ra bên ngoài, mục đích là đem nó tạm thời khốn tại nơi đây, để ta động thủ đem nó cho thu. Kỳ thật lúc này ta, trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, giống như là Mã Phong tử loại tình huống này, quả thực đáng thương oan khuất, thật là ta không có biện pháp khác, chỉ có thể đem đánh hồn phi phách tán, bởi vì hắn quá điên, thu cũng không cách nào dùng, giữ lại càng là tai họa vô tận. Trong lòng nghĩ là, nếu như Viên Không lão đệ tại liền tốt, đối với loại tình huống này, hắn hẳn là có biện pháp, Phật gia lòng dạ từ bi, lấy Phật pháp chi lực cảm niệm tương sinh, có lẽ có thể đem Mã Phong tử siêu độ. Thật là ta không thể, bởi vì ta tu thuật cùng Viên Không hoàn toàn không phải một cái thể hệ, không có cái kia siêu phàm thoát tục kiên nhẫn. Thế nào lại nghĩ tới Viên Không đâu? Trước mắt chuyện này chỉ có thể dựa vào ta một người, ai cũng không giúp được ta, ta còn là tự nghĩ biện pháp. Tha vừa đi, ta một bên hướng phía trong sông ném lấy đồng tiền, rất nhanh, liền đem kia Mã Phong tử tất cả đường lui đều phong tỏa ngăn cản. Mà ta cũng chạy tới cầu ở giữa. Lúc này bốn phía bao phủ màu đỏ thấm sát khí càng ngày càng đậm, ta cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đang hướng phía ta chậm rãi tới gần. Mã đại ca, ra đi à, chúng ta tâm sự, có chuyện nói rõ ràng, ngươi khẳng định cũng biết ta là làm cái gì, nếu như có thể hòa bình giải quyết, ta cũng không muốn ra tay với ngươi. Ta mười phần khách khí nói. Thanh âm chưa dứt, nhưng thấy tại phía trước ta 2-3 mét địa phương, một cái bóng đen đông nhiên hiện lên đi ra, bóng đen này càng ngày càng rõ ràng, chính là kia Mã Phong tử. Hắn ngồi cầu một bên, toàn thân bẩn thỉu, tóc rối bời, hai tay ôm chân, ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn lại. Bọn hắn đều ước hiếp ta, đánh ta. Ta chết đi, ngay cả ngươi cũng không buông tha ta. Ta khi còn sống cũng không có làm gì, chẳng lẽ cũng bởi vì ta đầu óc không bình thường, nên chết sao? Mã Phong tử ngữ khí rất bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lấy, trong mắt không có lửa giận, cũng không có vẻ hoán độc, hắn chính là giống nói chuyện phiếm như thế đang nói chuyện với ta. Ta biết, đây hết thảy đều là trước cơn báo tố yên tĩnh. Dứt khoát, ta cũng không thèm đếm xỉa, ngồi ở Mã Phong tử đối diện, đem thắng tà kiếm còn có thiên đồng xích đặt ở thân thể hai bên, dự định cùng Mã Phong tử thật tốt tâm sự, nói không chừng có thể cảm hóa hắn, liền xem như cùng hắn độc thủ, ta cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể bắt được. Lúc này Mã Phong tử bị oán niệm chi phối, đã không giống như là trước đó như vậy điên rồi, nhưng mà đây hết thảy cũng đều chỉ là biểu hiện mà thôi. Hắn hiện tại chính là muốn dựa dẫm vào ta đạt được một đáp án mà thôi. Ta chân thành nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, Mã đại ca, ta biết trong lòng ngươi khổ, thân thế đáng thương, khi ngươi còn sống đầu óc không bình thường, cũng không phải ngươi có thể chi phối, có thể là người hay là một cái loài động vật kỳ quái, đều có theo chúng tâm lý. Khi ngươi còn sống, có ít người ước hiếp ngươi, cầm ngươi làm chuyện tiếu lâm như thế, để ngươi học chó sủa, để ngươi học lư đả cồn, lấy hài lòng bọn hắn loại kia vặn vẹo tâm lý. Rất nhiều người khả năng rất hiền lành, thật là nhìn thấy người khác đều ước hiếp ngươi, cảm thấy rất có ý tứ, liền cũng đi theo gia nhập trong đó, bởi vì bọn hắn làm như vậy, không cần gánh chịu bất kỳ hậu quả. Cái này giống như là ném rác rưởi như thế, nguyên bản cái này một mảnh rất sạch sẽ, có người hướng phía nơi đó ném đi rác rưởi về sau, rất nhiều người cũng liền cùng theo ném, sau đó nơi đó liền thành một cái bãi rác,
cái này hết thảy tất cả vẫn là về tại nhân tính, ngươi cũng không có làm gì sai, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi không quan trọng, chẳng qua là cảm thấy ngươi một người như vậy, cho dù chết cũng không có người sẽ quan tâm ngươi, mỗi người đều có mỗi người mệnh số, có chút người sinh ra liền đại phú đại quý, có chút người sinh ra giống như sâu kiến đồng dạng, mệnh như tờ giấy mỏng, mà hết thảy này nhiều khi lại không cách nào cải biến. Mã Phong Tử nhìn về phía ta, đống nhiên cười, cười có chút lạnh, đã lâu như vậy, ta rốt cục nghe được có người nói vài câu tiếng người, trong thôn không có có người đem ta xem như một người, ta liền trong thôn một con chó cũng không bằng. Đời này cũng chỉ có thể dạng này, ngươi đã chết, ta sẽ dốc hết toàn lực đưa ngươi siêu độ, đưa ngươi oan khuất đều dùng Trần Tình Phù nói rõ ràng, đưa ngươi luân hồi, ngươi kiếp sau cũng sẽ không thảm như vậy. Nghe huynh đệ một lời khuyên, đừng lại tiếp tục làm ác, nhiễm quá nhiều nhân quả, Diêm Vương đều bảo đảm không được ngươi, nói không chừng kiếp sau liền biến thành xuất sinh đạo. Ta lần nữa khuyên nhủ, ta không nhận mệnh, ta không muốn đợi kiếp sau, ta chính là muốn cho những cái kia ức hiếp ta người đều chiếm được vốn có báo ứng, bọn hắn đáng chết, ta liền phải đem bọn hắn tất cả đều giết sạch, người nào cản trở lấy ta, ta liền giết hay, liền xem như hồn phi phách tán, ta cũng muốn báo thù. Ha ha ha, Mã Phong Tử nói, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía ánh mắt của ta lần nữa biến điên cuồng lên. Đến, dắt rất không dùng, vẫn là đến động thủ, tựa như là lúc trước Nguyễn Na như thế, oán nghiệm quá nặng, căn bản không nghe khuyên bảo. Sau một khắc, ta liền thấy cả tòa trên cầu tràn ngập màu đỏ thâm sắc khí, toàn bộ hướng phía trên người Mã Phong Tử tụ lại. Hắn một đôi mắt lập tức biến giống như là máu như thế đỏ, hắn nhìn về phía ta nói, đã lâu như vậy, ngoại trừ cha mẹ ta, ngươi là người thứ nhất coi ta là trưởng thành nhìn, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi, ngươi cũng không cần quản nhiều ta nhàn sự, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Mã đại ca, liền không có chỗ thương lượng sao? Nhất định để ta đưa ngươi đánh chịu phục. Ta từ dưới đất đem kia hai loại pháp khí nhặt lên, nắm thật chặt trong tay. Phiêu tán tại bốn phía mấy cái quỷ vật cũng chậm rãi hướng phía ta bên này dựa sát vào. Lập tức liền muốn khai chiến. Không nên ép ta. Mã Phong Tử nói, khẽ vươn tay liền có một đạo màu đỏ thấm sát khí hướng phía trên người của ta cuốn tới. Trong tay của ta thắng tà kiếm đội vàng hướng phía kia một đạo màu đỏ thấm sát khí manh chém qua, trên thân kiếm tràn ngập ra tà khí, lập tức đem kia sát khí bao khỏa, sau đó trực tiếp cắn nuốt hết. Tại cảm nhận được nguy hiểm về sau, phía trên thắng tà kiếm tà khí cuồn cuộn, có chút phát ra chiến minh. Mà khi ta chém ra một kiếm này về sau, kia thân hình Mã Phong Tử nhoáng một cái, hướng thẳng đến ta đánh tới. Ta để ngươi đi, ngươi không đi, vậy ngươi hạ đi theo ta. Nhìn thấy lần này lâm vào điên cuồng trạng thái Mã Phong Tử, ta tự nhiên không dám kinh thường. Một cái tay khác bên trong thiên bồng xích lập tức hướng phía Mã Phong Tử chào hỏi đi qua. Trên thiên bồng xích mặt phù văn lưu chuyển, một chút đánh trên thân Mã Phong Tử, đem nó đánh toàn thân run lên, về sau rút lui một khoảng cách. Cùng lúc đó, ta cảm giác tình huống chung quanh không đúng, tứ phương một cái, nhưng thấy mình quanh thân tràn ngập lên từng đoàn nồng đậm màu đỏ thâm sát khí, ở đằng kia chút sát khí bên trong vậy mà nổi lên từng trương dữ tợn mặt đến, có con trai của thôn trưởng Thiết Trụ, có Hứa đạo trưởng. Chương 681, kích thích Na tỷ. Chương 681, kích thích Na tỷ. Ngoại trừ những này người ta gặp qua bên ngoài, còn có càng nhiều ta không quen biết khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở ta bốn phía. Những này quỷ vật đều là Mã Phong Tử trước đó thôn vệ hết, bao quát vài thập niên trước trận kia hồng thai bên trong mất mạng người, cũng bị Mã Phong Tử thôn vệ. Mà lúc này, bị hắn thôn vệ hết những cái kia quỷ vật đều biến thành Mã Phong Tử khống chế khối lỗi. Trong lúc nhất thời, vô số trương khuôn mặt dữ tợn đều là từ kim màu đỏ thâm sát khí ngưng kết mà thành, phiêu phủ ở ta bốn phía, sau đó đồng thời hướng phía ta lao qua. Còn có kia Mã Phong Tử, giờ phút này cũng cơ hai tay hướng phía ta đánh giết mà đến. Ta không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy quỷ vật hóa thành khối lỗi, oán khí chi lớn, lập tức để cho ta có chút kinh hoàng. Cũng may lúc này, phiêu phủ ở bốn phía Mị Linh cùng Tiểu Anh Linh khi nhìn đến ta gặp nguy hiểm về sau, nhao nhao hướng phía ta bên này tụ họp tới. Tiểu Anh Linh vĩnh viễn là bình đầu ca, vừa lên đến liền nhào về phía cách ta gần nhất mấy cái quỷ vật khối lỗi, mà kia đối quỷ phu thê cũng mười phần hung mãnh, trong nháy mắt liền ngăn khuất trước mặt của ta, quanh thân cũng tràn ngập lên một đoàn màu đen sắc khí, đem nhào về phía ta những cái kia quỷ vật khối lỗi đều cho chặn lại xuống tới. Bị Linh liền theo phía sau Tiểu Anh Linh, thay hắn mê hoặc những cái kia quỷ vật, nhường Tiểu Anh Linh lại càng dễ đối phó bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn giúp ta ngăn lại những cái kia quỷ vật linh thể, ta liền có thể chuyên tâm đối phó kia Mã Phong Tử. Trong nháy mắt, Mã Phong Tử mang theo một thân nồng đậm màu đỏ thâm sát khí tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Ta cũng cơ thiên đồng xích hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua. Mỗi lần hắn tới gần, đều sẽ bị trên thiên đồng xích mặt phát ra phủ văn bất lui. Cùng kia Mã Phong Tử chém giết thời điểm, ta bỗng nhiên cảm giác dưới chân không khí giống như biến sền sệt lên. Túi đầu xem xét, trên cầu phiêu đãng những cái kia sát khí, vậy mà hướng phía trên người của ta quấn quanh mà đến, để cho ta đi lại thời điểm biến có chút khó khăn. Cây cầu kia là kia Mã Phong Tử sân nhà, tiếp tục ở lại đây khẳng định gây bất lợi cho ta. Rất nhanh, ta linh cơ khẽ động, cùng Mị Linh nháy mắt, kêu gọi những cái kia quỷ vật hướng phía dưới cầu thối lui. Mã Phong Tử cho là ta là sợ, căn bản không có suy nghĩ nhiều, đuổi theo ta liền phiêu đi qua. Không bao lâu, ta mang theo mấy cái kia quỷ vật liền hạ xuống cầu, trên mặt đất nổi lơ lửng những cái kia màu đỏ thâm sát khí vẫn như cũ như bóng với hình, bất quá uy lực so tại phía trên cầu nhỏ rất nhiều. Trên người Mã Phong Tử oán khí càng ngày càng nặng, từng đạo màu đỏ thâm sát khí hướng phía trên người của ta đụng tới, ta hai tay vung lên, tay trái thiên bồng xích, tay phải thắng tà kiếm, đem kia từng đạo sát khí toàn bộ chặn đường. Ngay tại ta cùng Mã Phong Tử đánh nhau chết sống túi bụi thời điểm, sau lưng truyền đến một hồi nhi tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy Hổ Tử Thúc một đường nhỏ chạy tới, trong tay còn ôm Thiên Cương ấn. Thiếu gia, ta tới. Hổ Tử Thúc hô một tiếng, đem Thiên Cương ấn cho ta. Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc cách ta còn cách một đoạn, trực tiếp đem Thiên Cương ấn hướng phía ta ném đi qua. Ta đem thiên đồng xích tạm thời thu hồi, khẽ vươn tay đem thiên cương ấn tiếp trong tay, nhẹ nhàng hướng phía trên thiên cương ấn mặt vỗ một cái. Na tỷ, trước mắt cái này quỷ vật hung dữ, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn, nuốt lấy đạo hạnh của hắn, đối ngươi có tăng lên cực lớn, còn chờ cái gì? Lời nói vừa dứt, bên trong thiên cương ấn lập tức có một đạo tinh hồng sắc sát khí phiêu bay ra, ngăn khuất trước mặt của ta. Kia tinh hồng sắc sát khí hóa thành hình người, một đôi âm lãnh con ngươi lập tức nhìn về phía đang nhào về phía ta Mã Phong Tử. Mà Mã Phong Tử bỗng nhiên nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn Na tỷ thời điểm, hiển nhiên cũng giật mình không nhỏ. Na tỷ mặc dù đạo hạnh không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng là đã từng kém một chút nhi nhập ma, thuộc về đẳng cấp cao quỷ vật, đối với cái này Mã Phong Tử có huyết mạch này bên trên áp chế. Cứ việc, lúc này Na tỷ không nhất định là Mã Phong Tử đối thủ. Na tỷ hóa thành quỷ vật về sau, tính tình đại biến, cô lãnh nạo chậm, tự nhiên không hy vọng có còn lại quỷ vật mạnh hơn chính mình. Vừa rồi những cái kia nói, cũng là tại kích thích Na tỷ, liền sợ nàng không ra. Mã Phong Tử chỉ là sửng sốt một chút, gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng phía Na tỷ bổ giết tới. Na tỷ hừ lạnh một tiếng, tái nhợt lạnh lùng trên mặt lập tức nổi lên vô số tia máu màu đỏ, dày đặc tại cả khuôn mặt bên trên, sau đó màu đen tóc dài thấy gió liền trướng, hướng phía trên người Mã Phong Tử cuốn lách đi qua. Hai cái này mãnh quỷ cấp bậc trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, ta bên này cũng thở dài một hơi, hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới bên người Hổ Tử Thúc, Vương Quý Lâm một nhà không có vấn đề à? Không có chuyện, đều tại nhà trưởng thôn bên trong ở lại đâu, đến thời điểm ta căn dặn bọn hắn đem hoàng chỉ phù để trong lòng miệng. Hổ Tử Thúc nói, vậy là tốt rồi, nhất định phải bảo vệ tốt cố chủ an toàn, bằng không chúng ta liền không kiếm được tiền. Hổ Tử Thúc hướng phía trên cầu nhìn thoáng qua, rất nhanh phát hiện nằm trong vũng máu thôn trưởng, không khỏi hít sâu một hơi, nói rằng, khá lắm, thôn trưởng chết như thế nào thảm như vậy. Ta đem chuyện của Mã Phong Tử cùng Hổ Tử Thúc đơn giản nói chuyện, biết được Mã Phong Tử chân chính nguyên nhân cái chết về sau, Hổ Tử Thúc cũng là hận hàm răng ngứa, hùng hùng hổ hổ nói rằng, đám người này có một cái tính một cái, một chút không đáng đồng tình, bị Mã Phong Tử tất cả đều giết mới tốt, toàn mẹ nó xuất sinh. Dừng một chút, Hổ Tử Thúc lại nói, thiếu gia, ta nhìn Mã Phong Tử cũng rất đột nhiên, đánh hồn phi phách tán quả thực đáng tiếc, không bằng thu được tiền cương ấn bên trong, về sau còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Mã Phong Tử không được, đầu óc không bình thường, khống chế không nổi, một hồi nhìn tình huống a, nhường Na tỷ nuốt lấy đạo hạnh của hắn, ta nghĩ biện pháp đem nó siêu độ. Ta cùng Hổ Tử Thúc nói, tại chúng ta hai nói chuyện một chốc lát này, Na tỷ cùng kia Mã Phong Tử cũng chém giết càng thêm hung mãnh, toàn lực phía dưới, Na tỷ lại còn có chút chống đỡ không được. Bất quá Mị Linh bọn hắn lại đem Mã Phong Tử làm ra những cái kia quỷ vật khôi lỗi cho thu thập không sai biệt lắm. Nhìn thấy tình huống này, ta biết ta bên này nên kết thúc. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng uống niệm vài tiếng chú ngữ, nhưng thấy trước đó bị ta rơi mất tới trong sông những đồng tiền này, tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới, nguyên một đám tất cả đều theo trong nước sông ra, hóa thành từng đạo kim quang, toàn bộ hướng phía Mã Phong Tử đánh qua. Mã Phong Tử đang cùng Na tỷ toàn lực chém giết, không có chú ý tới những cái kia nhanh chóng hướng phía hắn đánh tới đồng tiền, lúc này liền bị từng đạo đồng tiền đánh vào trên thân, phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, Na tỷ rốt cuộc tìm được cơ hội, vô số màu đen tóc dài, từng vòng quấn quanh trên thân Mã Phong Tử, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ trên người Mã Phong Tử bán niệm. Mã Phong Tử ngay từ đầu còn tại kịch liệt dãy rủa, ánh mắt điên cuồng mà không cam lòng. Lại đi nhìn Na tỷ, trên thân tinh hồng sắc sát khí càng lúc càng nồng nặng, kia trên người Mã Phong Tử bán niệm không ngừng truyền đưa đến trên người Na tỷ. Sau một lúc lâu, Mã Phong Tử thân hình bắt đầu biến mờ nhạt lên, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Na tỷ, dừng tay. Ta chào hỏi một tiếng, xách theo thiên cương ấn liền vào tới. Chương 682, gián tiếp nhân quả chương 682. Gián tiếp nhân quả lúc này, Mã Phong Tử một thân oán niệm cùng đạo hạnh không sai biệt lắm bị Na tỷ nuốt chửng lấy sạch sẽ, lại tiếp tục, liền sẽ hồn phi phách tán. Ta nhìn Na tỷ không có dừng tay ý tứ, thế là trực tiếp xách theo thiên cương ấn vào tới, linh lực tôi động phía dưới, trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lưu chuyển, đồng thời sinh ra một cỗ lực kéo, nhường Nguyễn Na không tự chủ được bị thiên cương ấn lôi kéo tới, đồng thời, ta đem kia 10 quả đảo một đinh ném bay ra ngoài, đứng lơ lửng trên không, đem Mã Phong Tử đoàn đoàn bao vây. Lúc này Mã Phong Tử liền chỉ còn lại một tầng cái bóng nhàn nhạt, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Nguyễn Na quay đầu nhìn ta một cái, có phần có chút không vui, rất nhanh liền bị ta thu hồi bên trong thiên cương ấn. Bất luận nàng lại thế nào cường hãn, một khi bị phong ấn ở thiên cương ấn bên trong, liền có thể bị ta tùy ý nắm, nàng cũng không dám quá mức lỗ mãng. Nhìn thấy chuyện bên này đã giải quyết, Mị Linh cùng Quỷ Phu thê bọn hắn cũng về tới thiên cương ấn bên trong. Bị 10 quả đào một đinh vây khốn Mã Phong Tử, đã lòng như cho nguội, không có bất kỳ cái gì lại chỗ trống để né tránh. Hắn nhìn về phía ta, đột nhiên nói, đem ta đánh hồn phi phách tán à, ta không muốn lại có kiếp sau, quá khổ. Kiếp sau có lẽ là tốt, ngươi có thể sống thêm một lần, ta sẽ thật tốt siêu độ ngươi. Ta nghiêm mặt nói, ai? Ta rất muốn cha mẹ của ta, bọn hắn không có ghét bỏ ta là đồ đần, đem ta nuôi dưỡng thành người, ta liên lụy bọn hắn, nếu có kiếp sau, ta còn muốn làm con của bọn hắn, làm một người bình thường, thật tốt hiếu thuận bọn hắn, ta còn có cơ hội không? Mã Phong Tử đỏ hồng mắt nhìn về phía ta. Ta không biết rõ, có lẽ có thể đâu. Ta không dám đối với hắn cam đoan cái gì, hắn trên người bây giờ bán niệm đã tiêu, ta duy nhất có thể làm, chính là tiễn hắn một trận siêu độ, đầu thai làm người. Lập tức, tay ta nắm tiên đồng xích, bắt đầu vây quanh Mã Phong Tử niệm tụng lên siêu độ chú ngữ, thụ mệnh với thiên, lên cao cửu cùng, trăm thần an vị, nhóm tứ thần công, linh hồn cùng giám, vũ tạng hoa phòng, trăm lương huyền chú, bảy dịch hư mạo sừng, lửa linh trao đổi, diệt quỷ trừ hung, ta bái tam thanh, đệ tử nạp mệnh, trần tinh một đạo, thường sinh vô lượng, địa phủ âm sai, hướng mở một mặt, khiến cho chuyển sinh, pháp lệnh nhiếp. Tại niệm tụng chú ngữ đồng thời, ta chào hỏi đến đây Hổ Tử Thúc, lấy ra chu sa bút, đem một chương phủ dán tại hổ tử thúc trên lưng, đơn giản viết xuống Mã Phong tử hoàn quất, nhường hắn tiến vào luân hồi thời điểm, cho âm ti phán quan, dạng này liền có thể theo nhẹ xử lý. Làm như vậy, chính là vì Mã Phong tử cầu tình. Đồng dạng người tu đạo giúp người siêu độ, trên cơ bản sẽ không biết trần tình phụ, bởi vì đây là muốn gánh chịu nhất định nhân quả, xét thấy Mã Phong tử hại người, đích thật là tình có thể hiểu, ta cũng liền phá lệ một lần, giúp hắn cầu xin tha. Viết xong tấm kia trần tình phụ về sau, chiều ta lấy Mã Phong tử phương hướng ném đi, tấm kia trần tình phụ liền bắt đầu cháy rừng rực, cùng kia người điên hồn phách cùng một chỗ hóa thành điểm điểm quang mang, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mã Phong tử bị siêu độ về sau, cây cầu kia bên trên sát khí cũng tận số tiêu tán đi. Về sau cây cầu kia liền sẽ không bao giờ lại có người bỏ mạng. Xử lý xong chuyện này, trong lòng ta bỗng nhiên có chút vắng vẻ, không nói được gì tư vị. Trên cầu còn giữ thôn trưởng thi thể, trên người hắn máu đã chảy khô, không tiếng thở nữa. Ta thu hồi pháp khí, chào hỏi lên hổ tử thúc, gãy quay trở về nhà trưởng thôn bên trong. Chờ đến nhà trưởng thôn về sau, phát hiện trong nhà của thôn trưng tụ tập không ít người. Bởi vì kia Hứa đạo trưởng như thế nháo trò, thiết trụ sát chết bùng dậy, đem Hứa đạo trưởng cho cắn chết, không biết là ai báo cảnh, tới rất nhiều người. Trong nhà của thôn trưng kéo lên cảnh giới tuyến, rất nhiều người đều tại bị hỏi thăm. Chờ ta cùng hổ tử thúc trở về thời điểm, lúc này có mấy cái mặc đồng phục hướng phía ta bên này đi tới, muốn hỏi ta một ít chuyện. Loại chuyện này, sao có thể cùng bọn hắn nói rõ được, bọn hắn khẳng định đều không tin. Lập tức, ta nhường hổ tử thúc trước chào hỏi bọn hắn, ta trốn đến một cái góc, bấm một người điện thoại. Điện thoại này là gọi cho Đường Thượng Ninh, Tiên Bắc tổ đặc điều tổ trưởng. Ta không muốn đối với việc này làm nhiều dây dưa, nói không chừng còn muốn mang ta về cục cảnh sát bên trong uống trà, nếu như ta cùng bọn hắn nói ta là thầy phong thủy, tới bắt quỷ, bọn hắn khẳng định coi ta là thành bệnh tâm thần, cho nên ta chỉ có thể xin giúp đỡ Đường Thượng Ninh, giúp ta bãi bình chuyện này. Điện thoại đã thông về sau, ta cùng Đường Thượng Ninh đơn giản nói một lần chuyện liên quan tới Mã Phong tử. Đường Thượng Ninh nghe nói về sau, trực tiếp nói với ta nói, đi, ta đã biết, ta cho bên kia gọi điện thoại đi qua, các ngươi trực tiếp có thể đi. Cúp điện thoại không bao lâu, những người kia giống như liền nhận được Đường Thượng Ninh điện thoại, dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn ta cùng hổ tử thúc một cái, liền không tiếp tục đối ta hỏi thăm. Sau đó, ta nhìn thấy Vương Quý Lâm người một nhà cũng theo sân nhỏ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy ta, Vương Quý Lâm cùng Vương Thế Long phụ tử trên mặt liền chất đầy ý cười. Nô thiếu gia, ta vừa mới nhìn đến nữ nhi của ta trên lưng huyết thủ lớn biến mất, nàng tốt. Vương Thế Long kích động nói. Chuyện đã làm xong, các ngươi yên tâm, sẽ không còn có mấy thứ bẩn thỉu dây dưa các ngươi. Ta mỉm cười nói. Nô thiếu gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra con a? Đến tột cùng là ai muốn đối với chúng ta Vương gia bất lợi? Vương Quý Lâm nhịn không được hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, lập tức liền đem Mã Phong tử cùng bọn hắn nhà ở giữa liên quan đơn giản nói một lần. Nghe nói lời ấy, người của Vương gia mười phần chấn kinh, không nghĩ tới lại là trong thôn một người điên quấn lên bọn hắn. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, thôn trưởng phụ tử vì kiếm Vương gia kia một khoản xây cầu tiền, vậy mà hại một người vô tội mệnh, lúc này mới liên lụy đến bọn hắn Vương gia. Vương Quý Lâm thở dài một cái nói, không nghĩ tới ta một phen hảo tâm, lại còn làm chuyện xấu, nhường thôn trưởng bọn hắn sinh ra ý đồ xấu, hại một cái người vô tội tính mệnh, nói đến, chuyện này hoàn toàn chính xác cũng trách ta. Vương lão tiên sinh, ngươi thật sự có lỗi, ngươi sai liền sai tại không nên đem tất cả tiền đều giao cho thôn trưởng trong tay, ngươi cho trong thôn những số tiền kia, đa số đều bị thôn trưởng cùng mấy người khác mất riêng, rơi vào người trong thôn trong tay cũng không có bao nhiêu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, số tiền này đối với ngươi mà nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng là đối với bọn hắn, lại có thể đủ vì thế mưu tài sát hại tính mệnh, ngươi là gián tiếp nhân quả. Ta nghiêm mặt nói, Ngô thiếu gia nói là, chúng ta một nhà lao tiểu may mắn mà có Ngô thiếu gia liệu mình cứu rút, nơi này có tấm thẻ, bên trong có 300 vạn, còn mời Ngô thiếu gia vui vẻ nhận. Về sau tại Yến Bắc thành phố, có dùng đến chúng ta Vương gia thời điểm, Nô thiếu gia cứ mở miệng. Hai tay Vương Quý Lâm đem tấm chi phiếu kia thẻ đưa cho ta. Ta còn chưa kịp đưa tay, hổ tử thúc liền nhanh như thiểm điện theo trong tay Vương Quý Lâm nhận lấy thẻ ngân hàng. Kia tốc độ nhanh ta thấy được tàn ảnh, sợ ta cùng hắn đoạt dường như. Vương lão tiên sinh quá khách khí, về sau có bằng hữu gặp phải phiền toái, cứ việc liên hệ ta, cam đoan cấp cho người thật xinh đẹp. Hổ tử thúc quét ra miệng động, lịnh loạt mà cười cười. Chương 683, bệnh viện tư nhân chương 683, bệnh viện tư nhân Vương Quý Lâm già tay cũng coi là xa xỉ. 300 vạn không phải một con số nhỏ, có số tiền kia, ta không sai biệt lắm liền có thể mời Vương Ngạo Thiên xuất thủ. Trong thôn náo loạn một màn như thế, rối bời, chúng ta cũng không có tâm tư ở trong thôn, thế là Vương Quý Lâm liền kêu gọi ta cùng hổ tử thúc lái xe đến phụ cận thị trấn bên trên, tìm một quán rượu, thích hợp một đêm, sáng sớm hôm sau, chúng ta trực tiếp lái xe về tới Yên Bắc. Về đến nhà trời đang chuẩn bị âm u, mấy ngày nay cũng là dày vò không nhẹ, cảm giác có chút mỏi mệt, ăn hổ tử thúc làm một bữa tiệc lớn về sau, liền thật sớm ngủ rồi. Chuyện của Mã Phong tử, để cho ta vẫn cảm thấy có chút canh cánh trong lòng, để cho ta lần nữa cảm nhận được nhân tính mẫn diệt, vài ngày đều không có từ loại kia hề vài cảm xúc bên trong đi tới. Trước đó, trên người của ta có 1.000 vạn nhiều một ít, hiện tại lại có Vương gia cho 300 vạn. Trong lòng liền suy nghĩ tìm Kim đại quản gia tâm sự, thuê một chút bọn hắn đại cung phụng Vương Ngạo Thiên đi chuyện của Thái Quốc. 1.000 vạn dùng để thuê Vương Ngạo Thiên, 300 vạn coi như là kinh phí hoạt động, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Hoa tỷ bên kia nói, Quỷ Vương Tông Lạp đi miến điện, ta xem chừng kia Quỷ Vương Tông Lạp cũng biết yến bắc nơi này tàng long ma hổ. Muốn tới tìm ta phiền toái khẳng định không dễ dàng như vậy, cho nên đi miến điện tìm trợ thủ của nó tới đối phó ta. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, tối thiểu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Chờ lấy bọn họ chạy tới ám toán ta, đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi. Nghĩ như vậy, ta liền gọi một cú điện thoại cho Lạp Thát đạo sĩ đi qua, mong muốn cùng hắn thương lượng một chút ta ý nghĩ, thật là điện thoại đánh trôi qua về sau, lại mẹ nó tắt máy, thế là cho hắn phát một cái tin nhắn đi qua, đem ý nghĩ của mình nói một lần, nhường hắn nhìn thấy mau chóng cho ta hồi phục. Chỉ cần Lạp Thát đạo sĩ bên kia nói không có vấn đề, Viên Không cùng Cốc đại ca thì càng không có vấn đề gì. Lần này đối phó Mã Phong Tử, thu hoạch còn là rất lớn. Mã Phong Tử đa số đạo hạnh đều bị Na Tỷ thôn vệ, chờ Na Tỷ tiêu hóa về sau, đạo hạnh tất nhiên lại muốn gia tăng không ít, về sau cũng có thể tốt hơn giúp ta. Còn có chính là, ta cảm nhận được Bát Vĩ Hồ tồn tại, làm ta đặt vào tòa kia cầu thời điểm, Bát Vĩ Hồ dùng một loại phương thức đặc thù nhắc nhở ta, mặc dù nàng cũng không nói gì, nhưng là trong lòng ta lại cảm thấy rất dễ chịu, thời khắc mấu chốt, vẫn là nàng dâu sẽ thương người. Chuyện này trôi qua không sai biệt lắm một tuần sau, hồi lâu đều chưa từng có tới Dương Mộng Phàm bỗng nhiên tìm tới cửa, lần này cùng hắn cùng đi còn có Yên Bắc Đại học Kim hiệu trưởng. Hai người bọn hắn cùng một chỗ tới, vẫn là để ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vừa nghe đến âm thanh của Dương Mộng Phàm, Sắt Vách Bát Gia tới gọi là một cái nhanh, ta cảm thấy Bát Gia trước đó là người thời điểm, khẳng định là dại gái, mỗi lần nhìn lúc đến Dương Mộng Phàm, kia đều nhổ bất động chân, hơn nữa hắn còn ưa thích loại kia lọ lì hình, Dương Mộng Phàm loại này 16, 17 tuổi nữ hài nhi, chính là hắn yêu nhất. Một bay tới, liền hướng người ta Dương Mộng Phàm trong lực chui, gọi là một cái dính nhau. Muốn hôn thân muốn ôm một cái, còn muốn người ta nâng cao cao. Sắt Vách Trương Gia Gia ta nhìn không ra số tuổi, cảm giác không có 100 tuổi cũng ít ra 90 đi lên, có lẽ so ta trong tưởng tượng tuổi tác càng lớn. Bát Gia xưng hô Trương Gia Gia gọi lão Trương, nói cách khác, bọn hắn không sai biệt lắm một cái bối phận người, cứ như vậy một cái lao bà bối, còn cả ngày không biết xấu hổ không biết thẹn. Cú may Dương Mộng Phàm cũng không biết rõ hắn là người nhập thân vào chim trên thân, còn tưởng rằng Bát Gia chính là một con chim nhỏ, cùng hắn chơi thật quá mức, cả ngày bị Bát Gia chiếm tiện nghi. Kim hiệu trưởng là khách quý ít gặp, thừa dịp Dương Mộng Phàm cùng Bát Gia trong sân chơi thời điểm, ta đem Kim hiệu trưởng mời đến trong phòng, nhường trên hổ tử thúc trà. Ta cười cười, nhìn về phía Kim hiệu trưởng nói, Kim hiệu trưởng, ngươi đã lâu không đến một chuyến, lần này tới là có chuyện gì muốn tìm ta đi? Kim hiệu trưởng cười cười xấu hổ, nói rằng, Nô thiếu gia, trong trường học sự vụ phức tạp, hồi lâu không tới bái phòng ngươi, ngươi đừng trách tội à. Kim hiệu trưởng nơi này chuyện này, ta không có ý tứ kia, chính là muốn hỏi một chút ngươi lần này tìm ta có hay không chuyện quan trọng gì. Ta giải thích nói, có phải hay không Kim hiệu trưởng lại muốn giới thiệu cho chúng ta làm ăn lớn? Hổ tử thúc nhịn không được đâm đầy miệng. Là có một chuyện muốn phiền phái Ngô thiếu gia, bất quá ta còn có một chuyện, một mực không dám hỏi Ngô thiếu gia, chính là liên quan tới trước đó ta cái kia học sinh Kim hiệu trưởng có chút bức dứt nói rằng. Lúc này, ta lúc này mới nghĩ tới, năm ngoái thời điểm, Kim hiệu trưởng đích thật là giới thiệu cho ta một cái làm ăn lớn, là học sinh của hắn, gọi Nhậm Tiểu Bằng, chuyện kia có chút phức tạp, là Nhậm Tiểu Bằng năm đó cho mượn hảo bằng hữu một số tiền lớn, không muốn trả tiền, dùng tà thuật đem bằng hữu hại chết, kết quả hắn bằng hữu kia nữ nhi báo thù, tại Nhậm Tiểu Bằng trong xưởng bố trí phong thủy trận, cuối cùng Nhậm Tiểu Bằng bị tẩu mã âm dương nhất mạch Lý Tiểu Đồng cùng Hoa Mộc Tử giống nhau dùng tà thuật xử lý. Lúc ấy bởi vì quá bội vàng, hơn nữa thật sự là không biết nên thế nào cùng Kim hiệu trưởng mở miệng nói chuyện này, liền không giải quyết được gì. Không nghĩ tới Kim hiệu trưởng lần này tới, còn cố ý hỏi tới chuyện này. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết làm như thế nào cùng hắn mở miệng nói chuyện này. Vừa nói ra, ta cảm giác giống như làm sự tình rất không chính cống như thế. Bởi vì Nhậm Thiệu Bằng tiền thu, nhưng là cố chủ lại bị người giết chết, cảm giác có loại lấy tiền không làm việc nhi hiểm nghi. Ta trầm ngâm một lát, nhìn về phía Kim hiệu trưởng nói, ngươi biết Nhậm lão bản đã chết à? Ân, em đẹp, thế nào không có người? Kỳ thật ta một mực rất muốn hỏi Ngô thiếu gia, lại không dám mở miệng hỏi. Đối với người của Ngô thiếu gia thành phẩm ta vẫn còn tin được. Hôm nay chính là muốn tới đây hỏi một đến tận cùng. Dù sao cũng là ta giới thiệu Ngô thiếu gia cho cái kia học sinh. Kim hiệu trưởng có chút bất an nói rằng, chuyện này ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, thế là liền đem Nhậm Thiệu Bằng việc đã làm, cùng hắn cùng Lý Tiểu Đồng ở giữa ân oán kỹ càng nói với Kim hiệu trưởng một lần. Nghe xong ta tự thuật giấy chứng nhận chuyện đã xảy ra về sau, Kim hiệu trưởng mới chợt hiểu ra, thốn thức nói, hóa ra là chuyện như thế. Đứa nhỏ này bình thường nhìn xem rất quý củ, đối với người nào đều rất khách khí. Không nghĩ tới vậy mà có thể làm loại chuyện này. Kim hiệu trưởng, biết người biết mặt không biết lòng, ngay từ đầu chúng ta cũng bị hắn cho che đậy, nếu như biết hắn là như vậy là người, ta căn bản sẽ không đi gặp hắn. Ta nghiêm mặt nói, xem ra là ta hiểu lầm, đã hắn chọn ra loại chuyện này, có loại kết quả này cũng là hắn trừng phạt đúng tội, ta liền không lại hỏi tới. Kim hiệu trưởng nói, ngoại trừ chuyện này, Kim hiệu trưởng còn có khác muốn nói sao? Ta nhìn về phía hắn nói, có, ta còn có một cái học sinh tìm tới ta, hắn có một nhà rất lớn bệnh viện tư nhân, gần nhất giống như náo quỷ, có chút không quá sạch sẽ, chuyện làm ăn càng ngày càng tệ, tìm không ít người đi nhìn, đều không chút hiệu quả, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mời Ngô thiếu gia ra tay. Chương 684, gây rất hung. Chương 684, gây rất hung. Nghe xong Kim hiệu trưởng bên này nói, ta đã cảm thấy đây nhất định là đại hoạn. Bệnh viện xem như tương đối dễ dàng nháo quỷ địa phương, bởi vì chỗ kia âm khí trọng, thường xuyên người chết, đồng dạng kiến tạo bệnh viện thời điểm, đều sẽ mời người xem phong thủy, tại trong bệnh viện bố trí một chút phong thủy trấn vật, tỉ như tại cửa ra vào thả một khối thái sơn thạch, hay là cổng thả một chút sư tử đá loại hình đồ vật, dưới đại đa số tình huống đều có thể chấn trụ bên trong mấy thứ bẩn thỉu, nhưng là cũng có ngoại lệ, một khi trong bệnh viện náo quỷ, vậy đã nói do vấn đề đã không nhỏ. Ta nhìn về phía Kim hiệu trưởng, hỏi, người cái kia học sinh bệnh viện đều là xảy ra chuyện gì náo quỷ chuyện, có thể hay không trước nói cho ta một chút? Cái này cụ thể ta cũng không hỏi, ta cái kia học sinh họ Dương, gọi Dương Hồng Viêm, biết ta cái này làm hiệu trưởng giao thiệp rộng, nhận biết không ít người, thế là liền tìm tới ta, để cho ta hỏi thăm một chút có hay không phương diện này cao nhân, ta liền đề cử Ngô thiếu gia, ngươi nếu là đồng ý, ta có thể đem ngươi phương thức liên lạc cho hắn, các ngươi đơn độc trò chuyện. Kim hiệu trưởng nói. Kim hiệu trưởng, chúng ta nhận biết thời gian dài như vậy, có câu cảnh cáo ta nhất định phải nói ở phía trước, ta cho người ta xem phong thủy, trừ tà tránh hung là không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là, tìm ta làm việc người này không thể làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, ta sẽ không vì tiền, làm ra cái gì trợ trụ vi ngược chuyện, dạng này làm trái ta dự tính ban đầu, ta sư phụ khẳng định cũng sẽ không để ta tiếp loại này việc, tựa như là lần trước cái kia Nhậm lão bản như thế, bản thân. Hắn liền có vấn đề, liên lụy ta cũng thiếu chút nhi nạp mạng. Ta nghiêm mặt nói. Nô thiếu gia, cái này ngươi cứ việc yên tâm, ta chính là ở giữa truyền một lời, kết quả cụ thể như thế nào, ta cũng sẽ không hỏi đến, bất quá bằng vào ta đối cái kia học sinh hiểu rõ, hắn hẳn không phải là loại kia làm sằng làm bậy người, nô thiếu gia có thể tiếp liên tiếp, không thể tiếp cái này việc coi như xong. Kim hiệu trưởng cười nói. Kia tốt, ngươi có thể đem ta hổ tử thúc phương thức liên lạc cho hắn, chúng ta có rảnh có thể gặp một chút, tìm hiểu một chút tình huống. Ta nói. Kim hiệu trưởng nhìn qua thật cao hứng, liền đứng dậy cùng ta cáo từ. Ta cùng hổ tử thúc đưa Kim hiệu trưởng đến cổng, ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, liền hỏi. Cái này Dương tiên sinh ở nơi nào? Ngay tại Yên Bắc, có vấn đề gì không? Kim hiệu trưởng nghi ngờ nhìn về phía ta. Không có vấn đề, chỉ là gần nhất ta không quá nghĩ ra xa nhà, đã tại Yên Bắc thế thì dễ nói chuyện rồi. Kim hiệu trưởng trực tiếp rời đi, Dương Mộng Phàm cùng Bát Gia chơi rất vui vẻ, đồng thời còn muốn lưu lại ăn cơm, bởi vì nha đầu này thích ăn nhất hổ tử thúc làm cơm, mỗi lần đều có thể ăn rất nhiều. Nha đầu này cũng là người tu hành, đừng nhìn dáng rất gầy, lượng cơm ăn thật là không nhỏ. Chờ Kim hiệu trưởng rời đi không bao lâu, Hổ Tử Thúc liền nhận được Dương Hồng Biêm đánh tới điện thoại, mười phần khách khí cùng Hổ Tử Thúc hàn huyên vài câu, đồng thời ước định thời gian, xế chiều hôm nay tại một cái trong quán trà trò chuyện chút. Loại này kiếm chuyện tiền bạc, Hổ Tử Thúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng xuống. Tiếp cú điện thoại này thời điểm, chúng ta đang dùng cơm, Dương Mộng Phàm nghe được chúng ta có khách tới cửa, nhịn không được hỏi, "Nô Kiếp ca ca, Kim hiệu trưởng lần này tới là cho các ngươi giới thiệu buôn bán?" "Ân, có một cái việc, không biết rõ có được hay không làm, xế chiều hôm nay đi tìm hiểu một chút tình huống." Ta vừa ăn cơm vừa nói. "Vậy ta cũng đi cùng nhìn một cái a." Hôm nay cuối tuần cũng là đủ nhàm chán. Dương Mộng Phạm vẻ mặt tha thiết nhìn về phía ta nói, đối với nàng thỉnh cầu, ta cũng không có cự tuyệt, dù sao Dương Mộng Phạm là Dương Công phong thủy nhất mạch truyền nhân, chắc chắn sẽ không kéo ta chân sau, bất quá ta hay là hỏi, ngươi không lên lớp à? Hôm nay cuối tuần, ta không có lớp, ngươi không muốn để cho ta đi theo à? Dương Mộng Phạm nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, không phải là không muốn để ngươi đi theo, ta là sợ ngươi thụ thường, lần trước cha ngươi đều tới tìm ta, kém một chút nhi đem ta ăn, liền ta cái này mệnh số, cả một đời đều không may, ngươi đi theo ta, ta sợ ngươi chịu liên lụy. Ta cười nói, cha ta là cha ta, ta là ta, ta liền muốn cùng ngươi kiến thức một chút, yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Dương Mộng Phàm cười hì hì nói. Một bên gặm hạt dưa Bát Gia cũng đi theo thêm mắm thêm muối nói, tiểu kiếp, liền để tiểu Mộng Phàm đi theo ngươi chơi đùa à, tại Yến Bắc thành phố, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, sẽ không có vấn đề, cái này tiểu nha đầu cũng cần học hỏi kinh nghiệm. Đã Bát Gia đều nói như vậy, ta muốn không mang theo nàng khẳng định là không được. Dù sao tại Yến Bắc thành phố, ta còn muốn ôm chặt Bát Gia đuổi. Ăn xong bữa cơm về sau, Hổ Tử Thúc lái xe, mang theo ta cùng Dương Mộng Phạm trực tiếp đi cái kia quán trà. Chờ xe đình chỉ tốt về sau, chúng ta tại quán trà lầu một trong đại sảnh gặp một người trung niên, thân hình thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng, ước chừng có hơn 40 tuổi. Chúng ta đi vào, người này liền cản lại chúng ta, khách khí nhìn về phía ta nói, vị này chính là Ngô thiếu gia đi. Người là Dương tiên sinh. Ta hỏi. Đúng vậy, ta là Dương Hồng Biêm, Kim hiệu trưởng giới thiệu, chúng ta đi trong phòng trà chuyện văn đi. Dương Hồng Biêm mua một cái lầu hai nhã gian, mấy người chúng ta đi vào, rất nhanh liền trẻ tuổi có phục vụ viên bưng lên nước trà. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ta cẩn thận hướng phía Dương Hồng Viêm nhìn thoáng qua, mong muốn theo trên người hắn nhìn ra một chút dấu vết để lại, lại phát hiện trên người hắn tức không có tà khí cũng không có sát khí, trên thân chỉ là lây dính một chút như có như không âm khí, nhìn hắn tình huống này, có vẻ như cũng không có cái gì thói xấu lớn. Ta trực tiếp khai môn thấy sơ nói, Dương tiên sinh, Kim hiệu trưởng đem chuyện của ngươi nói với ta, nhưng là cũng chưa nói rõ ràng tình huống cụ thể, nghe nói ngài mở một nhà bệnh viện tư nhân, muốn hỏi một chút tại Yến Bắc địa phương nào. Dương Hồng Viêm có chút cười cười xấu hổ, nói rằng, Nô thiếu gia, có một số việc ta cũng liền không lại giấu giếm ngài, ta nói với Kim hiệu trưởng bệnh viện kia là ta, nhưng thật ra là nói lời nói dối, ta chỉ là tại bệnh viện kia đi làm mà thôi, hơn nữa vừa mới đi không bao lâu, sở dĩ cùng Kim hiệu trưởng nói như vậy, cũng là vì một điểm nho nhỏ lòng hư bình, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta làm ăn, ta hiện tại là bệnh viện kia viện trưởng trợ lý, Lưu viện trưởng đem chuyện này bị thác cho ta, đã quen biết Ngô thiếu gia, cái này tất cả đều dễ dàng rồi, ta nghe nói Ngô thiếu gia thật là đại danh đỉnh đỉnh phong thủy vương cao độ, không, có ngài chuyện không giải quyết được. Hổ Tử Thúc nghe nói, sắc mặt có chút không vui, khả năng cảm thấy chuyện này không có bao nhiêu chất béo, chỉ cần là cái này Dương Hồng Biêm không làm chủ được, không có cách nào trực tiếp cùng hắn nói giá tiền. Dương tiên sinh quá khen, chỉ cần là âm dương phong thủy phương diện vấn đề, tìm ta cũng không có vấn đề, về phần cái khác sẽ không tốt, ngài vẫn là nói một chút bệnh viện tình huống a. Ta lại nói, Dương Hồng Biêm lúc này thấp giọng, có chút thần thần bí bí nói rằng, ta là thông qua bằng hữu giới thiệu, đi vào bệnh viện này, cho viện trưởng làm hành chính trợ lý, vẫn chưa tới 2 tuần lễ, bệnh viện này náo quỷ gây rất hùng, ta liền gặp một lần. Chương 685 Hải Nhi tiếng khóc chương 685, Hải Nhi tiếng khóc Dương tiên sinh nói nghe một chút, đối với chuyện này, ta tốt nhất có cái cơ bản hiểu rõ, sau đó khả năng quyết định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Dương Hồng Viêm ngay sau đó nói với ta nói, ta tới công ty thời gian không dài, tựa như tại lao bản trước mặt biểu hiện tích cực một chút, cái kia Thiên Hạ Ban bệnh viện người đều không khác mấy đi, ta ngay tại bệnh viện lưu thêm trong chốc lát, ở văn phòng lên mạng nhìn tin tức, bất chi bất giác trời đã tối rồi, lúc này mới đứng dậy rời đi, làm ta đi ngang qua một cái hành lang thời điểm, đột nhiên nghe được nào đó trong một cái phòng truyền đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh, ngay từ đầu chỉ là một đứa bé khóc, sau đó liền nghe tới mấy cái hài nhi đang khóc, ta cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm bệnh viện chúng ta không có khoa phụ sản, đứa nhỏ này từ nơi nào xuất hiện, thế là liền đánh bạo lần theo thanh âm tìm qua, các ngươi đoán làm gì? Hắn dạng này phương thức nói chuyện, thật sự là đem ta khí, ta nhường hắn nói với ta gặp cái gì phiền toái, hắn vậy mà tại nơi này nói với ta bình thư, còn giữ lại nút thắt để chúng ta đoán. Hổ Tử Thúc tính tình liền không có tốt như vậy, trực tiếp đối nói, ngươi có thể hay không nói một lời, thế nào cùng Tử Mộng Du Long tiểu thuyết dường như, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhìn đang cao hứng thời điểm, liền cho ta hạ hồi phân giải. Dương Hồng Viêm cười cười xấu hổ, tiếp tục nói, ta nghe gian phòng kia có tiếng khóc, thế là liền đi qua, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng phía trong phòng liếc mắt nhìn, làm ta đẩy khai môn một sát na kia ở giữa, tiếng khóc kia đột nhiên liền im bặt mà dừng, trong phòng trống rỗng, thứ gì đều không có, ta còn tưởng rằng ta là xuất hiện ảo giác, làm ta quay người đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác ống quần siết chặt, giống như có đồ vật gì ôm lấy chân của ta, túi đầu xem xét, liền thấy một cái máu me nhảy múa đứa bé ôm lấy ta, nhưng làm ta sợ hãi đến hồn nhi cũng bay. Kia sau đó thì sao? Dương Mộng Phàm nhịn không được hỏi. Về sau dọa người hơn. Vừa rồi trong phòng còn trống rỗng, đột nhiên rất nhiều hài nhi tiếng khóc lần nữa vang lên, ta liền thấy cả phòng hài nhi trên mặt đất bò qua bò lại, cả đám đều máu me nhảy múa. Lúc ấy ta hét thảm một tiếng, sợ hãi đến toàn thân phát run, liều lĩnh liền xông ra ngoài, một mạch chạy tới trên đường cái, làm ta xông ra khỏi phòng thời điểm, còn chứng kiến cái kia đứa bé treo ở trên đùi của ta, chạy ra bệnh viện về sau, kia đứa bé mới biến mất không thấy gì nữa. Dương Hồng Viêm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, chỉ những thứ này, ta hỏi, còn có rất nhiều, trong bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều gặp phải quỷ, nhất là trực ca đêm, luôn có thể nghe được các loại kỳ quái động tĩnh, nhất là hài nhi tiếng khóc, rất nhiều người cũng nghe được qua. Hai ngày trước, có cái trực ca đêm y tá, nửa đêm gặp phải một bệnh nhân lấy thuốc, bệnh nhân kia là nam nhân trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, chờ bệnh nhân kia đi về sau, xem xét bệnh nhân kia giao tiền lại là minh tệ, thật là lấy tiền thời điểm, lại không có phát hiện vấn đề gì. Đem y tá kia sợ hãi đến hơi kém điên rồi, từ khi ta tới bệnh viện này về sau, phát hiện có rất nhiều bác sĩ từ chức không làm, hơn nữa, đến bệnh viện này bệnh nhân càng ngày càng ít, có chút bệnh nhân vừa đi tới cửa bệnh viện, nhưng căn bản không muốn vào đến, ngay cả ta có đôi khi đều không muốn vào nhập bệnh viện này, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, âm khi âm u, theo ở sâu trong nội tâm liền có một loại cảm giác bài xích. Dương Ngọc Phàm nghe nói, nhìn về phía ta nói, nô kiếp ca ca, là có người hay không tại bệnh viện này bố trí cái gì phong thủy trận, ta cảm giác khẳng định là có vấn đề a. Ta nhẹ gật đầu, lại hỏi, còn có cái gì muốn nói? Còn có, chính là ta lão bản, cũng chính là bệnh viện này viện trưởng cảm giác gần đây có chút không quá bình thường, ta cùng hắn cùng một chỗ ăn xong vài bữa cơm, hắn mỗi lần đều mang ta đi ăn bò bít tết, kỳ quái là, chúng ta viện này dài ăn bò bít tết thích ăn sinh, hai thành quen thuộc đoán chừng đều không có, kia bò bít tết còn máu me nhảy mùa, có một lần phục vụ viên bưng lên một bàn nướng 3-4 thành quen thuộc bò bít tết, viện trưởng còn phát rất lớn lửa, cũng chỉ muốn vừa thành thục, cùng thịt. Tươi không có gì khác nhau, cũng không biết hắn thế nào dưới đi miệng. Dương Hồng Viêm lại nói, người lão bản ăn thịt sống. Ta cùng hắn xác nhận nói, không riêng thích ăn sinh bò bít tết, viện trưởng gần nhất còn rất dễ dàng đau đầu, tính tình mười phần táo bạo, động một chút lại nổi giận, có một lần ở văn phòng, đột nhiên đau liền ôm đầu lăn lộn đầy đất, mười mấy phút về sau mới dừng lại, nhưng là tại trong bệnh viện tra xét một lần, vấn đề gì đều không có, ta lão bản kia đã cảm thấy có thể là bị người động cái gì tay chân, cho nên liền muốn tìm cao nhân cho nhìn một chút, trước kia chúng ta bệnh viện này chuyện làm ăn có thể thật là tốt. Mỗi ngày kín người hết chỗ, thật là gần nhất càng ngày càng kém hơn, không riêng gì bệnh nhân thiếu đi, bác sĩ cũng từ chức hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, bệnh viện này liền không có cách nào làm. Dương Hồng Viêm lại nói, kia tại chúng ta trước đó, các ngươi tìm người nào nhìn? Hổ Tử Thúc lại hỏi, tìm một cái âm dương tiên sinh, còn có hai cái người của phong thủy sự vụ sở, đều mẹ nó là lừa đảo. Cái kia âm dương tiên sinh tại trong bệnh viện làm một trận pháp sư, cầm đao một kiếm tại trong bệnh viện giật nảy mình, cầm một khoản tiền về sau liền nói bệnh viện này về sau liền thái bình, kết quả một chút tác dụng đều không có, còn tiếp tục náo quỷ. Về phần kia hai nhà phong thủy sự vụ sở, thì nói là phong thủy có vấn đề, tại trong bệnh viện bố trí một phen, viện trưởng còn vẽ lên mấy chủ. Bạn mua một cái ngọc tỳ hưu đặt ở trong văn phòng, cũng là có tác dụng mấy ngày, đằng sau còn tiếp tục náo, thực sự không có biện pháp, ta mới nhờ giúp đỡ Kim hiệu trưởng, nhường hắn giúp ta giới thiệu cao nhân. Chuyện này nghe cũng không nhỏ, nhà chúng ta thiếu gia giá vị không phải thấp a. Hổ Tử Thúc tận dụng mọi thứ nói, nô thiếu gia yên tâm, Lưu viện trưởng chúng ta nói, chỉ cần có thể giải quyết bệnh viện nháo quỷ chuyện, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng là nhất định phải cam đoan về sau trong bệnh viện thái bình, bằng không còn muốn đem tiền muốn trở về. Lần này Lưu viện trưởng nói, đang làm việc nhi trước đó nhất định phải ký hợp đồng, nếu như không có hiệu quả, các ngươi muốn đem tiền lui về đến. Dương Hồng Viêm lại nói, ngươi cái này là không tin nhà chúng ta thiếu gia bản sự. Hổ Tử Thúc có chút không vui nói rằng, không là không tin, là chúng ta Lưu viện trưởng bị những người kia hố sợ, chỉ cần Ngô thiếu gia đồng ý, ta một hồi liền có thể dẫn ngươi đi thấy Lưu viện trưởng, giá tiền phương diện đều tốt nói. Được thôi, tới xem. Ta đứng lên nói. Dương Ngọc Phàm cũng vui vẻ phủi tay, có chút nhỏ hưng phấn nói, tốt à, lại có thể đi theo Ngô kiếp ca ca bắt quỷ. Người cái này tiểu nha đầu, ngươi cùng cha ngươi không có đi xử lý qua loại chuyện này sao? Ta bất đắc dĩ cười một cái nói.
Không có.
Cha ta không cho ta đi, bình thường cha ta đều mang anh ta ra đi làm việc nhì, xưa nay đều không cho ta đi theo. Dương Mộng Phàm bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Xem ra Dương Cao Giật vẫn là rất đau lòng nữ nhi của mình, làm chúng ta cái này nghề, tính nguy hiểm còn là rất lớn, bởi vì dễ dàng kết thủ, nếu như gặp phải lợi hại một chút mấy thứ bẩn thỉu, nói không chừng sẽ còn đem mệnh góp đi vào. Lập tức, ta liền đi theo Dương Hồng Viêm, trực tiếp đi hắn chỗ kia chỗ bệnh viện. Đi vào cửa bệnh viện thời điểm, ta bị một màn trước mắt dọa sợ. Chương 686, đun sôi trứng vịt chương 686, đun sôi trứng vịt lúc này đã là lúc chạm vào tối, trời còn chưa có tối, ta đứng tại nhà này cửa bệnh viện, cũng cảm giác được bên trong âm khí âm u, quỷ vận hành hành, nhất là bệnh viện góc tây nam phương hướng, âm khí nặng nhất. Làm ta đứng tại cửa bệnh viện thời điểm, trong lòng cũng có một loại mâu thuẫn cảm giác, không quá muốn vào nhập nơi này. Ngay cả cùng ở bên cạnh ta Hổ Tử Thúc cùng Dương Mộng Phàm cũng đều có loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, trong đầu của ta bỗng nhiên nổi lên lần trước tại lỗ địa nhậm lao bản nơi đó gặp phải tình huống, trong lòng nghĩ là nơi này sẽ không bị người bố trí một cái cùng loại với tụ âm trận pháp trận a. Bằng không, nơi này thế nào âm khí nặng như vậy? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Dương Hồng Viêm liền chào hỏi chúng ta nói, "Nô thiếu gia, chúng ta đi vào đi, ta vừa rồi gọi điện thoại cho Lưu viện trưởng, hắn còn chưa đi, ở văn phòng chờ lấy chúng ta đây." Ta nhẹ gật đầu, chợt mang theo Hổ Tử Thúc cùng Dương Ngộng Phạm hướng phía trong bệnh viện đi đến. Nếu không phải trước đó nghe Kim hiệu trưởng nói đây là một nhà bệnh viện tư nhân, ta còn tưởng rằng là cái gì chính quy bệnh viện lớn. Bởi vì bệnh viện này chiêu bài viết tiến Bắc Đệ Thất Nhân Dân bệnh viện này danh tự ta còn là lần đầu nghe nói, bất quá nhìn qua cảm giác rất chính quy, bọn hắn dùng danh tự như vậy, khiến người ta cảm thấy tựa như là chính quy bệnh viện lớn, khó tránh khỏi có treo đầu dê bán thịt chó hiềm nghi. Bằng vào ta trước kia đối bệnh viện ấn tượng, trong bệnh viện này mà tất nhiên là kín người hết chỗ, chỗ đậu bạ mãn, liền chen chân không đều không có. Thật là ta trước mắt bệnh viện này, trống rỗng, lớn như vậy trong viện, thưa thất ngừng lại mười mấy chiếc xe, cùng ta trong ấn tượng bệnh viện có chút không quá tương xứng. Tiến vào bệnh viện trong đại sảnh, bên trong cũng không có cái gì người, nhưng là vừa đi đến trong này, ta cũng cảm giác toàn thân không thoải mái, có loại như có gai ở sau lưng, bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Đi ở phía trước Dương Hồng Viêm mang theo chúng ta đi thang máy tới lầu 6, đi tới một gian cửa phòng, cổng treo bảng hiệu, trên đó viết phòng làm việc của viện trưởng. Còn không có gõ cửa, ta liền nghe tới từ trong nhà truyền đến một loại kiểm chế trầm thấp tiếng vang, giống như có người đang thống khổ rên rỉ. Lưu viện trưởng, ta mang Ngô thiếu gia đến đây. Dương Hồng Viêm gõ cửa một cái, nhưng là không có người đáp lại. Trong phòng vẫn như cũ có thể nghe được một hồi nhi kỳ quái tiếng vang. Ta cảm giác có chút không đúng lắm, trực tiếp khẽ vươn tay đem cửa phòng đẩy ra. Sau đó liền thấy tại lớn như vậy trước bàn làm việc mặt, có người co quắp tại trên mặt đất, hai tay ôm đầu, đang không ngừng qua lại lăn lộn. Dương Hồng Viêm vừa nhìn thấy tình huống này, đội vàng chạy qua, đem người kia cho nâng đỡ lên. Lưu viện trưởng, ngươi làm sao? Ta đói. Ta muốn ăn thịt, trong tủ lạnh, nhanh. Nhanh cho ta đi lấy. Cái kia gọi người của Lưu viện trưởng chỉ vào gian phòng cách đó không xa tủ lạnh nói rằng. Dương Hồng Viêm đem Lưu viện trưởng nâng tới trên ghế, nhường hắn ngồi xuống. Hắn cái này đi mở ra cửa tủ lạnh, lấy ra một cái túi nhựa, kia bên trong đựng đều là thịt, máu me nhảy mùa, cũng không biết là cái gì thịt. Lúc này, ta quan sát một chút Lưu viện trưởng, tóc rối bời, trong mắt đều là kia máu màu đỏ, người này hình thể gầy gò, xương gò má rất cao, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm tà khí, cũng không phải là âm khí cùng quỷ khí, đây là ta cũng không hề có từng thấy một loại khí tức quỷ dị. Không bao lâu, Dương Hồng Viêm liền đem kia một túi nhựa thịt đặt ở trước mặt của Lưu viện trưởng, Lưu viện trưởng run rẩy tay, mở ra túi nhựa, từ bên trong lấy ra một khối mang theo máu thịt, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Hắn ăn thịt thời điểm, còn có huyết thủy theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Cảnh tượng như vậy, nhìn ta một hồi nhi buồn nôn, một bên Dương Mộng Phàm nhịn không được che miệng lại, quay người chạy tới cổng. Khẳng định là bị Lưu viện trưởng bộ dáng này cho buồn nôn tới. Kia Lưu viện trưởng một mạch ăn hai khối mang máu thịt tươi, lúc này mới toàn thân khẽ run rẩy, cả người đều sủi lơ tại rộng lượng da thật trên ghế ngồi. Sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn mấy phần, không có trước đó thống khổ hư nhược cảm giác. Một hồi lâu về sau, Lưu viện trưởng mới khôi phục bình thường, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Dương Hồng Viêm liền vội vàng giới thiệu, "Lưu viện trưởng, vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi từng tới Ngô thiếu gia, chúng ta Yến Bắc Phong Thủy Vương Cao Đồ, ta thật vất vả nắm quan hệ mới tìm được Ngô thiếu gia." Lưu viện trưởng khách khí hướng phía chúng ta nhẹ gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng lên, hướng phía chúng ta bên này đi tới, vươn một cái tay. Cái tay kia bên trên còn dính nhuộm vết máu, hắn đều không nói xoa một chút. Lúc này trên Hổ Tử Thúc trước, bắt lấy tay của Lưu viện trưởng, lắc lắc nói rằng: "Ngươi tốt, ta gọi Hổ Tử, Ngô thiếu gia trợ lý, ngươi có lời gì nói với ta là được." Lưu viện trưởng nhìn Hổ Tử Thúc một cái, sắc mặt có chút không vui, sau đó liền chào hỏi chúng ta ngồi xuống. Bên này vừa ngồi xuống, Lưu viện trưởng liền nhìn về phía chúng ta nói: "Nô thiếu gia, chúng ta bệnh viện này chuyện, ngươi hẳn là đều nghe Tiểu Dương nói qua đi." "Nghe nói qua một chút, không quá cụ thể." Ta thản nhiên nói. "Tóm lại, cái này bệnh viện náo mấy thứ bẩn thỉu, không yên ổn, nô thiếu gia nếu là có thể đem chuyện nơi đây làm xong, giá tiền đều tốt nói." Lưu viện trưởng nhìn về phía ta nói: "Lưu viện trưởng, ngươi vừa rồi ăn thật là thịt tươi." Ta rời đi để tài nói: "Là thịt bò. Gần nhất không biết rõ chuyện ra sao, đặc biệt thích ăn một chút sinh đồ vật, nhất là thịt bò sống, nếu là đói bụng, muộn một hồi không ăn, liền toàn thân khó chịu, đau đầu muốn nước, nhất là ban đêm, đau lợi hại hơn, thật là ta các loại kiểm tra đều đã làm, chuyện gì đều không có." Lưu viện trưởng buồn bực nói. Ta đứng dậy, hướng phía Lưu viện trưởng phương hướng đi đến, dừng ở bên cạnh hắn, nhìn kỹ mặt của hắn, sắc mặt hắn vàng như nến, tóc khô cạn, trong mắt đều là tơ máu, hơn nữa trên thân còn tản ra một cỗ nồng đậm tà khí, thấy thế nào đều không bình thường. Lưu viện trưởng, không nói trước ngươi bệnh viện này, trên người ngươi liền có vấn đề rất lớn, có thể là chúng ta. Ta nói, ta cái gì vậy không có a, ngoại trừ yêu ăn thì sống, hết thảy cái khác đều rất bình thường. Lưu viện trưởng cho là ta tại nói chuyện giật gân, ngữ khí lập tức biến có chút không quá cao hứng. Ta quay người nhìn thoáng qua Hồ Tử Thúc, nói rằng, Hồ Tử Thúc, vừa mới tới thời điểm, ta nhìn thấy phụ cận có cái chợ bán thức ăn, ngươi đi mua cho ta một cái đun sôi trứng vịt tới, ta hữu dụng. Hồ Tử Thúc lên tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, ước chừng qua mười mấy phút về sau, Hồ Tử Thúc cầm hai cái trứng vịt đến đây. Ta nhận lấy Hồ Tử Thúc trong tay một cái trứng vịt, lột ra xác, sau đó lấy ra ngân châm, ở đằng kia vịt trên vỏ trứng đâm mấy cái lỗ kim, liền đối với Lưu viện trưởng nói, ngươi đem cái này trứng vịt thả ở trong miệng, không cần cắn, 5 phút về sau, ta xuất ra nhìn một cái liền biết cái gì tình huống. Lưu viện trưởng nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là dựa theo sự phân phó của ta, đem kia trứng vịt ngậm tại miệng bên trong, nhìn xem có chút buồn cười. 5 phút về sau, ta đem kia trứng vịt lấy ra, khi mọi người lần nữa nhìn kia trứng vịt thời điểm, không khỏi sợ hãi đến tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 687, sinh xả cổ chương 687, sinh xả cổ ta đem kia trứng vịt lấy ra ngoài, đặt ở trên bàn công tác sớm chuẩn bị một đạo trên hoàng chỉ phù mặt. Khi mọi người lại gần đi nhìn bên kia từ trong miệng Lưu viện trưởng lấy ra trứng vịt thời điểm, nguyên một đám tất cả đều đổi sắc mặt, nhưng thấy kia trứng vịt bị Lưu viện trưởng ngậm trong miệng bộ phận đã hoàn toàn biến thành đen, càng đáng sợ chính là tại trứng vịt đỉnh, có mấy cái núc nhích cái đầu nhỏ, cảm giác giống là vật sống. Lưu viện trưởng nhìn thấy kia trứng vịt về sau, lập tức sợ hãi đến kinh hô một tiếng, liên tiếp rút lui mấy bước. Cái này, đây là vật gì? Đem cái kia đĩa lấy tới. Ta nhìn về phía Dương Hồng Viêm. Ở trên bàn làm việc có một cái thanh hoa từ đĩa vật trang trí, cũng không tiện nghi, bất quá lúc này cũng chỉ có vật kia có thể dùng. Dương Hồng Viêm bị thủ đoạn của ta trấn trụ, không chút do dự, liền đem cái đĩa kia cho cầm tới, đặt ở bên cạnh ta. Ta dùng hoàng chỉ phù nắm nuốt kia trứng vịt, nhét vào trong mâm. Dương Ngộ Phàm bu lại, hướng phía kia trứng vịt đỉnh mấy cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua, sau đó cùng ta nói rằng, nô kiếp ca ca, đây là dáng đầu thuật sao? Có chút giống, bất quá hẳn không phải là hàng đầu, có thể là nam cương cổ thuật. Ta nhíu mày nói rằng. Dương Ngộ Phàm hướng phía kia trứng vịt nhìn qua, đột nhiên lấy ra nhiếp hồn linh đi ra, kia treo trên ngón tay ở giữa nhiếp hồn linh vẫn lắc lư mấy lần, phát ra một hồi nhi thanh thúy tiếng vang, nhưng thấy kia trứng vịt đỉnh mấy cái đầu nhỏ đột nhiên đung đưa từ bên trong ép ra ngoài, rơi vào trong mâm. Lúc này chúng ta mới nhìn rõ ràng, thì ra tiến vào trứng vịt bên trong lại là mấy đầu giống như là con giun như thế lớn nhỏ tiểu thanh xà. Lưu viện trưởng cũng đánh bạo bu lại, nhìn thoáng qua trong mâm nhúc nhích kia mấy đầu tiểu xà, lần nữa nhìn về phía ta nói, cái này, đây là tình huống như thế nào, ngươi tại ảo thuật sao? Biến cái gì ảo thuật, ngươi bị người động tay động chân, thiếu gia nhà ta nếu là không cứu ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Hồ Tử Thúc tức giận nói, tại sao có thể như vậy, các ngươi không hội hợp băng được ta đi. Kia Lưu viện trưởng vẫn còn có chút không tin nói, ta đối với hắn cũng là bó tay rồi. Cái này mấy đầu tiểu xà đều là theo trong cơ thể hắn dẫn ra, chính mình tận mắt nhìn thấy, lại còn cảm thấy ta là đang lừa hắn. Gia hỏa này không phải bị người lừa gạt nhiều hơn, chính là hắn thường xuyên lừa gạt người khác, cho nên mới sẽ đối với người tràn đầy không tín nhiệm. Ta nhìn về phía Lưu viện trưởng nói, ngươi cảm giác đói bụng, muốn ăn thịt sống thời điểm, có phải hay không bụng dưới vị trí có một cái xương khối, còn có thể bên trên xuống di động, dài rộng ước 2-3 thước, làm ngươi ăn thịt tươi về sau, kia xương khối liền không di động. Nghe ta nói như vậy, Lưu viện trưởng lần nữa cả kinh nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Ta xem một chút trên người ngươi xương khối. Ta nghiêm mặt nói. Lưu viện trưởng lần này là thật có chút ý tưởng, chợt xốc lên bụng, để cho ta liếc mắt nhìn, nhưng thấy tại hắn rốn đi lên 4-5 cm địa phương, có một cái xương khối, ta dùng tay nhấn một chút, cảm giác cứng rắn, giống như là một khối xương như thế. Lần này ta liền hoàn toàn nghiệm chứng suy đoán của ta. Nghĩ đến chuyện này thời điểm, ta bóp pháp quyết, thúc giục cái đĩa kia bên trong hoàng chỉ phù, nương theo lấy oanh một thanh âm vang lên, hoàng chỉ phù bốc cháy lên, đem kia trứng vịt cùng mấy đầu con giun lớn nhỏ rắn đều bao vây lại, tại hoàng chỉ phù thiêu đốt trong chốc lát, ta nghe được kia mấy đầu tiểu xà phát ra một hồi nhi kỳ quái tiếng kêu, nhưng là rất nhanh liền không một tiếng động, tất cả đều hóa thành một đống cho tàn. Nô thiếu gia, chúng ta Lưu viện trưởng đến cùng là thế nào? Dương Hồng Viêm nhịn không được hỏi. Lưu viện trưởng là bị người hạ cổ. Ta trầm giọng nói. Kia trên người ta cổ giải khai sao? Lưu viện trưởng lại gần hỏi. Ta lắc đầu, nói rằng, không có, vừa rồi ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút trên người người bên trong là cái gì cổ, chỉ là đem trong cơ thể ngươi mấy đầu cổ trùng dẫn đi ra, trong cơ thể ngươi còn có rất nhiều tử cổ, xem ra ngươi chúng cổ rất sâu, đã không phải là một hai ngày. Kia Lưu viện trưởng hít sâu một hơi, vội vàng kích động nói, Nô thiếu gia, ta gọi Lưu Thanh Phong, là bệnh viện này viện trưởng, ngươi được cứu ta à? Giá tiền chúng ta đều dễ thương lượng, thuận tiện hỏi một chút, ta cái này bên trong là cái gì cổ? Ngươi biết là ai muốn hại ta sao? Vừa rồi kia Lưu viện trưởng còn đối ta nắm giữ thái độ hoài nghi, cho là ta là giả danh lừa bịp hạng người, lúc này thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Ta nhìn về phía hắn nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bên trong hẳn là 10 phần hiếm thấy sinh xà cổ, chúng người của sinh xà cổ phần bụng sẽ có xương lên vận, dài 2-3 thước, có thể nhảy lên, một khi phát tác thời điểm, toàn thân suy yếu bất lực, thống khổ bất phần, chỉ cần ăn thịt sống liền có thể hóa giải triệu chứng, khôi phục bình thường, nhưng là chỉ cần ăn thịt tươi, liền sẽ tăng thêm sinh xà cổ triệu chứng, bởi vì những cái kia tử cổ sẽ mượn nhờ thịt tươi sinh sôi thành hình, hoặc là xà, hoặc là thịt ba, so khá thường gặp chính là rắn, tại các vị trí cơ thể cắn loạn, thôn phệ huyết đủ, đầu sẽ rất đau, ban đêm càng lớn. chúng sinh xà cổ người sẽ càng ngày càng thống khổ, nhiều nhất có thể sống một tháng, sau đó thân thể liền sẽ chăn mền cổ móc sạch, ngũ tạng lục phủ đều bị ăn sạch sẽ, tại cực độ trong thống khổ chết đi. Nghe nói ta nói như vậy, kia Lưu Thanh Phong dọa sắc mặt trắng bệnh, bắp chân mềm nhũn, hơi kém liền bị xuống cho ta đến, kích động nói: "Nô thiếu gia cứu mạng à, ta cho ngươi 100 vạn, van cầu ngươi cứu cứu ta đi." 100 vạn liền muốn nhường thiếu gia nhà ta cứu mệnh của ngươi, ngươi đầy yến Bắc thành phố hỏi thăm một chút, thiếu gia nhà ta ra tay là giá bao nhiêu vị? Hổ Tử Thúc không vui nói: "Hổ Tử Thúc cùng ta làm ăn lâu như vậy, đối giá vị rõ ràng, hơn nữa còn sẽ ngay tại chỗ lên giá, hắn cũng biết, đã có người cho Lưu Thanh Phong hạ cổ, nếu như ta muốn xuất thủ hiểu cổ lời nói, cái kia chính là cùng hạ cổ người kia là địch, đây cũng không phải là nháo chơi chuyện, một khi giải khai, cái kia chính là kết tử thủ, đối phương sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ta. Vì chỉ là 100 vạn, ta nói không chừng muốn đầu vào tính mạng của mình, cuộc mua bán này thế nào đều không có lời. Kia ngươi muốn bao nhiêu? Trước đó ta mời tới thầy phong thủy, tối đa cũng liền phải 20-30 vạn, 100 vạn đã không ít ta." Lưu Thanh Phong lại nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tìm những người kia có tác dụng hay không, trước ngươi cho bọn họ những số tiền kia đều trôi theo dòng nước, tiền nào đồ nấy, thiếu gia nhà ta ra tay mới có thể cứu mệnh của ngươi, trước đó ngươi tìm kia những người kia, đoán chừng liền trên người ngươi cái gì triệu chứng đều không có nhìn ra à?" Hổ Tử Thúc quệt miệng nói: "Nô thiếu gia, nể mặt Kim hiệu trưởng, giá này vị có thể hay không hơi rẻ?" Dương Hồng Viêm ở một bên nói: "Ta nhìn các ngươi thật sự là muốn tiền không muốn mạng à, ngươi cho rằng cái này cổ nói hiểu liền có thể hiểu. Giải khai về sau, nô kiếp ca ca tất nhiên bị cái kia hạ cổ người nhà bảo, là có nguy hiểm tính mạng." Nói, Dương Mộng Phàm có chút bận tâm nhìn về phía ta nói: "Nô kiếp ca ca, hoa hạ chi địa, hiểu cổ cũng không có nhiều người, ta nhìn người này tại trên người Lưu viện trưởng hạ cổ 10 phần cao minh, khẳng định là cao thủ, loại này việc cho nhiều tiền hơn nữa chúng ta cũng không thể tiếp, vẫn là đi đi." Chương 688, không có gì đáng sợ. Chương 688, không có gì đáng sợ. Hổ Tử Thúc cùng Dương Mộng Phàm hai vị này ngươi một lời ta một câu, nghe đầu ta lớn. Ta thế nào đều cảm giác đến bọn hắn hai đây là hát đôi, đánh phối hợp đâu, quả thực đem ngay tại chỗ lên giá, lạc mềm buộc chặt thủ đoạn phát vung tới cực hạn. Cái này khiến ta hoài nghi, hai người bọn hắn có phải hay không trước đó thương lượng xong muốn làm như vậy. Lần này mang Dương Ngọc Phàm tới thật đúng là không uổng công. Xem bọn hắn hai diễn rất chân thành, ta nghĩ thẩm chính mình làm gì cũng muốn phối hợp một chút bọn hắn, bằng không liền lộ ra ta không chuyên nghiệp. Lập tức, ta đem sầm mặt lại, nói rằng, mà thôi, xem ra ta không thích hợp tiếp cái này cái cọc chuyện làm ăn, tiền tuy tốt, đem mệnh góp đi vào liền không đáng, ta là thầy phong thủy, có thể chơi không lại sau lưng hạ cổ cao thủ, làm không cẩn thận, ta cũng bị người cho an toán, chúng ta đi thôi. Nói, ta liền kêu gọi Hổ Tử Thúc cùng Dương Mộng Phạm liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà kia Lưu Thanh Phong cũng không làm, vội vàng đi tới, kéo lại cánh tay của ta, vẻ mặt đưa đám nói: "Nô thiếu gia, chớ đi à, giá tiền dễ thương lượng, 200 vạn, ta ra 200 vạn. Cứu cứu ta đi." Nhưng mà, Dương Mộng Phạm không biết có phải hay không là thật lo lắng ta, vẫn cảm thấy tiền cho thiếu đi, nói lần nữa: "Nô kiếp ca ca, việc này thật không thể tiếp, đây cũng không phải là chúng ta thời phong thủy có thể liên quan đến phạm vi, chỉ cần ngươi giúp hắn giải khai sinh xà cổ, kia cổ sư khẳng định phải giết ngươi, đây là giang hồ tối kỵ a." Ta dừng lại bước chân, nhìn về phía Lưu Thanh Phong, nói rằng: "Lưu viện trưởng, đây không phải tiền không vấn đề tiền, chỉ muốn ta giúp ngươi, ta liền sẽ cùng người kết thù, ta không biết rõ ngươi đắc tội người nào, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, ta ở ngoài sáng, một khi hắn biết là ta giúp ngươi giải khai cổ, khẳng định lại đối phó ta, ngài tốt nhất vẫn là mời Cao Minh Khắc ca, trên người ngươi sinh xà cổ đã bị gieo thời gian rất lâu, nếu như không nhanh chóng giải khai lời nói, ngươi cũng không mấy ngày tốt sống. Giúp ta một chút, giúp ta một chút, ta không muốn chết ta, nô thiếu gia." Lưu Thanh Phong đã hoàn toàn luống cuống. Dương Hồng Viêm cũng nói theo: "Nô thiếu gia, ngài liền nể mặt Kim hiệu trưởng, giúp đỡ chúng ta, toàn bộ Yên Bắc, thực sự tìm không thấy so Phong Thủy Vương đồ đệ còn nhân vật lợi hại, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm." Thấy hù dọa không sai biệt lắm, sắc mặt của Hổ Tử Thúc trầm xuống, làm như có thật nói: "Giúp các ngươi cũng không phải không được, bất quá có một cái điều kiện, các ngươi nhất định phải bằng lòng." "Điều kiện gì? Cứ việc nói." Lưu Thanh Phong kích động nói: "Chúng ta giúp ngươi đem sinh xà cổ giải khai về sau, các ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói là thiếu gia nhà ta giải khai, liền lão bà ngươi cũng không thể nói, thiếu gia nhà ta thật là gánh chịu lấy nguy hiểm rất lớn." "Yên tâm, ta ai cũng không nói, nhanh cứu ta." Lưu Thanh Phong miệng đầy đáp ứng xuống. Kỳ thật, giải khai sinh xà cổ cũng không khó, sư phụ còn chuyên môn truyền thụ cho ta hiểu cổ các loại biện pháp. Mặc dù ta là thầy phong thủy, nhưng là ta sư phụ Phong Thủy Vương sở học có phần tạp, đối với các loại thuật pháp đều 10 phần tinh thông, vì ta về sau có thể hành tẩu giang hồ giải quyết các loại phức tạp vấn đề, thời gian 8 năm, sư phụ có thể nói là dốc túi tương thụ. Bất quá vừa rồi chúng ta nói cũng không phải là đùa giỡn, nếu như bị hạ cổ người kia biết là ta giải khai sinh xà cổ, đối phương khẳng định sẽ tìm ta phiền toái. Chỉ là nơi này là Yên Bắc, ta cũng không cái gì thật là sợ, dù sao có Bát gia cùng Trương gia ra cái kia lão thiên sư tại, ta liền xem như chọc thủng trời đến, bọn họ hai vị đại lao đều có thể giúp ta ôm lấy. 200 vạn không phải một con số nhỏ, ta gần nhất cũng là thiếu tiền dùng, thế là liền đáp ứng xuống. Sau đó, ta cùng Hổ Tử Thúc nói: "Hổ Tử Thúc, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một chút đồ vật." "Thiếu gia ngươi nói?" "Ngươi đi mua một chút tỏi, sương bù, còn có hùng hoàng tới, mặt khác lại đi tìm một con nhím, rút ra con nhím trên thân 7-8 cây đâm, cùng nhau đưa đến nơi này đến, tốc độ phải nhanh." Ta dặn dò nói. Hổ Tử Thúc lên tiếng, hướng phía ta nháy nháy mắt, liền ra cửa. Chờ Hổ Tử Thúc đi về sau, Dương Ngọc Phàm kéo lại cánh tay của ta, nói với ta nói: "Nô kiếp ca ca, ngươi cùng ta đi ra một chuyến, ta có lời nói cho ngươi. Ta nhường Lưu Thanh Phong cùng Dương Hồng Viêm trong phòng chờ lấy, sau đó liền theo Dương Mộng Phàm đi tới trong hành lang. Nô Kiếp ca ca, ngươi thật muốn giúp người kia hiểu cổ. Dương Mộng Phàm có chút lo lắng nói rằng, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, 200 vạn không ít, hơn nữa cũng không thế nào phí sức. Ta cười nói, Nô Kiếp ca ca, đắc tội cổ sư thật không phải đùa giỡn, 2 năm trước, anh ta liền giúp người hiểu qua một lần cổ, kết quả là bị cái kia cổ sư cho nhầm vào, anh ta kém một chút nhi liền chết, cuối cùng là cha ta ra mặt, cùng kia cổ sư giảng hòa, bồi thường một số tiền lớn, cuối cùng kia cổ sư mới cho anh ta hiểu cổ, anh ta mới sống tiếp được. Có chút hết sức lợi hại cổ sư hạ cổ chỉ có hắn mình có thể hiểu, bằng không chỉ có thể chờ chết, ngươi nhất định phải thận trọng a. Dương Mộng Phàm là thật lo lắng ta, cho nên mới nói như vậy. Ta lại cười vỗ vỗ đầu của nàng, nói rằng, không có chuyện, tại Yến Bắc, không có gì đáng sợ, nếu như gặp phải loại tình huống này ta liền lùi bước lời nói, về sau ta liền không cần ra lăn lộn giang hồ, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Dương Mộng Phàm thở phì phò chừng ta một cái, liền không nói gì nữa. Sau đó, hai người chúng ta lần nữa tiến vào văn phòng của Lưu Thanh Phong thất, chờ lấy Hổ Tử Thúc trở về. Không sai biệt lắm chừng một giờ, Hổ Tử Thúc mới chuẩn bị tốt ta muốn những vật kia. Giống như là hùng hoàng, xương bổ cùng tỏi cũng không khó tìm, chủ yếu là con nhím không dễ làm, cũng không biết Hổ Tử Thúc là thế nào trong thời gian ngắn như vậy gom góp những thứ này. Chỉ cần là tranh chuyện tiền bạc, ngược lại hắn đều rất tích cực. Dù sao số tiền này đều là hắn cho rằng dưỡng lao tiền, kết quả bị ta sư phụ cắt hổ. Đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, ta nhường Dương Hồng Viêm đi lấy một cái đại hào thùng rác, còn có hai cái chén tới. Ta đầu tiên là đem kia 3 món đồ đều đặt ở một cái trong chén, nghiền nát ấy, sau đó dùng hoàng chỉ phù bao trùm kia mấy cây con nhím trên thân rút ra gai, sau khi đốt đốt thành tro, cùng kia ép thành bụi phấn đồ vật lăn lộn hợp lại cùng nhau, dùng lấy ra nước quấy một chút. Những này loạn thất bát tao hỗn hợp lại cùng nhau đồ vật, tản ra mãnh liệt gây mũi mùi vị, 10 phần khó ngửi. Ta cũng không biết đây là nguyên lý gì, ngược lại sư phụ lúc trước dạy ta thời điểm, nói là loại này xử lý pháp năng đủ giải khai sinh xả cổ. Gặp phải cổ thuật ta cũng là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu, lấy trước Lưu Thanh Phong luyện tay một chút lại nói, ngược lại cũng không đánh chết người. Mọi thứ đều làm xong về sau, ta liền nói với Lưu Thanh Phong, đem cái này một bát dược thủy uống. Lưu Thanh Phong chỉ là nhìn thoáng qua thuốc kia nước, sắc mặt kia khó chịu tựa như là ăn đầy miệng ba ba như thế, nô thiếu gia, không phải uống sao? Nếu muốn mạng sống liền tranh thủ thời gian uống, đừng mất tích. Ta thuốc dùng nói. Lưu Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ cần bưng lên kia một bát đen xì đổ vật, nắm lỗ mũi, một mạch tất cả đều uống cạn. Chén này đổ vật uống sau khi đi vào, qua không đầy một lát, Lưu Thanh Phong liền có phản ứng, đầu tiên là bụng vùng lên, còn phát ra kỳ quái tiếng vang. Chương 689, Hắc thủy cùng tử cổ chương 689, Hắc thủy cùng tử cổ tại uống xong kia một bát đồ vật loạn thất bát tao về sau, Lưu Thanh Phong bụng liền vùng lên, phát ra một hồi nhi ủng ngục cục tiếng vang, lại đi nhìn nét mặt của hắn, lập tức xoắn xuýt, giống như hết sức thống khổ bộ dáng. Dương Ngọc Phàm nhìn hắn một cái, tiến tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, "Nô Kiếp ca ca, hắn không phải là muốn đi đi à? Người cái này tiểu nha đầu, thế nào như thế loạn thất bát tao ý nghĩ, đều là từ đâu học?" Ta nhìn về phía nàng nói, "Vậy hắn sẽ như thế nào?" Dương Ngọc Phàm trừng mắt một đôi hiếu kỳ mắt to trừng mắt ta. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe ta sư phụ nói loại này xử lý pháp năng hiệu sinh xà cổ, liền dùng đi thử một chút, chúng ta chờ một lát xem một chút đi. Vậy ngươi liền không sợ đem hắn giết chết? Dương Mộng Phàm nhếch miệng. Cái này vừa mới dứt lời, Lưu Thanh Phong đống nhiên liền phát ra một hồi làm ngẹ, trong bụng loại kia kỳ quái tiếng vang càng thêm kịch liệt. Nhanh cầm thùng rác thả ở bên cạnh hắn. Ta xem xét Lưu Thanh Phong muốn nôn, thế là liền hô. Dương Hồng Viêm liền tranh thủ thùng rác đặt ở bên cạnh hắn, sau đó liền thấy Lưu Thanh Phong trực tiếp ghé vào đại hào thùng rác phía trên, bắt đầu phun ra một đại bản tản ra khí tức hôi thối hắt thủy đi ra. Ở đằng kia chút hắt trong nước còn có một số ngạo nghệ khối thịt, kia khối thịt mặt trên còn có lít nha lít nhít giống như là giỏi bọ như thế đổ vật. Hắn không sai biệt lắm liên tiếp phun ra 4-5 phút, ngay từ đầu cùng suối phun như thế, về sau chính là một miệng lớn nôn. Trong phòng cỗ này mùi thối nhi liền khỏi phải để, so kéo ba ba còn thối. Dương Ngọc Phàm che mũi đều gánh không được, mở ra cửa phòng, trong hành lang hít thở không khí. Hổ Tử Thúc đội vàng mở ra cửa sổ tán bị, hương vị kia vẫn như cũ 10 phần nồng đậm. Thật bất vả Lưu Thanh Phong không phun ra, cả người tựa như là hư thoát như thế sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có ngực đang không ngừng trên dưới phập phồng. Ta nắm lỗ mũi tiến tới thùng rác bên cạnh nhìn lên, trang diện kia thật sự là đủ buồn nôn. Hơn nửa thùng hắc thủy, bên trong còn có giống như là thạch như thế mềm khối, ở đằng kia mềm khối phía trên có lít nha lít nhít điểm trắng, đây đều là cổ trùng, là tại trong cơ thể Lưu Thanh Phong sinh sôi đi ra từ cổ. Nếu như những mầm mống này cổ tiếp tục sinh trưởng đi xuống, đều lại biến thành từng đầu tiểu xà, tại bụng hắn bên trong không ngừng gặm ăn nội tạng của hắn huyết đủ, rất nhanh hắn liền mất mạng. Hổ Tử Thuốc cũng hướng phía kia đại hào trong thùng rác liếc mắt nhìn, sợ hãi đến hơi kém nhảy dựng lên. Hắn sợ nhất chính là côn trùng, huống chi cái này một trong thùng rác đều là cái đồ chơi này. Dương Hồng Viêm cũng đánh bạo nhìn thoáng qua, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Nô thiếu gia, thứ này tranh thủ thời gian bước đi, nhìn xem quái đáng sợ. Dương Hồng Viêm hoảng sợ nhìn về phía ta nói, cái này nhưng đều là cổ trùng, là bị đặc thù luyện hóa, có cực mạnh sinh sôi năng lực, không thể ném loạn, làm không cẩn thận lại sẽ có người gặp nạn. Ta trầm giọng nói, thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Hổ Tử Thuốc hỏi. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm thùng sắt tới, đem những này cổ trùng rót vào trong thùng sắt, ta phải dùng liệt hỏa phù đem nó đốt cháy. Nói, ta đi tới bên người của Lưu Thanh Phong, phun ra nhiều như vậy hắc thủy cùng cổ trùng về sau, Lưu Thanh Phong bụng nhỏ tầm vài vòng, trên mặt cũng dần dần có một chút huyết sắc, chỉ là nhìn qua hết sức yếu ớt. ta đưa tay đập vào trên gáy của hắn, đem một cỗ linh lực thua đưa đến trong thân thể hắn, chỉ một lúc sau, Lưu Thanh Phong rên khẽ một tiếng, ung dung tỉnh lại. Dương Hồng Viêm quay người ra ngoài tìm thùng sắt đi. Trong phòng hương vị tán phát không sai biệt lắm, Dương Ngộ Phàm chợt đi đến, hướng phía rác rưởi kia thùng nhìn thoáng qua, vẻ mặt ghét bỏ. Nô kiếp ca ca, hắn sinh xả cổ giải khai sao? Dương Ngộ Phàm hỏi. Giải khai, mệnh nhất định có thể bảo trụ. Ta trả lời. Nhiều. Đa tạ Ngô thiếu gia cứu mạng. A Lưu Thanh Phong rẽ rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy, hướng phía bên người thùng sắt nhìn thoáng qua. Lúc này công phu, ta bỗng nhiên phát hiện, kia trong thùng sắt cổ trùng giống như đều đã lớn rồi một chút, đã có mấy cái dáng dấp giống như là con giun một kích cỡ tương đương, ở đằng kia hắc thủy bên trong bơi qua bơi lại, còn có chút thân hình không ngừng nhảy vọt, xem bộ dáng là mong muốn theo hắn trong thùng rác nhảy ra. Lưu Thanh Phong vốn đang hết sức yếu ớt, khi nhìn đến kia trong thùng rác cổ trùng về sau, sợ hãi đến hơi kém nguyên nhảy dựng lên. Nô thiếu gia, ta phun ra đây đều là cái gì a, đừng sợ, đây đều là cổ sư dùng một loại phương pháp đặc thù luyện hóa đi ra cổ trùng, hiện tại ngươi đều phun ra, cái này sinh xà cổ liền xem như giải khai. Nói, ta đem hổ tử thuốc trước đó mang tới mặt khác một quả trứng vịt luận ra, nhường Lưu Thanh Phong tiếp tục ngậm trong miệng, nhìn xem một hồi kia trứng vịt vẫn sẽ hay không biến thành đen, nếu như trứng vịt tất cả bình thường, đã nói lên trong cơ thể hắn cổ trùng đã dọn dẹp sạch sẽ. Phàm là có mấy cái tử cổ tại trong thân thể của hắn, vẫn là sẽ tiếp tục phồn diễn sinh sống, không bao lâu, cái này sinh xà cổ sẽ còn ở trong cơ thể hắn phát tác. Vũ cổ họa, theo hắn đại thời điểm liền kéo dài đến nay, người người đàm luận cổ biến sắc. Các triều đại đổi thay, đối với thả cổ cùng người của giữa cổ, quản lý đều mười phần nghiêm ngặt. Nhất là đại tống, còn chuyên môn đem một nhóm người của dưỡng cổ chuyển rời đến Thâm Sơn cùng cốc chi địa, không cho phép bọn họ vào thành, càng không cho phép bọn họ tham gia khoa cử khảo thí làm quan, một khi phát hiện có người dưỡng cổ, trực tiếp lưu vong, sẽ còn với người nhà thực hành liên đối. Nếu có dưỡng cổ người hại người, sẽ còn trước mặt mọi người lấy hỏa phân chi. Đủ để thấy, cái này cổ độc lợi hại, liên liên triều đình cũng vô cùng kiêng kỵ. Chủ yếu là cái này cổ độc chi thuật giết người trong vô hình, còn không biết chuyện ra sao, liền bị người hạ cổ, rất nhiều người chết như thế nào cũng không biết. Cũng tỉ như cái này Lưu Thanh Phong, nếu như ta không cho hắn hiểu cổ, hắn cuối cùng khẳng định sẽ chết rất thê thảm, thân thể bị cổ trùng móc sạch, liền thừa ra bọc xương. Nói chuyện một chốc lát này, Dương Hồng Viêm không biết từ nơi nào tìm tới một cái thùng sắt, đặt ở bên cạnh ta. Ta xem bọn hắn cũng không dám động Lưu Thanh Phong phun ra những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, đem rác rưởi kia thùng trực tiếp bỏ vào trong thùng sắt, sau đó hướng phía bên trong ném đi hai tấm liệt hỏa phù đi vào, bấm niệm pháp quyết niệm chú ở giữa, liệt hỏa phù hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, đem kia thùng sắt đốt màu đỏ bừng. Bên trong cổ trùng phát ra một hồi nhi chi chi quái khiếu, cuối cùng tất cả đều đốt thành một đống tro tàn. Trong phòng hương vị nhi liền càng khó nghe hơn. Làm chuyện này nhi thật không dễ dàng, còn muốn tự mình động thủ làm công việc bất hiểu, bất quá ta hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức, rốt cuộc biết luyện cổ người đáng sợ. Sau đó, ta đi tới bên người Lưu Thanh Phong, đem trong miệng hắn ngậm lấy cái kia trứng vịt đem ra, nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện kia trứng vịt hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có thay đổi hắc, cười cười, lại đem kia trứng vịt đưa cho Lưu Thanh Phong, "Ăn đi, đừng lãng phí, trên người ngươi sinh xà cổ đã hoàn toàn giải khai." Lưu Thanh Phong vẻ mặt buồn bực biểu lộ, xem ra là không muốn ăn. Hổ tử thúc lúc này tiến tới góc mặt, nói rằng: "Lưu viện trưởng, ngươi nhìn chuyện này đều cấp cho ngươi kết thúc, có phải hay không muốn đem sổ sách kết một chút?" Chương 690, một gian phòng giải phẫu chương 690, một gian phòng giải phẫu lấy tiền mới là hổ tử thúc vấn đề quan tâm nhất. Ta nhìn thấy hổ tử thúc vẻ mặt kỳ vọng vẻ mặt, liền đợi đến kia Lưu viện trưởng đem thẻ ngân hàng lấy ra, miệng của hắn liền theo toát ra. Nhưng mà, chuyện cũng không phải là giống hổ tử thúc tưởng tượng thuận lợi như vậy. Sắc mặt của Lưu Thanh Phong biến đổi, có chút bất dứt nhìn về phía ta nói: "Nô thiếu gia, chuyện của chúng ta còn không có xong xuôi, nói tính tiền có chút hơi sớm đi. Ngươi có ý tứ gì? Nếu không phải thiếu gia nhà ta ra tay, ngươi còn có mệnh sao?" Hổ tử thúc trừng ánh mắt lên. "Nô thiếu gia cứu ta một mạng cái này không lời nói, thật là bệnh viện chúng ta nháo quỷ chuyện còn không có giải quyết đâu, ngài liền tốt người làm đến cùng, giúp ta đem bệnh viện nháo quỷ chuyện xử lý về sau, lại cùng nhau tính tiền như thế nào?" Lưu Thanh Phong nhìn ta, mất tự nhiên cười cười. Dương Hồng Viêm lập tức cũng phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta mời Ngô thiếu gia tới, chủ yếu là xử lý bệnh viện nháo quỷ chuyện, Ngô thiếu gia vẫn là cùng nhau đều giải quyết ta." Hổ tử thúc rất nhanh có người được cơ hội buôn bán, thế là nói rằng: "Một mã thì một mã, kia 200 vạn là cứu ngươi mệnh, bắt quỷ còn muốn mặt khác thu phí, ngươi nếu là không có vấn đề lời nói, thiếu gia của chúng ta lập tức ra tay." "Nô thiếu gia, 200 vạn đã không ít, ngài vừa rồi cũng không phí bao nhiêu lực khí liền giúp ta giải khai cổ, tiền này tới so cấp ngân hàng đều nhanh, giúp bệnh viện trừ tà bắt quỷ bất quá thuận nước đẩy thuyền chuyện, ngài có thể hay không đừng có lại mặt khác thu phí đấy. Ngài nhìn ta bệnh viện này gây, càng ngày càng tệ, chuyện làm ăn càng ngày càng kém, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Bệnh viện này là chăm sóc người bị thương địa phương, ngài giúp ta cũng tương đương với cho dân chúng làm một chuyện thật tốt ta." Lưu Thanh Phong vô cùng đáng thương nói. Hổ tử thúc nghe xong hắn không trả tiền còn để cho ta giúp bệnh viện trừ tà, này chỗ nào chịu bằng lòng, thở phì phò nói: "Ngươi cảm thấy giúp ngươi hiểu cổ dễ dàng. Ngươi cũng đã biết, thiếu gia nhà ta cái này một thân bản sự thật là học được dòng dã 8 năm, ngươi biết cái này 8 năm hắn là làm sao qua được sao? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn thư xác nhận, hơi không cẩn thận liền chịu một trận đáy dày, đánh cái mông đều sưng lên, hơn nữa giúp ngươi hiểu cổ nhìn như đơn giản, nhưng ngươi không nhìn thấy đằng sau thiếu gia nhà ta chỗ phải chịu phong hiểm, không biết rõ lúc nào thời điểm, kia cổ sư liền sẽ tìm được thiếu gia nhà ta trên đầu lấy mạng của hắn, chẳng lẽ thiếu gia nhà ta mệnh không đáng 200 vạn?" Nghe được hổ tử thúc tiểu nói này, ta chưa phát giác có chút xấu hổ, thậm chí ngay cả ta chịu đáy dày chuyện đều nói ra, ta không sĩ diện sao? Một bên Dương Ngọc Phàm nghe được ta chịu đáy dày chuyện, nhịn không được trộm nhìn lén ta một cái, che miệng cười. Lưu Thanh Phong nghe nói lời ấy, cắn răng một cái nói rằng, như vậy đi Ngô thiếu gia, bệnh viện chúng ta tình huống bây giờ xác thực không tốt lắm, đều đã xuất hiện hao tổn tình trạng, ta lại thêm 50 vạn a, ngài giúp ta đem bệnh viện này mấy thứ bẩn thỉu đều cho đuổi đi a, chúng ta đều là người quen giới thiệu, lẫn nhau cho chút thể diện, coi như là kết giao bằng hữu, về sau bệnh viện chúng ta chuyện làm ăn tốt một chút, ta lại mời ngài bố trí một chút phong thủy, đến lúc đó cho thêm ngài một chút, nói không chừng còn có thể cho ngài giới thiệu chuyện làm ăn, ngài nói đúng không? Ta phát hiện ra hỏa này thật đúng là có thể hoa ngôn xảo ngữ, cũng bắt đầu cho ta hỏa bánh nướng. Vừa rồi ta tại bệnh viện bên ngoài nhìn, nơi này âm khí rất nặng, cũng không phải một hai quỷ vật đơn giản như vậy, khẳng định phải phí không ít khí lực. 50 vạn quả thật có chút như thiếu. Mấu chốt là tăng thêm trước đó 200 vạn, vậy ta không thành đồ ngốc sao? Đối với chuyện này ta không tiện mở miệng, nói giá tiền làm mất thân phận, còn phải Hổ Tử Thúc đến, hắn hiện tại đã có kim bài người đại diện tư thế. Hổ Tử Thúc cẩn thận suy nghĩ một chút, nói rằng, tổng cộng thu ngươi 250 vạn không dễ nghe, ngươi trực tiếp cho 280 vạn a, chúng ta giúp ngươi xử lý thật xinh đẹp, ngươi nếu là cảm thấy phù hợp thiếu gia nhà ta liền ra tay. Ngươi nếu là cảm thấy không được liền mời Cao Minh khác, bất quá trước đó kia 200 vạn đến cho chúng ta. Ai? Được rồi, 280 liền 280 a, bất quá Ngô thiếu gia nhất định phải giúp ta xử lý thỏa đáng mới là. Lưu Thanh Phong nói, cái này ngươi yên tâm, đã thiếu gia nhà ta ra tay, liền không có không giải quyết được chuyện. Hổ Tử Thúc vỗ bộ ngực nói rằng, nói thật, chuyện này làm có chút bực mình, đồng dạng ta giúp người xử lý sự tình các loại, xưa nay không chủ động mở miệng đòi tiền, bởi vì có thể tìm tới ta người, rất nhiều đều là người quen giới thiệu, cơ bản đều biết ta xuất thủ giá cả, đem chuyện làm xong về sau, những cái kia tìm ta làm việc người cũng sẽ ở cơ sở giá bên trên nhiều hơn một chút tiền, biểu thị cảm tạ. Thật là cái này Lưu Thanh Phong xem xét liền không thế nào địa đạo, tính toán chi ly, vừa lên đến liền nói ra ô. Hổ Tử Thúc khó chịu nhất chính là loại người này, càng là khó chịu, Hổ Tử Thúc thì càng ưa thích tích cực, không riêng không rẻ, sẽ còn đi lên thêm tiền. Đã chúng ta tới đều tới, cùng nhau xử lý sạch sẽ chính là, tỉnh về sau lại phiền thoái một chuyến. Lập tức, ta mang theo Dương Mộng Phàm cùng Hổ Tử Thúc liền hướng phía lầu một đi đến, trực tiếp đi tới bên ngoài viện. Lưu Thanh Phong có chút không yên lòng, mặc dù thân thể suy yếu, lại làm cho Dương Hồng Viêm đỡ lấy cũng cùng đi theo, đoán chừng là muốn tận mắt nhìn xem ta là thế nào đối quỷ. Lúc này sắc trời đã rất muộn, ước chừng là hơn 9 giờ đêm trùng, trong bệnh viện chỉ có mấy cái gian phòng đèn sáng, chuyện làm ăn quả thực thảm đạm, cùng trong lòng ta bệnh viện không hợp nhau. Sau khi trời tối, cái này trong bệnh viện âm sát chi khí càng thêm nồng đậm, tại mở ra thiên nhãn về sau, liền nhìn thấy cả tòa bệnh viện đều bị một cỗ nồng đậm sát khí bao vây lấy. Tại lầu 2 cùng lầu 3 phương vị, âm khí nặng nhất. Lưu viện trưởng, lầu 2 là làm cái gì? Ta nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Lầu 2 là mấy gian phòng giải phẫu, cho bệnh nhân làm giải phẫu dùng. Lầu 3 đâu? Lầu 3 tới lầu 5 là nằm viện phòng bệnh. Lưu Thanh Phong nhìn về phía ta nói. Ta nhẹ gật đầu, theo trên thân lấy ra la bàn, cẩn thận quan sát một chút, phía trên kia kim đồng hồ chuyển động mấy lần, hướng phía chấn vị phương hướng chỉ qua. Đi thôi, đi trước lầu 2 nhìn một cái. Nói, chúng ta một đoàn người liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Lầu 2 lanh lanh thanh thanh, không có bất kỳ ai, mấy người chúng ta đêm hôm khuya khoắt đi tại lầu 2 trống trải trên hành lang, an tĩnh đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Vừa rồi la bàn biểu hiện tại hành lang chính đông bên cạnh một cái phòng giải phẫu tán phát âm khí nặng nhất. Cầm trong tay của ta la bàn, mang theo đám người hướng phía gian kia phòng giải phẫu phương hướng đi đến. Mới vừa đi không có mấy bước, liền theo kia phòng giải phẫu phương hướng chuyển đến một hồi nhi hài nhi khóc nỉ non thanh âm, mười phần thê lương, tựa như là con cú tiếng thê. Không riêng ta một người nghe được, tất cả mọi người nghe được cái này động tĩnh. Dương Hồng Viêm chợt có chút khẩn trương nói, "Nô thiếu gia, lúc trước ta nói cho ngươi nghe được có hài nhi tiếng khóc địa phương, ngay tại lầu 2 gian kia phòng giải phẫu." "Nô kiếp ca ca, thật nặng âm khí, cũng đều là tiểu quỷ." Dương Mộng Phàm nhắc nhở. Tục ngữ nói, Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi, càng là tiểu nhân quỷ vật, liền càng hung, có thể tản mát ra mãnh liệt như thế âm khí, khẳng định không chỉ một cái tiểu quỷ. Lập tức, ta đem thiên đồng xích đem ra, thận trọng hướng phía cái kia phòng giải phẫu phương hướng đi đến. Chương 691, mười bất thiện đứng đầu chương 691, mười bất thiện đứng đầu ta mang theo Dương Mộng Phạm cùng Hổ Tử Thúc trực tiếp hướng phía cái kia phòng giải phẫu phương hướng đi đến, đằng sau đi theo Lưu Thanh Phong cùng Dương Hồng Viêm. Đi tới cửa thời điểm, chiều ta lấy bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện cách đó không xa treo một cái phụ khoa môn xem bệnh bảng hiệu. Mà nơi đây lại là một cái phòng giải phẫu, lập tức liền hiểu được nơi này là làm gì. Lưu viện trưởng, các ngươi nơi này còn làm khoa phụ sản giải phẫu sao? Ta nhìn về phía Lưu Thanh Phong nói. Chúng ta nơi này chỉ có phụ khoa, không có khoa phụ sản, không đỡ đẻ, chỉ làm không đau nhức dòng người, thủ thuật này thật là chuyên môn làm dòng người giải phẫu. Lưu Thanh Phong nói. Ta nhẹ gật đầu, càng thêm vững tin ý nghĩ của mình, lúc này mới đẩy ra cửa phòng giải phẫu, đi thẳng vào. Mới vừa vào cửa, cũng cảm giác được một cỗ âm phong đập vào mặt, một trang giấy bỗng nhiên hướng phía ta bay tới, ta đưa tay tiếp được, phát hiện là một chương tuyên truyền đơn. Trên đó viết, chuyên chú sinh non, tư chất đầy đủ, thu phí trong suốt, khoa học chẩn bệnh hút ra dự túi, vô khuẩn thao tác, đáng tin an toàn. Cái này tuyên truyền đơn làm loẹ loẹt, nhìn xem rất phù hợp uy, thật là chính quy bệnh viện, xưa nay không làm những thứ đồ nổn ngang này. Phòng giải phẫu diện tích không lớn, hơn 20 mét vuông, làm chúng ta một đoàn người đều tiến vào thủ thuật này thất thời điểm, cửa phòng phát ra một tiếng vang chói tai, sau đó liền đóng lại. Không bao lâu, từng tiếng chói tai hài nhi khóc nỉ non thanh âm trong nháy mắt vang lên, nghe người tê cả da đầu. Nghe số lượng này, có ít nhất mười mấy cái hài nhi đồng thời phát ra khóc nỉ non thanh âm. Ba người chúng ta chắc chắn sẽ không bị cái này Hải Nhi tiếng khóc bị dọa cho phát sợ, nhưng là Lưu Thanh Phong cùng Dương Hồng Viêm lập tức đổi sắc mặt, hướng phía ta bên này đi tới, còn kém dán tại trên người ta.
Nô
thiếu gia, ta lần trước giống như ngay tại căn này trong phòng giải phẫu thấy được rất nhiều Hải Nhi. Dương Hồng Viêm hoảng sợ nói. Lời nói vừa dứt, Dương Hồng Viêm ngay sau đó phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, bởi vì hắn túi đầu nhìn lên, phát hiện có một cái máu me khắp người đứa bé ôm thật chặt ở bắp chân của hắn, đang lớn tiếng khóc nỉ nó lấy. Làm cái này đứa bé xuất hiện về sau, tại căn này trong phòng giải phẫu một chút xuất hiện mười mấy cái đứa bé, tất cả đều toàn thân máu me nhầy mùa, có đầu phá động, có thiếu ánh mắt cùng cái mũi, trên bệ cửa sổ, giải phẫu trên giường, cổng. Mỗi cái địa phương đều có thể nhìn thấy máu me nhầy mùa Hải Nhi, nhiều như vậy Hải Nhi tụ cùng một chỗ, phát ra tới tiếng khóc mười phần thê lương, ngưng tụ ra một đoàn rất lớn oán nghiệm. Một chút nhìn thấy mười mấy cái máu me nhầy mùa Hải Nhi xuất hiện ở đây, chính là ta cũng có chút không bình tĩnh. Dương Hồng Viêm cùng Lưu Thanh Phong kém một chút nhi liền dọa điên rồi, hoảng sợ liền phải hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhưng là cổng còn có 7-8 cái đứa bé ngăn cản bọn hắn đường đi, chạy cũng chạy không ra được. Những này Hải Nhi oán khí chí lớn, mười phần nồng đậm, giờ phút này từng đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, bắt đầu hướng phía chúng ta bên này chậm rãi di động. Lập tức, ta liền đem tiên cương ấn đem ra, linh lực thôi động phía dưới, trên tiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, bị ta thả trên mặt đất, những cái kia tiểu anh linh liền không còn dám tới gần chúng ta. Lúc này, ta cũng không có tùy tiện thả ra trong tiên cương ấn quỷ vật đi đối phó bọn này tiểu anh linh. Bởi vì ta biết bọn hắn cả đám đều mười phần đáng thương. Nếu như có thể siêu độ lời nói, liền nhất định tận lực siêu độ. Nếu như là viên không ở chỗ này, khi nhìn đến những này anh linh xuất hiện về sau, tất nhiên muốn giúp bọn hắn làm mấy ngày mấy đêm pháp sự, nguyên một đám đem nó siêu độ đi. Phật tử cho rằng, bên trong âm thân cùng cha tinh mẫu máu lúc kết hợp nhập thai, cho nên phôi thai là một cái hữu tình sinh mệnh, tuyệt đối không thể tiến hành tổn thương, nếu không chính là sát sinh là mười bất thiện đứng đầu, dù cho Hải Nhi chưa xuất sinh, bởi vì bên trong âm thân đã nhập thai, đó cũng là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Bất luận cái gì tình huống đều không nên xảy thai, nếu không chính là mưu sát sinh mệnh, đây là nghiêm trọng giết nghiệp. Đối với một cái đầu thai linh hồn mà nói, thu hoạch được đầu thai làm người cơ hội mười phần không dễ dàng, xảy thai là rất nặng ác nghiệp, tương đương với giết chết con của mình, bọn hắn thật vất vả đi vào nhân gian, bởi vì cha mẹ vì tư lợi, gây mất bọn hắn đến người cơ hội, mười phần tàn nhẫn. Cái này sẽ cùng tại tạo xuống địa ngục nghiệp, mạng này nợ nhiều ít cấp đều không thể trả hết nợ, mà bị xảy thai tiểu hài nhi lại biến thành tiểu quỷ, bọn hắn tại trước khi chết thời điểm càng thống khổ hóa thành tiểu quỷ liền càng hung, vô tội xảy thai bởi vì tại tiếp nhận thống khổ cực độ thời điểm liền sẽ càng hung lệ, biến thành anh linh, theo thời đại tăng trưởng, anh linh sẽ dần dần lớn lên, theo tiểu quỷ biến thành đại quỷ, báo thù năng lực liền sẽ càng thêm cường đại, sẽ thời điểm đi. Theo phụ mẫu bên người, tìm kiếm cơ hội báo thù. Thừa dịp cha mẹ của hắn phúc khí giảm bất nói trình độ nhất định hoặc là vận thế cực thấp thời điểm, liền sẽ thừa cơ báo thù, mà duy nhất hóa giải phương pháp xử lý chính là giúp bọn hắn siêu độ, giảm bớt bọn hắn đoán nghiệm cùng thống khổ. Mặc dù ta là người tu đạo, sư phụ có đôi khi cũng biết cùng ta giảng một chút Phật pháp phương diện đồ vật, không yêu cầu ta đi học, nhưng là nhất định phải hiểu, đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, có đôi khi nói một cái đạo lý. Cho dù là đạo gia, cũng cho rằng sẩy thai là một loại làm trái thiên đạo chuyện. Nhìn thấy cả phòng anh linh, đồng thời phát ra thê lương tiếng khóc, sau một lúc lâu, ngay cả thiên cương ấn cũng không cách nào ngăn chặn nhiều như vậy anh linh và khí. Ta hít sâu một hơi, vỗ thiên cương ấn, trực tiếp đem tiểu anh linh tung ra ngoài, giờ phút này, ta cảm thấy chỉ có hắn có thể ngăn chặn những này anh linh. Bởi vì đạo hạnh của tiểu anh linh chi cao, so nơi này bất kỳ một cái nào anh linh đều lợi hại hơn rất nhiều. Hắn xuất hiện về sau, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy tới thiên cương ấn phía trước. Ta coi là tiểu anh linh xuất hiện về sau, có thể sẽ đại sát tứ phương, hướng thẳng đến những cái kia anh linh bổ nhào qua. Nhưng là tiểu anh linh cũng không có, khi hắn nhìn thấy nhiều như vậy anh linh xuất hiện tại bên cạnh mình thời điểm, kia huyết hồng hai con ngươi lại còn xuất hiện vẻ đau thương vẻ mặt. Trong phòng anh linh, khi nhìn đến tiểu anh linh xuất hiện về sau, cũng không có bao nhiêu e ngại, mà là nhao nhao hướng phía hắn bỏ qua. Như thế cảnh tượng kỳ quái, ta còn là lần đầu đụng phải. Tiểu anh linh bị đông đảo anh linh vây vào giữa, hoa hoa khóc lớn, tiểu anh linh cũng đi theo quái kêu lên, vươn tay nhỏ, nguyên một đám vuốt ve những cái kia đầu của anh linh. Ta đã biết, bọn hắn sau khi thấy tiểu anh linh, cảm giác tựa như là gặp được thân nhân, bởi vì bọn hắn không sai biệt lắm có giống nhau kinh nghiệm, bởi vì bọn hắn đều là anh linh. Tiểu anh linh đang cùng đông đảo âm linh khai thông, bọn hắn tụ ở cùng nhau, cũng không biết đang nói cái gì. Sau một lúc lâu về sau, ta nhìn thấy tiểu anh linh bỗng nhiên nhanh chóng hướng phía cổng phương hướng bỏ qua, mở ra cửa phòng giải phẫu, đầu tiên liền xông ra ngoài. Tại tiểu anh linh sau khi ra ngoài, trong phòng giải phẫu những cái kia anh linh liền đi theo phía sau hắn, cùng nhau hướng phía trong hành lang bay ra ngoài. Nô kiếp ca ca, cái này tình huống như thế nào? Dương Mộng Phàm có chút khó tin mà hỏi. Đi, theo sau nhìn một cái. Nói, ta thu hồi thiên cương ấn, hướng phía tiểu anh linh đuổi tới. Chương 692, quá xấu bụng. Chương 692, quá xấu bụng. Tiểu anh linh xông ra tay thoát thất, đi theo phía sau mười mấy cái anh linh, trực tiếp hướng phía lầu một phương hướng mà đi. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mấy người chúng ta đều bước nhanh hơn đi theo. Những cái kia anh linh dưới sự dẫn dắt của tiểu anh linh, trực tiếp ra bệnh viện, hướng phía bệnh viện phía sau một chỗ tiểu thụ lâm phiêu tới. Chờ mấy người chúng ta đuổi theo thời điểm, phát hiện tiểu anh linh mang theo mười mấy cái anh linh tại một chỗ đất trống trâu ngừng lại. Nguyên bản kia tiểu thụ lâm có mấy đầu chó hoang, tại cảm nhận được tiểu anh linh khí tức về sau, nguyên một đám tất cả đều cụp đuôi chạy ra. Kia mười mấy cái anh linh ngay ở chỗ này bốn phía bò loạn, thê lương tiếng khóc liên tục không ngừng. Tại chúng ta lại tới đây không bao lâu, Dương Hồng Viêm cũng đỡ lấy Lưu Thanh Phong thở hổn hển theo sau. Nô Kiếp ca ca, ngươi nhìn kia đống đất bên cạnh giống như có cái gì? Dương Mộng Phàm chỉ vào một nơi nói rằng, ta đến gần xem thử, không khỏi có chút chán xuống huyết, bởi vì ta nhìn thấy kia đống đất bên cạnh lại có mấy cô rất nhỏ hài nhi thi thể bại lộ tại bên ngoài, khẳng định là vừa rồi kia mấy cái chó hoang cho đào đi ra. Ta thật sự là không nghĩ tới, cái này thời đại lại còn có loại chuyện này xảy ra, không khỏi quay đầu tức giận trừng mắt Lưu Thanh Phong nói, đây là ngươi làm chuyện tốt, bệnh viện các ngươi đem sẩy thai về sau hài nhi thi thể liền ở loại địa phương này chôn. Lưu Thanh Phong nhìn thoáng qua kia mấy cô đứa bé thi thể, lập tức có chút hốt hoảng lên, ấp úng nói rằng, nô thiếu gia, ta cũng không biết đây là chuyện ra sao à, những này việc đều là bệnh viện có người chuyên môn phụ trách thanh lý, bình thường đều là dựa theo chữa bệnh rác rưởi đến xử lý, tỉ như hỏa táng hoặc là chôn sâu, ta cũng không biết bọn hắn vậy mà tùy tiện tìm cái địa phương, liền đem những này hài nhi thi thể chôn à, chờ ta sau khi trở về, nhất định sẽ tốt dễ xử lý bọn hắn, chụp bọn hắn tiền lương. Chắc không được những này đứa bé có lớn như thế oán khí, các ngươi bệnh viện này cũng quá xấu bụng. Dương Mộng Phàm thở phì phò nói, chuyện này cũng trách không được Lưu viện trưởng, khẳng định là người phía dưới làm, hiện tại là nghĩ biện pháp đền bù. Nô thiếu gia, ngài nói làm sao bây giờ à? Dương Hồng Viêm nhìn về phía ta nói, trở về cầm công cụ, đem những này sẩy thai về sau hải nhi thi thể đều thanh lý đi ra, ta nghĩ biện pháp đem những này anh linh siêu độ à? Ta hít sâu một hơi nói rằng. Dương Hồng Viêm liên tục gật đầu, liền cùng Lưu Thanh Phong cùng một chỗ trở về hồi bệnh viện, rất nhanh lấy ra quốc cùng sẻn loại hình đồ vật, liền bắt đầu thận trọng đem những cái kia hải nhi thi thể đều dọn dẹp đi ra. Cảnh tượng thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Chừng mười mấy cái hải nhi thi thể chôn ở cái địa phương này, có bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay, có đã nhìn qua cùng bình thường vừa ra đời hải nhi không xê xích bao nhiêu thi thể, còn có một số đã bắt đầu mục nát. Không biết do vì cái gì, nhìn thấy những thi thể này, trong lòng ta bỗng nhiên có chút khổ sở, trong lòng mười phần kiềm chế. Lúc trước ta sinh ra tới thời điểm, chính là cái quái thai, bị trong thôn coi là chẳng lành người, bà mụ còn nói muốn đem ta ném đến bãi tha ma bên trong tự sinh tự diệt. Nếu như lúc trước cha mẹ ta hoặc là gia gia nhẫn tâm một chút, ta đoán chừng cùng những này hải nhi thi thể không sai biệt lắm, có khả năng sẽ còn bị chó hoang tha đi. Mặc kệ kia Lưu Thanh Phong như thế nào giải thích, xuất hiện loại chuyện này, cùng hắn có thoát không ra quan hệ. Loại người này bị người hạ cổ, thật đúng là một chút không oan uổng hắn. Hơn nữa, ta càng ngày càng cảm giác trên người Lưu Thanh Phong có vấn đề rất lớn, nếu không phải cùng người khác kết tử thủ, cổ sư đồng dạng sẽ không tùy tiện cho hắn hạ cổ, hơn nữa còn không phải loại kia một chút liền phải tính mạng hắn cổ, mục đích là nhường hắn mỗi ngày đều có thụ tra tấn, sau một tháng mới có thể nhường lấy vô cùng thảm thiết phương thức chết đi. Còn có chính là cái kia loại tướng mạo, xem xét chính là âm hiểm xảo trá, lòng tham không đáy hạng người. Cho nên ta mới có thể ngầm đồng ý hổ tử thuốc cùng hắn giao giá trên trời. Chọn vẹn dùng hơn một giờ, mới đưa những cái kia sẩy thai về sau vứt hải nhi thi thể tất cả đều dọn dẹp đi ra, chỉnh chỉnh tề tề bày ra trên mặt đất. Dương Mộng Phàm nhìn xem những này hải nhi thi thể, sắc mặt nghiêm túc, mắt đỏ bành mắt nói rằng, nô kiếp ca ca, những hải tử này quá đáng thương, hai chúng ta cùng một chỗ đem bọn hắn siêu độ à. Ta nhẹ gật đầu, đi tới những cái kia hải nhi thi thể bên người, hướng phía trên người bọn họ ném ra mấy đạo liệt hỏa phù, những thi thể này lập tức tất cả đều bị đốt lên, thường hực bắt đầu cháy rừng rực. Ở đằng kia chút hải nhi thi thể bị nhen lửa đồng thời, bốn phía những cái kia hải nhi đồng thời lần nữa phát ra thê lương tiếng khóc, khóc làm cho lòng người bên trong một lay một cái. Đem thi thể hỏa táng về sau, ta nhường Lưu Thanh Phong cùng Dương Hồng Viêm đem cho cốt hảo hảo thu liễm, một lần nữa vùi vào cái danh to kia bên trong. Một bước cuối cùng, liền đem những này anh linh toàn bộ siêu độ. Bởi vì những này anh linh số lượng nhiều, oán khí trọng, siêu độ lên khẳng định là đại công trình, cũng may có Dương Mộng Phàm ở bên cạnh ta, tu vi của nàng cũng không tệ, nha đầu này so ta tu hành còn sớm, nội tình cũng không tệ lắm. Hai chúng ta cùng một chỗ siêu độ lời nói, sẽ nhẹ lòng một ít. Ta nhường tiểu anh linh đem những cái kia anh linh đều tụ lại ở cùng nhau. Sau đó Dương Mộng Phàm cùng ta riêng phần mình đứng ở một bên, đồng thời bắt đầu siêu độ. Tay ta nắm thiên đồng xích, nàng hai tay đung đưa nhất một linh, phát ra một hồi nhi thanh thúy linh đang tiếng vang. Siêu độ nhiều như vậy anh linh, dùng đồng dạng siêu độ vãng sinh chú tác dụng không lớn, tại là dùng một cái kính thiên địa thần chú, cái này chú ngữ là chuyên môn siêu độ số lượng nhiều vong hồn. Thiên địa tự nhiên, suối quậy phân tán, trong động miễn hoặc, lắc lang thái nguyên, bát phương thần uy, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đắc kia. Động cương quá huyền ảo, chém yêu chói tà, độ quỷ ngàn vạn, bên trong sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, nắm tụng một lần, chữa bệnh duyên niên, theo đi ngũ nhạc, tám biển nghe biết cầm trong tay thiên đồng xích, chân đạp bức ương, một bên niệm tụng chú ngữ, một bên vây quanh những này tiểu anh linh đi tới đi. Lui, hai tay Dương Mộng Phàm phía trên nhiếp hồn linh cũng đang không ngừng lắc lư, ở giữa kia mười mấy cái anh linh đồng thời phát ra thê lương kêu khóc thanh âm, theo chúng ta siêu độ pháp sư đang không ngừng tiến hành ở trong, những cái kia anh linh tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, trên mặt vẻ hung lệ cũng giảm bớt không ít. 2 giờ về sau, ta toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Những cái kia đứa bé mới nguyên một đám hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng phía giữa không trùng phiêu tán mà đi, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Ta còn như vậy, Dương Mộng Phàm càng là linh lực tiêu hao rất lớn, chờ cái cuối cùng anh linh bị siêu độ về sau, Dương Mộng Phàm thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Nha đầu này từ nhỏ đã cùng tiểu công chúa dường như bị cha hắn sủng ái, đều không có nhường hắn đi theo ra làm qua việc, đột nhiên làm lớn như thế siêu độ pháp sự, nàng khẳng định gánh không được. Mặc dù ta linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, cũng may chắc địch một chút, thời khắc mấu chốt, thể nội bát vĩ hồ còn có thể tản mát ra một cỗ ấm áp khí tức, để cho ta không đến mức linh lực hao hết hư thoát. Dù là như thế, ta cũng mệt mỏi quá sức, liền vội vàng đi tới, đem Dương Mộng Phàm từ dưới đất nâng đỡ lên. Nô kiếp ca ca, trong bệnh viện còn có vấn đề, ta vừa rồi tại gian kia trong phòng giải phẫu cảm thấy dị dạng khí tức. Dương Mộng Phàm hữu khí vô lực nói rằng.
Chương 693, Hắc phủ siêu độ xong những ngày anh linh, ta cùng Dương Mộng Phàm đều là linh lực tiêu hao rất lớn, ngồi tiểu thụ lâm tử bên trong chậm thở ra một hơi, lúc này mới hướng phía bệnh viện phương hướng đi đến. Vừa rồi Dương Mộng Phàm nói ở đằng kia ở giữa trong phòng giải phẫu cảm thấy dị thường, ta dự định trở về nhìn lại một chút. Nữ nhân nhiều khi đều tương đối cẩn thận, nàng có lẽ phát hiện một chút ta chưa từng phát giác đồ vật, dù sao nàng là Dương Công Phong Thủy dòng chính truyền nhân, có chút thủ đoạn có lẽ còn cao hơn ta mình. Không bao lâu, chúng ta một đoàn người lần nữa về tới trong bệnh viện, ta bỗng nhiên phát hiện, trong bệnh viện này mà tâm khí vẫn như cũ rất nặng. Lẽ ra, chúng ta đã đem những cái kia anh linh tất cả đều cho siêu độ, không nên còn sẽ có loại tình huống này mới là. Xem ra, chuyện cũng không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp nhiều như vậy sống, liền lần này là thật tốn sức, chỉ là siêu độ những cái kia anh linh, cảm giác đều sắp hư nhược rồi. Bất quá ta đến tuyên bố một chút, không phải ta ngô kiếp hư, là linh lực tiêu hao quá độ, không cần ăn lớn thận, nghỉ ngơi một chút liền có thể chậm tới, đại gia hỏa không cần hiểu lầm, thân thể ta bổng rất, không giống như Lạm Thát đạo sĩ eo không tốt. Một đường nhanh đi, chúng ta lần nữa đi tới gian kia trong phòng giải phẫu, ta tứ phương một cái, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hơi hơi còn có một số âm khí lưu lại, cùng trước đó so sánh tốt không phải cực nhỏ. Dương Ngọc Phàm đôi mi thanh tú cao lại, trực tiếp hướng phía làm giải phẫu cái giường kia đi tới, vây quanh dạo qua một vòng, đưa tay lơ lửng ở đằng kia trương giải phẫu giường phía trên. Sau một lúc lâu về sau, nàng đỗng nhiên ngồi xổm xuống, hướng phía dưới giường nhìn lại, không bao lâu, liền từ dưới giường lấy ra một vật. "Nô kiếp ca ca, ngươi nhìn đây là cái gì?" Dương Ngọc Phàm hô. Ta vội vàng đi tới, theo trong tay hắn nhận lấy như thế đồ vật, là một cái đen xì trắng giấy, gấp thành hình tam giác. Ta vội vàng mở ra, mới phát hiện lại là một chương phủ, hơn nữa còn là một loại mười phần hiếm thấy hắc phủ. "Nô kiếp ca ca, đây là cái gì phủ, ta sao không nhận biết?" Dương Ngọc Phàm vẻ mặt tò mò hỏi. Ta nhìn một lúc lâu, tại trong đầu không ngừng hồi tưởng sư phụ nói với ta liên quan tới hắc phù những cái kia giảng giải. Không thể không nói, ta người này thông minh hiếu học, hơn nữa trí nhớ tốt, rất nhanh liền nghĩ đến đây là một tấm bùa gì, thế là nói rằng, đây cũng là một chương hoàn hồn phù, lúc trước những cái kia bị sẩy thai về sau rời đi anh linh, đều sẽ bị chương này hoàn hồn phù hấp dẫn tới, chỉ cần phù còn tại, những cái kia linh hồn liền sẽ một mực ở lại đây. Nô kiếp ca ca ngươi thật giỏi, ngươi đây đều biết. Dương Ngọc Phàm nhìn về phía trong ánh mắt của ta đều là tiểu tinh tinh. Bị mỹ nữ khen một cái, trong lòng ta mỹ không được. Nhưng mà Hổ Tử Thúc đống nhiên sát phong cảnh nói rằng, nếu không phải hắn sư phụ đấy dạy vung vậy chịu khó, hắn có thể nhớ kỹ những này. Hổ Tử Thúc, ngươi có thể hay không đừng luôn hết chuyện để nói, ta không muốn mặt sao? Ta buồn bực nói. Dương Mộng Phàm nghe nói, nhịn không được che miệng nở nụ cười, phát ra một hồi nhi như chuông bạc tiếng vang. Lúc đầu không khí khẩn trương, đống nhiên hỏa hoãn không ít. Rất nhanh, ta lại nghĩ tới một việc, sầm mặt lại, nói rằng, nghĩ đến cái này hoàn hồn phụ không phải chỉ một trường, bằng không trong bệnh viện này âm khí sẽ không nặng như vậy. Ngươi vừa rồi dùng phương pháp gì, một chút liền đem cái này hắc phụ tìm cho ra. Ta nhìn về phía Dương Ngọc Phàm. Đây là chúng ta thủ đoạn của Dương Công Phong Thủy nhất mạch, đương nhiên không thể nói với Ngô Kiếp ca ca. Dương Ngọc Phàm thẻ lưỡi. Vậy ngươi còn có thể tìm tới cái khác hắc phù sao? Ta hỏi. Cũng không có vấn đề, bất quá ta muốn dùng một chút ngươi la bàn, chỉ cần xác định trong bệnh viện này mấy chỗ âm khí cực nặng địa phương, ta liền có thể tìm ra những cái kia hắc phù. Dương Ngọc Phàm nói. Ta trực tiếp đem la bàn đưa cho nàng nói, cầm lấy đi dùng, đem những này hắc phù tìm ra, chúng ta liền đại công cáo thành. Đi thôi, nhanh đi tìm, ta đều bây lại, chờ chuyện này giải quyết, Nô Kiếp ca ca phải thật tốt khao một chút ta mới được. Dương Mộng Phàm lại nói. Không có vấn đề, chuyện này làm xong, ta phân ngươi 100 vạn. Ta cười nói. Cái này cũng là không cần, ngươi nhường Hổ Tử Thúc cho ta làm chút đồ ăn ngon, ta muốn ăn tương giò, tứ hỷ viên thuốc, tiên bác vịt quay cùng thịt dê nướng. Dương Mộng Phàm hì hì cười nói. Tiểu Mộng Phàm à, ngươi muốn ăn cái gì nói với Hổ Tử Thúc, ta đều làm cho ngươi, lần này ngươi có thể công lao không nhỏ, giúp thiếu gia nhà ta đại ân. Hổ Tử Thúc toét miệng nói. Hắn là xem ở Dương Mộng Phàm không cần kia 100 vạn rưỡi tình huống mới như vậy nói, nếu như nàng thật muốn kia 100 vạn, vậy thì tương đương với là tại cắt thịt của hắn. Hổ Tử Thúc thật tốt, vậy thì trưa mai liền làm ăn ngon a. Dương Mộng Phàm nói, liền cầm la bàn một đường nhanh đi. Không bao lâu, chúng ta phân biệt tại lầu 2 mấy cái khác trong phòng giải phẫu tìm tới mấy chương hắc phủ. Còn tại lầu 3 phương vị tìm tới mấy chương. Tại bệnh viện còn lại địa phương cũng tìm được, hết thảy tìm tới mười mấy tấm. Thật sự là không nghĩ tới, trong bệnh viện này lại bị vụng trộm thả nhiều như vậy chương hắc phủ, hơn nữa đều mười phần ẩn nấp. May mắn Dương Mộng Phàm có thể tìm tới những ngày hắc phủ, bằng không ta tìm tới sáng sớm ngày mai cũng không nhất định có thể tất cả đều tìm ra. Bất quá cái này cũng nói một vấn đề, đã có thể đem những này hắc phủ thần không biết quỷ không hay đặt ở trong bệnh viện các cái vị trí, vậy đã nói rõ rất có thể là trong bệnh viện người hạ thủ. Còn có thể cùng kia hạ cổ cao thủ không là cùng một người. Chờ bận rộn xong đây hết thảy, đều đã là rạng sáng 3 giờ hơn giờ. Vốn là hết sức yếu ớt Lưu Thanh Phong cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa, bị Dương Hồng Viêm kéo lấy, buồn ngủ. Ta đem kia mười mấy tấm hắc phủ lấy được trước mặt Lưu Thanh Phong, trầm giọng nói rằng, chính là bởi vì có những này hắc phù tại bệnh viện các ngươi mới có thể một mực náo quỷ, hiện tại những này hắc phù chúng ta đều cho ngươi tìm đến, ngươi nhìn một cái. Lưu Thanh Phong lập tức tinh thần một chút, nhìn ta trong tay những cái kia hắc phù, đột nhiên lại nói, Nô thiếu gia, cái này đều là ai làm à, ngươi có thể hay không đem cái này người giúp ta tìm ra? Nhà chúng ta thiếu gia là thầy phong thủy, cũng không phải thám tử tư, nếu muốn tìm đi ra ai làm, ngươi tự nghĩ biện pháp, ngược lại ngươi chuyện nơi đây chúng ta đều giúp ngươi làm xong, tranh thủ thời gian lấy tiền, chúng ta muốn đi. Hổ tử thúc thúc giục nói: "Nô thiếu gia, ngài người tốt làm đến cùng, giúp ta đem người kia tìm ra à, bằng không ta cái này trong lòng một mực không nỡ, vạn nhất hắn về sau lại chạy tới ta trong bệnh viện thả những này tạ vật đồ vật, ta làm sao bây giờ à?" Lưu Thanh Phong vẻ mặt đau khổ nói: "Cái kia chính là chuyện của ngươi, ngươi để cho người ta chặt chẽ đề phòng, khắp nơi đều lắp đặt camera, tra một chút là ai làm à, chuyện này ta thật không giúp được ngươi." Ta nhìn về phía hắn nói. Lưu Thanh Phong cũng là bất đắc dĩ, đành phải mang theo chúng ta lần nữa quay trở về phòng làm việc của hắn, mở khóa an toàn tủ, từ bên trong đông đảo trong thẻ ngân hàng rút ra một trương đưa cho ta, Hổ tử thúc liền vội vươn tay nhận lấy. Sau đó, hắn còn theo bàn làm việc trong ngăn tủ lấy ra mấy cọc tiền, cùng nhau đưa cho Hổ tử thúc. "Trong thẻ là 200 vạn, đây là 80 vạn tiền mặt, các ngươi điểm một cái đi." Lưu Thanh Phong một bộ rất không tình nguyện dáng vẻ. Chương 694, toàn thân đều đau chương 694, toàn thân đều đau Hổ tử thúc nhìn thấy Lưu Thanh Phong lấy ra tiền đến, khóe miệng không tự chủ liền lên bệnh lên, nhưng là không có toát ra, có thể là cảm thấy lần này cho tiền thiếu, dù sao cũng là bỏ ra nhiều công sức, dày vò lâu như vậy. Trước khi rời đi, ta lần nữa căn dặn Lưu Thanh Phong nói, ngươi khẳng định cùng người nào kết thủ, đối phương tại ngươi trong bệnh viện động những này tay chân, chính là hy vọng ngươi làm không đi xuống, rất có thể chính là bệnh viện này người, những cái kia hắc phù là chuyên môn chiêu quỷ, nhường trước đó tại bệnh viện người đã chết, chiếm cứ ở chỗ này, ta lấy cái này hắc phù về sau, những cái kia quỷ vật liền sẽ tự hành tán đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phái người nhiều nhìn chằm chằm. Một chút, hắn rất có thể sẽ còn ra tay với ngươi. Dừng một chút, ta gấp lại nói tiếp, còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, gần nhất không cần cùng người xa lạ tiếp xúc, bất kỳ kẻ không quen biết đưa cho ngươi ăn uống đều không cần động, cũng không cần cùng bất kỳ người xa lạ có tứ chi tiếp xúc, bởi vì đối phó ngươi người là hết sức lợi hại cổ sư, hắn có thể thông qua rất nhiều biện pháp cho ngươi hạ cổ, lần này ta cứu được ngươi, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Đã thu người ta tiền, nên nói vẫn là phải nói, đây là phẩm đức nghề nghiệp. Nhưng là chỉ cần ta ra cái cửa này, hắn lại có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì không quan hệ với ta. Lưu Thanh Phong liên tục gật đầu, sau đó lại nói, Nô thiếu gia, nếu như ta gặp lại phiền toái gì, lần sau có phải hay không liền không lấy tiền? Ngươi muốn chuyện gì tốt đâu, coi ngươi là VIP hội viên đâu, một lần tiêu phí trung thân miễn phí, thiếu gia nhà ta giúp ngươi gánh lớn như vậy phong hiểm, mệnh đều nhanh đi không ngờ, lần tiếp theo tìm thiếu gia nhà ta, một phân tiền cũng không thể thiếu. Hổ tử thúc tức giận nói. Lưu Thanh Phong còn muốn nói cái gì, ta nghe đều không muốn nghe, trực tiếp mang theo Dương Mộng Phạm cùng Hổ tử thúc bay người thì rời đi. Ngồi lên Hổ tử thúc đại quần, chúng ta trực tiếp trở về tứ hợp viện. Ta quá mệt mỏi, trở về đều chẳng muốn tắm rửa, ngã xuống giường liền ngủ mất. Ngược lại là Dương Mộng Phạm nhìn qua tinh thần đầu cũng không tệ lắm, ăn một bát Hổ tử thúc dưới mì trứng gà, lúc này mới trở lại khách phòng đi nghỉ ngơi. Đã trễ thế như vậy, nàng không có khả năng lại về Yên Bắc đại học. Cái này ngủ một giấc hôn thiên ám địa, chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị một hồi nhi dồn dập chung điện thoại di động cho đánh thức, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Dương Hồng Viêm đánh tới. Mơ mơ màng màng nhận nghe điện thoại, liền nghe tới điện thoại bên kia Dương Hồng Viêm thanh âm có chút phát run nói, "Nô thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Lưu viện trưởng xế chiều hôm nay bỗng nhiên phát bệnh, ngã xuống đất không dậy nổi, một mực tiêu thảm, tại trong bệnh viện làm các loại kiểm tra, cha không ra nguyên nhân bệnh đến, chỉ nói là toàn thân đều đau, đau chết đi xuống lại, kêu tiếng nói đều cầm, ngài mau tới đây nhìn một cái a." Ta thật là có chút nhức đầu, đêm qua ta đều đã nhắc nhở hắn, nhường hắn chú ý các loại hạng mục công việc, không nghĩ tới ta cái này một giấc còn chưa tỉnh ngủ, cái này Lưu Thanh Phong ngay sau đó lại trúng chiêu, rốt cuộc là người nào làm đâu. Ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, một hồi lâu đều không có trả lời, Dương Hồng Biêm cho là ta là muốn theo hắn đòi tiền, thế là nói rằng, "Nô thiếu gia yên tâm, Lưu viện trưởng nói, sẽ không để cho ngài toi công bận rộn, cầu mong gì khác ngài tranh thủ thời gian qua đến cứu mạng, hắn thật sự là đau không chịu nổi." "Được thôi, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút." Nói, ta cúp điện thoại, từ phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, liền hướng phía trong phòng khách đi đến. Đi đến phòng khách thời điểm, phát hiện Hổ tử thúc vừa làm tốt cơm, Dương Ngọc Phàm đang ngồi ở bên cạnh bàn cơm đang định bắt đầu ăn đâu. Hổ tử thúc lái xe đi ngày hôm qua bệnh viện kia. Ta hô, "Thế nào? Chuyện kia không phải đã xử lý thỏa đáng sao?" Hổ tử thúc hỏi. "Cái kia Lưu Thanh Phong đoán chừng lại bị người hạ cổ, đau chết đi sống lại, vừa rồi Dương Hồng Viêm gọi điện thoại cho ta, để chúng ta đi qua một chuyến." Ta giải thích nói. "Nô kiếp ca ca, trước ăn chút gì lại đi à, ngươi ngủ cả ngày, không ăn cơm thân thể không chịu được nổi." Dương Ngọc Phàm ân cần nói. "Đúng, thiếu gia, trước ăn chút gì lại đi, ta chuẩn bị cho ngươi một bản xào lăn hoa bầu dục, còn trưng 7-8 cái đại sinh hảo, ngươi thân thể này hư, trước bồi bổ." Hổ tử thúc phụ hòa nói. "Tiểu nói này, ta thật cảm giác bụng có chút đói bụng, thế là đi qua, phong quyển tàn vân, đem kia xào lăn hoa bầu dục ăn một nửa, còn ăn nửa bát cơm, sau đó liền kêu gọi hai người bọn họ đi nhanh lên. Dù sao mạng người quan trọng, vạn nhất kia Lưu Thanh Phong muốn là chết liền không dễ làm." Lập tức, ba người chúng ta lần nữa ngồi lên Hổ tử thúc đại quần, thẳng đến bệnh viện mà đi. Trên đường, ta nhìn thoáng qua điện thoại, đã là hơn 4 giờ chiều, không nghĩ tới chính mình cái này một giấc vậy mà ngủ lâu như vậy. Chờ đến bệnh viện, đã là 1 giờ sau, tiến bác kẹt xe rất nghiêm trọng. Tới bệnh viện về sau, ta liền cùng Dương Hồng Viêm gọi một cú điện thoại đi qua, hắn nói hắn tại phòng cấp cứu, hắn lập tức tới ngay tiếp ta. Mấy phút về sau, Dương Hồng Viêm đầu đầy mồ hôi chạy ra, kéo lại tay của ta, nói rằng, "Nô thiếu gia, nhanh đi à, Lưu viện trưởng nhanh đau chết." Ba người chúng ta không rõ ràng cho lắm, bị Dương Hồng Viêm mang theo hướng phòng cấp cứu phương hướng bước nhanh mà đi. Đi lên lầu một đại sảnh thời điểm, bởi vì đi vội vàng, ta còn không cẩn thận đâm vào một cái quét dọn vệ sinh á di trên thân, hơi kém đưa nàng đụng ngã. Bước chân dừng lại, ta vội vàng đưa nàng nâng lên, tràn đầy hãy này nói, A Di không có chuyện gì chứ, vừa rồi ta không có chú ý tới ngươi.
Không có việc gì không có việc gì. Ta cũng không nhìn thấy ngươi.
Kia A Di khoát tay nào nói. Nô thiếu gia, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi cứu người A.
Dương Hồng Viêm lần nữa thúc giục nói.
Không bao lâu, chúng ta tới phòng cấp cứu, liền thấy bên trong có mấy người mặc áo khoác trắng bác sĩ đang bận việc lấy. Mà theo phòng cấp cứu bên trong truyền đến một hồi nhi khàn khàn tiếng la khóc, nghe thanh âm tựa như là Lưu Thanh Phong.
Các ngươi đều ra ngoài đi, đóng cửa thật kỹ.
Dương Hồng Viêm cùng những bác sĩ kia dặn dò nói.
Những bác sĩ kia nghe nói, nhao nhao rời đi phòng cấp cứu.
Sau đó, ta thấy được nằm ở trên giường Lưu Thanh Phong, sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân đều là mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi thấm ướt, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà biến mười phần vặn mẹo. Nhìn thấy ta xuất hiện ở nơi này, Lưu Thanh Phong kích động hơi kém khóc, "Nô thiếu gia, mau cứu ta. Ta đau quá, đau chết mất người chỗ nào đau?"
Ta hỏi.
Toàn thân đều đau, cánh tay đau, chân cũng đau.
Ta không chịu nổi, nhanh mau cứu ta, Lưu Thanh Phong kêu lên nói.
Cụ thể cái nào địa phương đau?
Ta hỏi lần nữa.
Khớp nối,
đầu gối gặt đứng đau, còn có tủy trỏ cũng đau, Lưu Thanh Phong chật vật nói rằng.
Ta cúi đầu hướng phía Lưu Thanh Phong chỗ khớp nối nhìn thoáng qua, nhưng gặp hắn đầu gối vị trí vừa đỏ vừa sưng, hơn nữa tất cả khớp nối bộ vị đều là cái dạng này.
Cái này lại là cái gì cổ?
Ta nhìn chằm chằm đầu gối của hắn nhìn trong chốc lát, sau đó lấy ra thiên đồng xích, hướng phía hắn đầu gối vị trí vỗ nhẹ, lập tức đau kia Lưu Thanh Phong hơi kém ngất đi.
Chương 695, miệt phiến cổ. Chương 695, miệt phiến cổ. Ta cùng Dương Mộng Phạm vây quanh Lưu Thanh Phong nghiên cứu một hồi lâu, đều không có nhìn ra hắn đây là chúng cái gì cổ.
Dù sao hai chúng ta đều là thầy phong thủy, đối với cổ độc chi thuật mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng lại không tinh thông, mà xuống cổ người, rõ ràng tinh đến đạo này.
Vĩnh viễn đừng dùng nghiệp dư thủ đoạn khiêu chiến người khác ăn cơm ra hỏa, tựa như là chơi cổ người cũng không giải quyết được pháp trận như thế.
Thuật nghiệp hữu chuyên công, khắc nghề như cách núi, mặc dù cùng thuộc tại tu hành một mạch, trong đó cũng là sai lệch quá nhiều.
Bất quá lúc này ta bỗng nhiên nhớ tới Lạc Thát đạo sĩ đến, nếu như hắn ở đây, có lẽ có thể nhìn ra môn đạo gì đến.
Bởi vì Mao Sơn Tông chính là chuyên môn đối phó những này bảng môn tà đạo, tương truyền cái này cổ độc chi thuật cũng là theo Mao Sơn Tông lưu truyền ra ngoài một bộ phận tu hành pháp môn, hắn hiểu khẳng định so ta cùng Dương Mộng Phàm nhiều một ít.
Chỉ tiếc, giá hỏa này không tại.
Lúc này cũng không còn cách nào khác, ta chỉ có thể đem ta trùng cực đại sát khí đem ra, chính là trên người thiên cương ấn.
Cái này cổ tại người tu đạo trong mắt, vậy cũng là bảng môn tà đạo, ta cổ nhập thể. Thiên cương ấn có lẽ có thể đem trong cơ thể hắn tà vật cho hút ra đến.
Nghĩ tới đây, ta lập tức thúc giục thiên cương ấn, phía trên kia phủ văn lần nữa lấp lóe, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, chậm rãi hướng phía Lưu Thanh Phong xương đầu gối vị trí dựa sát vào tới.
Kia thiên cương ấn còn không có tiếp xúc đến Lưu Thanh Phong đầu gối, hắn lập tức phát ra một hồi nhi như giết heo chú lên, đau đều giật giật lấy.
Hiển nhiên thiên cương ấn là có hiệu quả, bằng không hắn sẽ không loại biểu hiện này.
Nhưng là Lưu Thanh Phong biểu hiện quá mức kháng cự, căn bản không cho thiên cương ấn tới gần, lập tức dãy rủa lấy từ trên giường ngồi dậy, liên tục khoát tay nói, đau,
quá đau.
Ta cắn răng một cái cùng Dương Hồng Viêm nói, gọi bác sĩ tới, cho hắn làm cục bộ gây tê, bộ dạng này ta tìm không thấy bệnh căn.
Dương Hồng Viêm nghe nói, vội vàng từ bên ngoài kêu đến một cái bác sĩ, cho hai chân của hắn đều đánh cục bộ gây tê.
Kể từ đó, hắn liền cảm giác không thấy đau đớn.
Đánh cục bộ gây tê về sau, ta lần nữa đem thiên cương ấn hướng phía hắn đầu gối bộ vị dựa sát vào tới.
Trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe càng thêm lợi hại, sau đó, ta liền thấy một màn vô cùng kỳ dị.
Theo thiên cương ấn không ngừng phát huy tác dụng, nhưng thấy theo Lưu Thanh Phong xương đầu gối bộ vị bỗng nhiên xuất hiện một cái vật nô lên, đem da thịt đều chống lên.
Không bao lâu, vật kia liền đem chỗ đầu gối ra thịt xé rách, sau đó lộ ra một vật.
Ta nhìn thấy bên cạnh có cái kẹp, thuận tay cầm tới, đem kia máu me nhảy mùa đồ vật kẹp, cẩn thận quan sát, lúc này mới nhìn rõ ràng, thì ra theo hắn ra thịt bên trong đỉnh đi ra lại là một khối nan tre, cái này nan tre chính là hàng rào trúc, dài ước chừng 2-3 cm, 10 phần sắc bén.
Cái đồ chơi này ra hiện tại hắn lo lắng chỗ, khẳng định sẽ đau chết đi xuống lại.
Một chiêu này thật là đủ âm động.
Lần trước trong Lưu Thanh Phong chính là sinh xà cổ, lần này bên trong là miệt phiến cổ.
Mặc dù đều là cổ, nhưng là thủ pháp hoàn toàn không giống. Sinh xà cổ thuộc về chủng cổ, là thông qua thuốc bột lẫn vào ăn uống đồ vật bên trong, cũng có thể bôi lên tới trên thân thể người, liền có thể khiến người chủng cổ. Nhưng là miệt phiến cổ lại rất là cao cấp, bởi vì loại này cổ cũng không phải là thông qua cùng thân người thể tiếp xúc liền có thể hoàn thành, mà là cách không đem những này nan tre thông qua một loại nào đó bí pháp chuyển rời đến chủng cổ chi trong cơ thể con người, thần không biết quỷ không hay, hơn nữa muốn ở trong cơ thể hắn thả nhiều ít nan tre đều có thể, những cái kia nan tre sẽ xuất hiện tại chủng cổ người khớp nối bộ vị, đau đớn khó nhịn, so lăng chỉ đều muốn thống khổ một chút.
Đối phương là có nhiều hận Lưu Thanh Phong, mới có thể dùng loại này thủ đoạn tàn nhẫn đối phó hắn.
Nhìn thấy cái này miệt phiến cổ về sau, trong tim ta cũng không khỏi đến run run một chút.
Nếu là cho ta đến thoáng qua một chút, ta có thể chịu không được a mấu chút là, loại này miệt phiến cổ rất khó hiểu, liền ta đối với cổ độc chi thuật hiểu rõ, còn không có cách nào giải khai loại này cao thâm cổ độc chi thuật.
Dù sao loại này miệt phiến cổ là thông qua tinh thần niệm lực cắm vào tới trong cơ thể con người, cũng không thể thông qua dược vật giải khai.
Đương kim lúc, ta cũng chỉ có thể thông qua thiên cương ấn, đem trong cơ thể hắn nan che tất cả đều hút ra đến, về phần kia hạ cổ người vẫn sẽ hay không tiếp tục hướng phía trong cơ thể hắn cắm vào nan tre, ta cũng không biết.
Ta cầm thiên cương ấn ở trên người Lưu Thanh Phong khớp nối bộ vị theo thứ tự đem những cái kia nan tre từng cái hút ra, tràn diện kia thật sự là da chóc thịt bong, toàn thân trên dưới đều là nan tre làm ra vết thương.
Bận rộn gần 2 giờ, ta mới đưa trên người Lưu Thanh Phong tất cả chỗ khớp nối nan tre đều lấy ra ngoài, Dương Mộng Phàm đến một chút, hết thảy có hơn 40 phiến.
mỗi một cái chỗ khớp nối đều cắm vào số lượng không giống nhau nan tre. Chờ ta đem trong cơ thể hắn nan tre đều lấy sau khi đi ra, bên ngoài trời vừa chợt tối, mà ta đã là đầu đầy mồ hôi. Lưu Thanh Phong lưu không ít máu, có bác sĩ tiến tới bắt đầu cho hắn băng bó vết thương, trả lại hắn thua máu. Dây vò hồi lâu sau, Lưu Thanh Phong mới tỉnh lại, trên mặt đã không có một tia huyết sắc. Hắn nhìn xem kia một mâm mang máu nan tre, cảm kích nhìn về phía ta nói, nô thiếu gia, ngài lại cứu ta một mạng, vừa rồi quá đau, đau ta chết tâm đều có. Hiện tại còn đau không? Ta hỏi. Còn có chút mơ hồ làm đau, bất quá so vừa rồi thật tốt hơn nhiều. Nô thiếu gia, cái này rốt cuộc là người nào làm à? Ngài giúp Lưu viện trưởng nghĩ biện pháp à? Tìm ra người kia đến. Lưu viện trưởng tình huống này, không có khả năng hàng ngày cũng phiền phức ngài. Dương Hồng Viêm nhìn về phía ta nói. Đúng đúng đúng. Nô thiếu gia, ta gánh không được, ta cho ngươi thêm 200 vạn, ngươi đem người tìm cho ta đi ra, ta rất muốn biết hắn tại sao phải dạng này đối phó ta. Lưu Thanh Phong kích động nói. Trước đưa tiền, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hổ Tử Thúc đông nhiên tới một câu. Ta trừng mắt liếc Hổ Tử Thúc, sau đó cùng Lưu Thanh Phong nói, Lưu viện trưởng, đối phương từ một nơi bí mật gần đó vụ trộm xuống tay với ngươi, chúng ta cũng không có cách nào giúp ngươi tìm tới người à? Vậy ta chẳng phải là chỉ có thể chờ chết? Lưu Thanh Phong tuyệt vọng nói rằng. Lúc này, một bên Dương Ngộng Phàm đống nhiên kéo ta một chút, nhỏ giọng nói, Nô Kiếp ca ca, ta có lẽ có thể tìm được hạ cầu người. Ngươi thật có thể? Ta có chút ngoài ý muốn nói. Chúng ta Dương Công Phong Thủy nhất mạch có một loại xét nghiệm định vị thuật, đối phương đã cho Lưu viện trưởng dưới làm miệt phiến cổ, kia hạ cầu người trước đó khẳng định tiếp xúc qua những này nan tre, chỉ cần tiếp xúc nan tre, cái này nan tre bên trên liền có kia hạ cầu người khí tức tồn tại, thông qua cái này một sợi vi diệu liên hệ, thông qua xét nghiệm định vị thuật, có lẽ có thể tìm được hạ cầu người. Dương Mộng Phàm lại nói, ta là phát hiện, Dương Công Phong Thủy nhất mạch cũng là có không ít thủ đoạn lợi hại, chắc không được lúc trước sư phụ nói, chỉ cần ta bái tại bên trong tứ đại phong thủy lưu phái bất kỳ một mạch, tương lai tiền đồ đều bất khả hạn lượng, mỗi một cái phong thủy lưu phái đều có chính mình bản lĩnh giữ nhà. Đã Dương Mộng Phàm có thể tìm ra người kia đến, vậy sẽ phải cùng người kia thật tốt lý luận một chút, ta giúp Lưu Thanh Phong giải khai cổ thuật, đối phương khẳng định cũng biết là ta làm, sớm muộn sẽ tìm được trên đầu ta đến, không bằng chủ động xuất kích. Chương 696 xét nghiệm định vị thuật. Chương 696, xét nghiệm định vị thuật. Đêm qua cảm giác kia Lưu Thanh Phong có vấn đề rất lớn, chuyện này ta liền không muốn lại đúng tay. Hắn khẳng định là làm chuyện thương thiên hại lý gì, đem người làm mất lòng, bằng không người kia cũng sẽ không liên tiếp ở trên người hắn động tay chân. Thật là nếu như không tiếp, một khi cái này Lưu Thanh Phong tìm người khác xử lý, vượt qua tràng nguy cơ này, hắn khẳng định sẽ tới chỗ nói ta nói xấu, nói ta lấy tiền không làm việc, nhiều chuyện tại hắn trên người mình, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ta vừa xuất sư hơn một năm, không muốn lưu lại cho mình chỗ bẩn, cũng không muốn có hại uy danh của sư phụ ta, cho nên chỉ có thể lần nữa kiên trì tới. Hiện nay, Dương Mộng Phàm nơi này có tìm tới cái kia phía sau hạ cổ người phương pháp xử lý, vậy thì dễ làm rồi. Ta tìm được trước người kia, hỏi một chút hắn Lưu Thanh Phong đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, nếu như thật sự là hắn là trừng phạt đúng tội, ta cũng liền không dính vào giữa bọn hắn nhân quả, nhưng là đối phương nếu như là mong muốn mưu tài sát hại tính mệnh, vậy ta khẳng định cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Không đến cuối cùng một khắc, ta vĩnh viễn cũng không biết cái này chân tướng đến cùng là cái gì. Lập tức, ta nhường Dương Mộng Phàm thi triển kia xét nghiệm định vị thuật, dự định gặp một lần cái kia hạ cổ cao thủ. Đây là tại Yên Bắc, kinh kỳ trọng địa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có nhiều gan to, dám ở chỗ này cho người ta hạ cổ. Nếu như bị người của đặc điều tố biết, kia cổ sư nửa đời sau đoán chừng liền phải ngồi tù mục xương. Dương Mộng Phàm rất nhanh cho ta phô bày nàng thủ đoạn, nàng đầu tiên là đem những cái kia mang máu nan tre đi khay bên trong lấy ra hai mảnh, lấy ra một trương hoàng chỉ phù đem nó gói kỹ, sau đó thôi động cầu quyết, đung đưa trên hai tay nhiếp hồn linh. Không bao lâu, kia hoàng chỉ phù cùng nan tre đồng thời hóa thành cho tàn. Sau đó, Dương Mộng Phàm lại đem những cái kia cho tàn thu nạp, lại lần nữa đặt ở mặt khác một chương hoàng chỉ phù bên trong, đem nó chồng chất thành một cái thiên chỉ hạc bộ dáng. Ta nhìn thoáng qua, kia hoàng chỉ phù cũng tương đối đặc biệt, phía trên phù văn cùng ta trước đó nhìn thấy cũng không giống nhau, đoán chừng là chuyên môn dùng để thi triển xét nghiệm định vị thuật. Đem những cái kia nan tre cùng hoàng chỉ phù hóa thành cho tàn đều đặt ở xếp xong thiên chỉ hạc bên trong thời điểm, Dương Ngộng Phạm lại đem kia thiên chỉ hạc đặt ở trong lòng bàn tay, lần nữa mặc niệm một hồi nhi chú ngữ, sau đó đột nhiên hướng phía giữa không trung ném bay ra ngoài. Kia hoàng chỉ phù gấp thành thiên chỉ hạc tựa như là đã sống như thế, vẫn bay bắt đầu chuyển động. Lần trước thấy có người trồng thiên chỉ hạt thời điểm, vẫn là Lạp Thát đạo sĩ, đối phó thi đầu đà, chỉ là hai người bọn họ cách dùng không giống nhau lắm. Một cái là quan sát địch tình, một cái là tìm người dùng. Kia thiên chỉ hạt tại giữa không trung vây quanh Dương Mộng Phàm bay hai vòng, nàng không ngừng đung đưa trong tay nhiếp hồn linh, sau một lát, kia thiên chỉ hạt liền hướng phía phòng cấp cứu bên ngoài bay ra ngoài. Nô Kiếp ca ca, đi theo thiên chỉ hạt đi thôi. Dương Mộng Phàm chào hỏi ta một tiếng. Người lưu tại nơi này, xem trọng Lưu viện trưởng, ngoại trừ bác sĩ bên ngoài, ai cũng không thể tiếp cận hắn, chờ chúng ta trở về. Ta căn dặn Dương Hồng Viêm nói. Tốt Nô thiếu gia, ta ngay tại cái này nhìn xem, cái nào đều không đi, các ngươi nhanh lên một chút trở về. Dương Hồng Viêm có chút lo lắng nói. Sau đó, chúng ta một đoàn người đi theo kia thiên chỉ hạc hướng phía bên ngoài bước nhanh ra ngoài. Lúc này, đã là hơn 9 giờ đêm trung, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Kia thiên chỉ hạc bay rất cao, Dương Mộng Phàm đi một đoạn đường, liền sẽ lắc lư mấy lần trong tay nhiếp hồn linh, xác định vị trí của thiên chỉ hạc. Rất nhanh, chúng ta liền theo thiên chỉ hạc ra bệnh viện, qua hai con đường, hướng phía cách đó không xa một cái thành trung thôn phương hướng đi tới. Lưu Thanh Phong bệnh viện này cũng không phải là thị vị trí trung tâm, cách bệnh viện này mấy con phố bên ngoài địa phương, có một cái ngư long hỗn tạp thành trung thôn. Thành trung thôn lúc này chính là náo nhiệt thời điểm, hai bên đường có rất nhiều quán nhỏ phiến tại bán đồ. Chúng ta xuyên qua thành trung thôn đầu này đại lộ, một đi thẳng về phía trước, càng đi càng vắng vẻ, cuối cùng trên cơ bản không nhìn thấy người. Cái này thành trung thôn bên trong con đường rắc rối phức tạp, tất cả đều là thấp bé nhà trệt, hơn nữa 10 phần chen chúc, hoàn cảnh có chút hỗn loạn, có nhiều chỗ còn thối thoát. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cái kia lợi hại cổ sư vậy mà lại ở loại địa phương này. Lượn quanh tốt mấy con phố, cuối cùng kia thiên chỉ hạt rơi vào một chỗ trên nóc nhà dừng lại bất động. Dương Mộng Phàm hướng phía kia thiên chỉ hạt phương hướng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói với ta nói, "Nô kiếp ca ca, cái kia cổ sư hẳn là ngay ở phía trước cái nhà kia bên trong." Ta nhẹ gật đầu, nói với Dương Mộng Phàm, "Tiểu Mộng Phàm, một hồi ngươi đi theo bên người hộ tử thúc, bảo vệ tốt hắn, ta tới đối phó kia cổ sư, không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng hắn động thủ, người này hạ cổ thủ đoạn 10 phần cao minh. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhi." Dương Mộng Phàm nhắc nhở. Lập tức, mấy người chúng ta đi tới kia bên cạnh sân, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương ngồi xuống. Ta phát hiện, kia trong sân là đèn sáng, khẳng định có người. Ngay sau đó, ta liền vỗ một cái thiên cương ấn, đem Mị Linh tung ra ngoài, nhỏ giọng dặn dò, "Mị Linh, ngươi đi vào nhìn một cái, trong viện tử này có mấy người, đi nhanh về nhanh." Mị Linh lên tiếng, trực tiếp bay vào trong sân. Đợi ước chừng 2-3 phút quang cảnh, Mị Linh liền gãy trở lại, nói với ta nói, "Chỉ có một người, là nữ." "Khá lắm, vẫn là đàn bà nhi." Hồ Tử Thúc nói. "Chỉ có một người còn dễ đối phó một chút." Một hồi đại gia hỏa nhìn ta ánh mắt làm việc. Nói, ta đứng dậy đi tới cổng, nhẹ gõ nhẹ một cái cửa sân, người ở bên trong nghe được động tĩnh về sau, liền hô một tiếng nói, "Ai vậy?" Thanh âm này vừa chuyển tới, ta bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc, tựa như là ở nơi nào đã nghe qua. Ta không có trả lời, tiếp tục gõ cửa. Một lát sau về sau, trong viện truyền đến tiếng bước chân, đi thẳng tới cổng, viện cửa khe khẽ mở ra, lộ ra một cái đầu đi ra. Làm ta nhìn thấy người kia thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Người này ta quả thực sự từng gặp, xế chiều hôm nay đi bệnh viện giúp Lưu Thanh Phong hiểu miệt phiến cổ thời điểm, ta còn kém chút nhi đưa nàng đụng ngã xuống đất, chính là trong bệnh viện quét dọn vệ sinh cái kia công nhân vệ sinh Aji. Aji này nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng, làn da ngăm đen, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, tóc xám trắng, xem xét chính là làm khí lực sống. Ta thế nào cũng không nghĩ ra, đối Lưu Thanh Phong hạ cổ người, sẽ là như thế này một cái hình dáng không gì đặc biệt Aji. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nàng sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng nhận ra ta. "Aji, ngươi tốt." Ta mười phần khách khí nói. "Tiểu hòa tử, đã trễ thế như vậy, ngươi tới nơi này có chuyện gì sao?" Tiếng Aji hỏi. "Là có chút sự tình, chúng ta có thể vào nói sao?" Ta vừa cười vừa nói. "Đến tột cùng chuyện gì?" Nữ nhân kia có chút cảnh giác. "Cũng không có việc gì nhi, chính là liên quan tới ngươi chuyện công việc, Dương trợ lý để cho ta cùng ngươi qua đây tâm sự." Ta tìm lung tung một cái lấy cớ nói. "Vào đi." Nữ nhân kia nói xong câu đó về sau, ánh mắt lập tức biến có chút âm chắc lên.